Chương 2768, này an tâm chỗ là ta hương. Chương 2768, này an tâm chỗ là ta hương. Không có qua bao lâu thời gian, chiếc xe ngựa kia đến. Quý tộc trước một bước xuống xe, thận trọng ở phía trước dẫn đường, mang theo không biết làm sao nông phụ hướng phía công chính thần điện đi đến. Người đi trên đường tự động tránh đi, sôi nổi mặt lộ vẻ kích động, nhìn một đường bị thải sắt chim chóc hộ tống hải nhi. Thần quan nhóm càng là hơn vô cùng kích động, bọn hắn đối nông phụ trong ngực hải nhi không mình hành lễ, thái độ vô cùng thành kính. Thì trong cùng một lúc, trên bầu trời có đếm không hết thất thải đóa hoa vải xuống đến, tại tiếp xúc địa diện lúc lại chậm rãi biến mất. Trong không khí tràn ngập mùi thơm kỳ dị, đồng thời còn có vui hai âm nhạc vang lên, tại thiên không bay tới thải sắc đám mây phía sau, mơ hồ xuất hiện một tòa vô cùng hùng vĩ thần quốc. Công chính chi thần hiển linh. Thấy cảnh này chẳng cảnh, thần quan cùng tín đồ đồng thời quỳ rạp dưới đất, kích động trong lòng đã không cách nào hình dung. Đối với bọn hắn mà nói, là cái này một hồi chân chính thần tích, đủ để ghi khắc sử sách bên trong. Hài nhi phụ mẫu thì quỳ trên mặt đất, cho đến bây giờ, bọn hắn đều là vẻ mặt hoang mang cùng mê man. Đầu tiên là đột nhiên sinh con, sau đó cảnh ngộ đủ loại dị tượng, chẳng những có thải sắc phi điều che nắng, còn có các loại hoa tươi khắp nơi trên đất nở rộ. Sinh con quá trình không có bất kỳ cái gì đau khổ, cơ thể thì không có bất kỳ cái gì ô uế, giống như bị từ trong ra ngoài thành tẩy qua giống như. Về phấn hậu sản suy yếu khó chịu, càng là hơn nửa chút không có, điều này trải nghiệm quả thực vô cùng thần kỳ. Thì trong lòng nàng âm thầm khiếp sợ lúc, lại cảm giác trong ngực truyền đến trận trận nóng rực, sau đó chỉ thấy trong ngực hải nhi bị quang mang bao phủ. Quang mang lóe lên liền biến mất, trong ngực hải nhi lại đã lớn lên rồi một vòng, lại dãy rủa lấy từ trong ngực bò lên ra đây. Một màn này chấn kinh rồi mọi người, thế nhưng tiếp xuống cảnh tượng, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để hết rồi âm thanh. Hai đồng đứng trên đường phố, bị trên trời hạ xuống đóa hoa bao vây, biến thành một kiện hoa lệ y phục. A. Trong miệng phát ra giọng trẻ con non nớt, tay chỉ đỉnh đầu thiên không, chính là đường trấn ba người vị trí. Mọi người mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, hài nhi trong nháy mắt lớn lên một vòng, cánh hoa hóa thành hài nhi y phục, này cũng là chân chính thần tích. Chỉ ít có hơn ngàn tên tín đồ mắt thấy, tuyệt đối không cách nào không phải hoa mắt, quả nhiên không hổ là thần linh chi tử. Nghi ngờ là hài nhi ngón tay thiên không, rốt cục đại biểu cho nghĩa là gì, lẽ nào nơi đó có cái gì đồ vật. Vừa mới dâng lên ý nghĩ này, chỉ thấy không trung xuất hiện một thân ảnh, hình dạng nhìn lên tới quen thuộc như vậy. Công chính chi thần. Vì trên mặt đất thần quan nhóm toàn thân run rẩy, nỗ lực đưa tay nâng hướng lên bầu trời, tựa hồ là đang khẩn cầu thần linh nhìn chăm chú. Về phần hắn tín đồ của hắn, đã sớm khóc ròng ròng, mặt mũi tràn đầy đều là kích động cùng rung động nét mặt. Thậm chí còn có một số tín đồ kích động tại chỗ ngất đi, thực sự không dám tin vào hai mắt của mình. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, công chính chi thần theo không trung chậm rãi giáng lâm, đi tới đường đi bên trong gương đạo kia thân ảnh nho nhỏ trước mặt. Ngài mang trên mặt ấm áp đủ cười, đem một chuỗi dây chuyền treo ở hài đồng trên cổ, lại đưa tay sờ sờ hài đồng đầu. Hài đồng cười ha ha nhìn, dường như vô cùng vui vẻ, căn bản không quan tâm đối diện thân ảnh là ai. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, công chính chi thần thân ảnh chậm rãi tiêu tán, giống như lúc trước tất cả đều là ảo tưởng. Nhưng mà đặc thù hương khí còn tại, hài đồng mặc hoa lệ y phục, trên cổ treo lấy một viên tạo hình kỳ lạ mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền phía trên có đại biểu công chính chi thần ký hiệu, lóe ra quang mang nhàn nhạt, để người căn bản không dám nhìn thẳng. Mặc dù thần linh đã rời đi, nhưng mà các tín đồ vẫn như cũ ở vào kinh ngạc bên trong, hồi lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Không có qua thời gian quá dài, lần này thần tích cũng đã truyền khắp chủ thế giới, tân sinh hải nhi vì thần tử thân phận, bị tất cả công chính thần giáo tín đồ biết được. Đường Trấn mang theo Cam cùng Linh Quỷ Nữ Vương, tại Hạo Thiên vị diện dạo qua một vòng, gặp được còn lại 5 tên hạt giống thần linh. Cái kia giao phó sự việc đều đã giao phó xong tất, Đường Trấn cũng không có dừng lại thiết yếu, thông qua truyền tống trận quay trở về lâu thành thế giới. Phân thân đang vị diện tạo vật sư, làm hết sức không đánh mà thắng hoàn thành chiếm lĩnh, mà không phải không nên đánh cho người chết ta sống. Đường Trấn trở về thời điểm cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là ngụy trang thành bình thường lâu thành tu sĩ, bắt đầu ở Thánh Long chiến khu du lịch lên. Nhiều năm qua vẫn luôn bên ngoài bốn ba, về Thánh Long chiến khu phát triển, Đường Trấn không hề có đặc biệt để ý ổn định lại tâm thần cẩn thận quan tra, mới phát hiện bây giờ Thánh Long chiến khu cũng sớm đã trở nên cùng quá khứ hoàn toàn không giống. Tại cái khác chiến khu bên trong, tuyệt đối không gặp được nhiều như vậy tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức vật phẩm, thành công chinh phục hệ tệ rộn, nhường Thánh Long chiến khu thu hoạch vô tận. Đạt được các loại công nghệ tiên tiến, đạt được rồi đại quy mô ứng dụng, nhường Thánh Long chiến khu trở nên rất có đặc sắc. Thành thị ở giữa trên đường, lao vùn vụt nhìn đủ loại xe cộ, đỉnh đầu trên bầu trời, thỉnh thoảng còn có dân dụng phi hành khí trải qua. Mỗi một tòa lâu thành trung quanh đều sẽ có được một tòa tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức thành thị, lâu thành bị thành thị vây quanh vần quanh, trong thành sinh hoạt hàng loạt cư dân cùng lâu thành tu sĩ. Theo Thánh Long chiến khu không ngừng phát triển, lâu thành tu sĩ có thể tự do lựa chọn khu cư trú vực, rất nhiều lâu thành tu sĩ cũng lựa chọn chuyển đến trong thành thị ở lại. Lâu thành tu sĩ cùng cư dân thành phố trong lúc đó cũng không có quá rõ ràng đẳng cấp khác nhau, lẫn nhau trong lúc đó chung đụng đạo lý hòa hợp. Chẳng qua biến thành lâu thành tu sĩ, vẫn như cũng là cư dân thành phố nhóm mơ ước lớn nhất. Thiếu niên nam nữ nhóm nỗ lực học tập mục đích chính là hy vọng có thể thông qua khắc nghiệt khảo hạch, biến thành một tên thực tập lâu thành tu sĩ. Một khi thành công thông qua khảo hạch, đạt được thực tập tu sĩ tư cách, rồi sẽ biến thành vô số người hâm mộ đối tượng. Vì đúng đại thiên thế giới phát động chiến tranh nguyên nhân, dị thế giới vật phẩm tại các trong đại thành thị khắp nơi có thể thấy được, còn có không ít đến từ dị giới chủng tộc, tại thân phục cùng thuần hóa sau đó dung nhập Thánh Long chiến khu. Thánh Long chiến khu đặc biệt không khí, cái này khiến Đường Trấn cảm giác rất mới lạ, không ngờ rằng nhà mình đã biến thành bộ dáng này. Nếu như là tại quá khứ lời nói, hắn có thể cũng không thèm để ý, thế nhưng tại ý thức đến chính mình thần tính càng phát ra nghiêm trọng sau đó, Đường Trấn đã bắt đầu tận lực điều chỉnh tự thân tâm thái. Hắn thử xem nhẹ thần linh thân phận, đem chính mình trở thành một tên bình thường tu sĩ, càng thêm dụng tâm đi quan sát hết thảy xung quanh. Làm như vậy chỗ tốt, là có thể nhường đường chấn ngăn chặn thần tính tăng trưởng, đồng thời cũng vì tấn thăng thần vương đánh tốt cơ sở. Chỉ có càng nghiêm túc thể ngộ thế gian vật vật, mới có thể để cho não hải thần quốc kiến thiết được càng thêm viên mãn, không đến mức xuất hiện quá nhiều lỗ thủng. Trải qua từng tòa thành thị, mắt thấy mỗi một tòa thành thị phát triển, đường chấn trong lòng cảm giác thành tựu trở nên càng ngày càng đậm. Đường chấn đột nhiên phát hiện, dù là đệ tứ chiến khu đẳng cấp xa xa cao hơn Thánh Long chiến khu, chính mình còn đang ở đệ tứ chiến khu thành lập rồi lãnh địa, nhưng cũng không có kiểu này đặc thù cảm giác thành tựu. Đây là chính mình chiến khu, trải qua theo hủy diệt đến trọng sinh quá trình, là chính mình cùng cư dân Thánh Long thành đồng tâm hiệp lực kiến tạo mà thành. Phản phất như là con của mình bình thường, bây giờ nó đã trưởng thành, tương lai còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Đường chấn nhìn ở trong mắt, sát thực ưa thích trong lòng. Giữa bất chi bất giác, đường chấn vượt qua năm đó Tam Đại Đế quốc di tích phế tích, lại xuyên việt rồi không giới hạn tử vong chi hải. Từng để cho đường chấn chùn bước khủng bố hải dương, bây giờ nhưng căn bản không coi là cái gì, ở giữa hải dương đáng sợ cự thú hải quái, nhìn thấy đường chấn sau đó sẽ chỉ run lẩy bẩy. Vô dụng thời gian quá dài, đường chấn đã tới Thánh Long chiến khu bên dưới, nhìn thấy như là thâm viên bình thường sườn đồi, cuộn cuộn nước biển không ngừng tràn vào trong đó. Tại thâm viên thấp nhất bộ, là làm thuê cho cơ thạch bình đại hư xà nhất tộc, nhiệm vụ của bọn nó chính là thủ hộ mỗi cái chiến khu biên giới thâm nguyên, phòng ngừa có ngoại lai giả chui vào. Cảm nhận được đường chấn nhìn chăm chú, hư xà nhất tộc các tu sĩ cách cực xa hướng hắn hành lễ thăm hỏi. Đường chấn đồng dạng thi lễ một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác, lại lần nữa bay trở về đến trên đất bằng. Tại một tòa tới gần núi tuyết lâu thành biên giới, đường chấn đón lấy tung bay tuyết trắng, theo đường núi đi lên mọc đầy kháng lạnh thực vật đỉnh núi. Đối vách đá phất phất tay, một ngọn núi động xuất hiện ở trước mắt, bên trong đốt lên một đống củi lửa. Đường chấn ngồi ở bên cạnh đống lửa, khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Chương 2769, chỗ đến đều là chuyển kỳ. Chương 2769, chỗ đến đều là chuyển kỳ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã mấy chuyến nóng lạnh. Lâu thành thế giới cũng đồng dạng có lịch pháp, do cơ thạch bình đài đến chế định, chỉ là có rất ít tu sĩ cầm sử dụng. Mỗi một cái chiến khu bên trong đều sẽ có chính mình tính theo thời gian phương pháp, chúc mừng ngày Tết thì hoàn toàn khác biệt. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, phàm nhân tính theo thời gian phương pháp cũng không có ý nghĩa gì, tự nhiên không có sử dụng đạo lý. Xuân đau thu buồn cảm thán năm xưa dịch trôi qua, thoáng qua mấy thập niên, mình đã dần dần già đi. Thế nhưng tại cường đại tu sĩ trong mắt, cũng bất quá là một lần bế quan tu luyện mà thôi, có cây sông núi cũng không có biến hóa lớn. Đỉnh núi tuyết, cảnh vật vẫn như cũ, cũng không có bởi vì đường chấn tồn tại mà có chỗ sửa đổi. Mặc dù lựa chọn tại đỉnh núi bế quan tu luyện, nhưng cũng không phải không để ý tới chuyện ngoại giới, mà là thỉnh thoảng cùng ngoại giới liên lạc. Đây không phải bế tử quan, chỉ là tiêu hóa theo Hạo Thiên vị diện lấy được chỗ tốt, đồng thời ức chế làm hao mòn không ngừng tăng trưởng thần tính mà thôi. Theo thực lực không ngừng tăng lên, đường chấn càng phát ra ý thức được một việc, kia liền là chính mình đối với tạo vật chủ cảnh giới hay là hiểu quá ít. Bằng không từ lúc mới bắt đầu lúc, chính mình rồi sẽ chú ý phương diện này vấn đề, mà không phải cần rộ kỳ nói bóng nói gió đánh thức chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước trải nghiệm, đường chấn mơ hồ có một loại suy đoán, rộ kỳ kỳ thực chính là tại dùng phương pháp như vậy, hồi báo chính mình năm đó sự giúp đỡ dành cho hắn. Đường chấn ghi lại phần nhân tình này, khi có cơ hội tự sẽ nói lời cảm tạ. Về phần tìm kiếm thần vương ý thức phân thân nhiệm vụ, bị đường chấn cấp cho đến Thánh Long chiến khu cùng liệt ngân lãnh địa hội lính đánh thuê, đưa cho muốn làm phần thưởng phong phú. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, thì có mấy trăm tên tu sĩ cùng đoàn thể tiếp nhận nhiệm vụ, có thậm chí đã bắt đầu triển khai hành động. Là cái này thân làm chiến khu chi chủ chỗ tốt, thủ hạ có nhìn hàng loạt có thể dùng nhân viên, căn bản không cần mọi chuyện cũng tự mình ra mặt. Đường chấn tại cấp cho nhiệm vụ trước đó, kỳ thực đã trải qua nghị sâu tính kỹ, xác nhận không có vấn đề sau mới cấp cho xuống dưới. Cái này nhiệm vụ độ khó ở chỗ tìm kiếm, mức độ nguy hiểm ngược lại là cao không đến ở đâu. Chỉ cần là pháp tắc tu sĩ đều có thể xác nhận. Nếu như có đặc thù hư không lữ hành thủ đoạn, như vậy thì coi như là vương cấp tu sĩ, cũng đồng dạng có thể nếm thử một phen. Bất kể Thánh Long chiến khu hay là Liệt Ngân lãnh địa, đều không thiếu khuyết tràn ngập tinh thần mạo hiểm, thực lực lại sát thực cường hãn tu sĩ. Cùng loại Hạo Thiên vị diện tiểu này cao năng thế giới, hẳn là sẽ không tùy tiện đụng phải, đường chấn cũng chỉ là gặp may khí mà thôi. Kỳ thực nếu năng lực gặp được, ngược lại là một chuyện tốt, có thể làm cho Thánh Long chiến khu lại kiếm một món hời. Lúc trước phát hiện Hạo Thiên vị diện tình huống sau đó, đường chấn không chút do dự phát động rồi xâm lấn, sau đó lại vì ưu thế tuyệt đối đạt được thắng lợi. Lúc trước lâu thành tu sĩ có thể thì có ý đó, nhưng mà so sánh đường chấn mà nói, bọn hắn thiếu quyết đủ thực lực cùng quyết đoán mà thôi. Đường chấn nếu chỉ là Thánh Long chiến khu chi chủ, không phải đệ tứ chiến khu lãnh chúa, không cách nào tìm đến đủ cường đại giúp đỡ, có thể cũng chỉ có thể chùn bước. Đem tìm kiếm thần vương ý thức phân thân nhiệm vụ sắp đặt thỏa đáng, đường chấn trên người còn có một cái nhiệm vụ, chính là đến từ vận mệnh chi luân nhiệm vụ ủy thác. Mặc dù vận mệnh chi chủ không có thúc dục, nhưng mà đường chấn trong lòng rất rõ ràng, nhiệm vụ như vậy hay là càng sớm hoàn tất càng tốt. Chẳng qua trước đó, còn muốn tham gia Lạc Phỉ tấn thăng khánh điện. Có rồi hậu tích bạc phát cơ sở, còn có gia tộc trưởng bối giúp đỡ, Lạc Phỉ tấn thăng tạo vật chủ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đánh giá một chút thời gian, Lạc Phỉ cũng đã hoàn thành tấn thăng, khánh điện mời chẳng mấy chốc sẽ tiến đạt. Có lẽ là lòng có cảm giác, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đường chấn máy truyền tin thì chuyển đến nhắc nhở. Thông tin đến từ đệ tứ chiến khu, thông qua Thánh Long chiến khu chuyển giao, sau đó gửi đi đến đường chấn trong tay. Thông tin nội dung chính là mời đường chấn tiến về tiên linh lãnh địa, tham gia Lạc Phỉ tấn thăng khánh điện. Đường chấn khẽ miệng lộ ra nụ cười. Quả nhiên chính mình sinh lòng suy nghĩ sau đó, rồi sẽ đại biểu cho có chuyện gì xảy ra. Là cái này thần linh, mỗi một cái ý niệm trong đầu cũng có nguyên do, tuyệt sẽ không tượng phàm nhân giống như nghĩ bệnh nghĩ bạn. Có thể càng là như thế, thì càng phát ra đáng sợ. Mắt nhìn cánh điện thời gian, muốn tại sau một tháng. Đệ tứ chiến khu truyền tống trận rất nhiều, tiến về tiên linh lãnh địa không được bao lâu thời gian, nhưng mà Đường Chấn chuẩn bị hiện tại liền lên đường tiến về. Bởi vì hắn còn có một chút vấn đề, nhất định phải ở trước mặt hỏi Zoki, tiện thể còn có những chuyện khác cần xử lý. Đứng dậy đi ra sân động, liền thấy phía trước đất tuyết bên trong, mấy tên thiếu niên nam nữ đang cố gắng tu luyện. Bái kiến Đường Chấn các hạ. Nhìn thấy Đường Chấn sau khi đi ra, mấy tên thiếu niên nam nữ liền vội vàng tiến lên hành lễ, thái độ có không nói ra được cung kính. Bọn hắn vốn là phụ cận thành thị học sinh, trong lúc vô tình phát hiện ở đây tu luyện Đường Chấn, đồng thời liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Thánh Long chiến khu chi chủ, đồng thời còn là đệ tứ chiến khu lãnh chúa, Đường Chấn tại Thánh Long chiến khu cũng sớm đã biến thành truyền kỳ, danh vọng không người có thể so sánh cùng nhau. Thiếu niên nam nữ nhóm hưng phấn vô cùng, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, lại có cơ hội nhìn thấy vị này nhân vật truyền kỳ. Đường Chấn nhưng thật ra là cố ý đối phương nhìn thấy chính mình, thứ nhất là thiếu niên nam nữ tư chất không tệ, đáng ra thuận tay chỉ điểm một chút. Về phần nguyên nhân thứ hai, là Đường Chấn muốn thử một chút, phải chăng có thể ức chế thần tính tăng trưởng. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, càng nhiều địa tiếp xúc phàm nhân tham dự vào cuộc sống của bọn hắn bên trong, mới có thể có hiệu khống chế chính mình thần tính. Vì Đường Chấn yêu cầu, thiếu niên nam nữ nhóm không hề có đem chuyện này nói cho người khác biết, mà là len lén tiếp nhận Đường Chấn chỉ điểm. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn thực lực phi tốc tăng trưởng, trong lòng hoan hỉ có thể nghĩ. Nhìn mấy tên tràn ngập tinh thần phấn chấn, mặt mũi tràn đầy đều là kích động thiếu niên nam nữ, Đường Chấn nhẹ nói, ta sắp rời khỏi nơi đây, trong sơn động có một ít ta lưu cho đồ đạc của các ngươi, phía trên đã làm tốt rồi đánh dấu. Sau này thời gian, phải tiếp tục cố gắng tu luyện, đợi đến sau trưởng thành thì tiến về Thánh Long Thành, ở đâu mới có thể có đến tốt hơn tôi luyện. Ta hy vọng tương lai có một ngày, có thể nghe được mấy người các ngươi tên, chuyển khắp tất cả Thánh Long chiến khu. Mấy tên thiếu niên nam nữ nghe vậy, lập tức gương mặt kích động cao giọng trả lời, tất nhiên không phụ các hạ hy vọng. Có rồi Đường Chấn những lời này, bọn hắn tương lai thì có rồi được ra, đồng thời thì đã chứng minh Đường Chấn rất xem trọng bọn hắn sự phát triển của tương lai. Đối với mấy tên thiếu niên nam nữ mà nói, đây là lớn nhất khẳng định, đủ để cho bọn hắn hưng phấn một thời gian dài. Nói đến thế thôi, chúng ta sau này còn gặp lại. Đường Chấn vừa dứt lời, quay đầu nhìn về phía lên núi con đường, mặt lộ một tia nụ cười nhàn nhạt. Chỗ nào có mấy tên tu sĩ, vừa mới theo đường núi leo lên đỉnh núi, chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Đường Chấn. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, Đường Chấn liền đã biến mất không còn tăm tích. Là Đường Chấn các hạ. Mấy tên thiếu niên nam nữ lao sư, dùng khiếp sợ giọng nói, thân thể hắn run rẩy kịch liệt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Phía sau mấy tên tu sĩ, đồng dạng cũng là như thế, kinh ngạc cái cảm sắp rất xuống. Mấy tên thiếu niên nam nữ thực lực phi tốc tăng lên, đã sớm khiến cho lão sư cùng phụ huynh chú ý, chỉ là không có phao tin mà thôi. Dấu dếm mấy tên thiếu niên nam nữ, ở sau lưng len lén điều tra sau đó, mới phát hiện bọn hắn sẽ định thời gian tiến về đỉnh núi tuyết. Mặc dù thực lực đề thăng là chuyện tốt, nhưng mà tại có chút tình huống đặc thù dưới, thực lực phi tốc tăng lên rất có thể đem lại nguy hiểm. Lo lắng mấy tên thiếu niên nam nữ cảnh ngộ nguy hiểm, bị tà ác tu sĩ sử dụng, cho nên mới sẽ len lén theo ở phía sau, đi theo cùng nhau bỏ lên trên núi tuyết. Vấn đề là không có Đường Chấn cho phép, bọn hắn lại làm sao có khả năng tới gần đỉnh núi. Mấy tên tu sĩ tại trên sơn đạo quanh đi còn lại, nhưng thủy chung không cách nào leo lên đỉnh núi tuyết, với lại bọn hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện dị thường. Đợi đến Đường Chấn chuẩn bị lúc rời đi, lúc này mới giải trừ cấm chế, mấy tên tu sĩ mới lảo đảo địa vọt tới trên đỉnh núi. Sau đó bọn hắn liền thấy Đường Chấn, cùng với đối diện không mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy không bỏ tâm ý thiếu niên nam nữ. Là cái này Đường Chấn thả bọn họ đi lên mục đích, tận mắt nhìn thấy này một cảnh tượng sau đó, tất cả hoài nghi cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Bất kể là quỷ bí hành tung hay là đột nhiên tăng mạnh thực lực, bây giờ cũng đã có hoàn mỹ giải thích. Chương 2770, Tiên Linh Lãnh Địa. Chương 2770, Tiên Linh Lãnh Địa. Rời khỏi Thánh Long chiến khu, sử dụng Liệt Ngân Lãnh Địa truyền tống trận, Đường Chấn bắt đầu rồi một đoạn dài dằng dặc lữ đồ. Theo Liệt Ngân Lãnh Địa đến Tiên Linh Lãnh Địa, khoảng cách há lại chỉ có từng đó muôn sông nghìn núi, ít nhất cũng phải mấy chục vạn dặm xa. Bởi vì này một lần chiến khu thăng cấp nguyên nhân, rất nhiều lãnh địa diện tích lần nữa tăng lên, trở nên càng phát hoang vắng. Có thể mặc dù là như thế, Lâu Thành tu sĩ vẫn như cũ hứng thú với phóng đại lãnh địa diện tích, dù là chín thành chín thổ địa đều không có bị sử dụng. Thậm chí ngay cả các đại lãnh địa Lâu Thành tu sĩ đều không thể xác định lãnh địa diện tích, thì căn bản sẽ không có người chuyên môn thống kê. Rời khỏi Liệt Ngân lãnh địa sau đó, ven đường bản thân nhìn thấy phong cảnh bắt đầu biến hóa, bất kể thực vật hay là kiến trúc cũng đều có đặc sắc. Vừa có rậm rạp sơn thôn tùng lâm, thì có hoang vắng hoang mạc cổ nguyên, thậm chí còn có kéo dài vạn dặm vùng sông nước chảy quốc. Đường Chấn không phải lần đầu tiên tại đệ tứ chiến khu lữ hành, nhưng mà mỗi lần con đường cũng không giống nhau, mỗi một lần cảm giác cũng đều khác nhau. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, kỳ thực cũng là một loại tu hành. Chẳng qua đặt ở trên người Đường Chấn, tiêu chuẩn này dường như muốn đề cao không ít, mà hắn cũng đồng dạng đã làm được. Vì cố ý che lấp dung mạo, che giấu tự thân khí tức, cho nên ven đường không hề có người nhận ra Đường Chấn. Như vậy có thể tránh khỏi không ít phiền phức, cần biết Đường Chấn mặc dù là lần này chiến khu tấn cấp công thần, nhưng mà đồng dạng đắc tội không ít cao giai thần tướng. Mặc dù không đến mức thẹn quá thành giận đến nhà tìm phiền toái, thế nhưng âm thầm xứ một ít ngang chân, cho Đường Chấn chế tạo một chút phiền toái, ngược lại là rất có khả năng xảy ra. Một đường một lát không dừng lại, trọn vẹn dùng 15 ngày, Đường Chấn cuối cùng đã tới Tiên Linh lãnh địa. Đi ra truyền tống trận một khắc này, đập vào mi mắt cảnh tượng quả nhiên như là tiên cảnh bình thường, cho người ta một loại danh xứng với thực cảm thán. Tiên Linh lãnh địa sinh trưởng các loại thực vật đều có rất tươi đẹp sắc thái, đỏ đến như là máu tươi liệt diễm, lam được như là biển xanh trời quang. Những thứ này tươi đẹp sắc thái đụng vào nhau, lại phối hợp quấn sương mù lượn quanh, nhìn lên tới xinh đẹp dị thường. Đỉnh đầu trên bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến thanh thúy kêu to, đó là người khoác thải vũ cự điểu bay lượn mà qua, vẻ ngoài cực giống rất ít gặp loan phượng. Cảnh tượng này cho Đường Chấn một loại cảm giác quen thuộc, tại hắn gia hương rất nhiều trong truyền thuyết, thường xuyên có dạng này tiên cảnh tồn tại. Vị kia muốn tham gia lạc phỉ các hạ tấn thăng khánh điện, còn xin cho tại hạ biết, do ta phái người dẫn dắt chư vị tiến về nghỉ ngơi địa điểm. To lớn trước truyền tống trận, đứng một đám hình dạng xuất chúng nữ tu sĩ, người mặc thống nhất màu trắng chiến giáp. Chiến giáp phía trên phủ văn rồng bay phượng múa, rất có nghệ thuật mỹ cảm, nhìn lên tới cảnh đẹp ý vui. Còn có nàng nhóm sử dụng trường kiếm, rõ ràng cũng trải qua đặc thù thiết kế, lực sát thương cùng nhan sắc cũng biết tròn biết méo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chiến giáp phía trên huy trường, liền biết các nàng là tiên linh lãnh địa lâu thành tu sĩ, hơn nữa còn đến từ hạch tâm tiên linh lâu thành. Cùng hắn lãnh địa của hắn giống nhau, tiên linh lãnh địa đồng dạng có không ít lâu thành tồn tại, chẳng qua nơi này lâu thành tu sĩ quen thuộc xưng là độc phủ. Tại tất cả lâu thành bên trong, tên cùng lãnh địa giống nhau tiên linh lâu thành, tự nhiên là không thể tranh cãi thứ nhất. Lần này lạc phỉ tổ chức tấn thăng khánh điện, là tiên linh lãnh địa ít có đại sự, dường như cả tòa lãnh địa đều bị động viên. Là chủ nhà tiên linh lâu thành, càng là hơn chuyên môn điều động nhân viên tiếp đãi, cả ngày thủ tại trước truyền thống trận phụ trách tiếp đãi. Phụ trách tiếp đãi lâu thành tu sĩ vừa dứt lời, thì có mấy đạo thân ảnh đi tới mấy bước, cho thấy chính mình là vì tham gia khánh điện mà đến. Đường Chấn ánh mắt đảo qua bên người mấy thân ảnh, phát hiện đối phương cũng giống như mình, cố ý che đậy khí tức. Dưới loại tình huống này, căn bản nhìn không ra đối phương lai lịch cụ thể, chỉ có thể xác định thực lực không yếu. Chào mừng chư vị tới đến tiên linh lãnh địa, còn xin cưỡi đạt vân xa, tiến về nghỉ ngơi địa điểm. Phụ trách tiếp khách lâu thành tu sĩ vẻ mặt tươi cười, đầu tiên là đúng Đường Chấn và tân khách túi người hành lễ, sau đó thì có nữ tu sĩ đi lên phía trước, riêng phần mình dẫn linh tân khách đi về phía đạt vân xa. Phụ trách dẫn dắt Đường Chấn lâu thành tu sĩ là một tên dung mạo tuấn tiếu cao gầy nữ tử, tròn trịa mang trên mặt bụ bấm. Các hạ có nhu cầu gì, có thể trực tiếp nói cho ta biết, tiên linh lãnh địa sẽ tận lực thỏa mãn tân khách tất cả yêu cầu. Nữ tu sĩ vừa cười vừa nói, lộ ra một loạt như là dương chi bạch ngọc điêu khắc răng, bằng thêm rồi mấy phần đáng yêu khí tức. Tân khách không xa vạn dặm mà đến, tiên linh lãnh địa tự nhiên muốn biểu đạt thành ý, tham gia khánh điện tân khách chỉ vào thân phận mình, cũng sẽ không đưa ra quá đáng yêu cầu. Ngươi là nhân tộc tu sĩ? Đi theo đi tới lúc, Đường Chấn thuận miệng hỏi một câu, kỳ thực trong lòng đã có đáp án. Các hạ hảo nhãn lực, ta đúng là nhân tộc tu sĩ, với lại chúng ta tiên linh lãnh địa bên trong, bảy thành lâu thành tu sĩ đều là nhân tộc. Nữ tu sĩ cười lấy hồi đáp, đồng thời len lén ngắm Đường Chấn giống nhau, con mắt nhanh chóng đi lòng vòng. Không cần đoán rồi, ta cũng là nhân tộc tu sĩ. Đường Chấn nhìn thấy đối phương nét mặt, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ của nàng, liền nhẹ cười nói một câu. Kỳ thực nhân tộc là một cái cách gọi, bao hàm đông đảo chủng tộc, nguyên thế giới nhân loại chỉ là một cái trong số đó. Đường Chấn tung hoành các đại vị diện, gặp qua vô cùng nhiều nhân tộc sinh linh, hình dạng hình thể cũng là các có sự khác biệt. Tiên linh lãnh địa nhân tộc chính là trong đó một loại, bọn hắn tự xưng là tiên linh nhất tộc, bề ngoài hình thể cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Nguyên lai các hạ cũng là nhân tộc, ta nói sao cảm giác thân thiết như vậy? Nói đến chúng ta nhân tộc cũng là anh tài xuất hiện lớp lớp, cái khác tạm thời không nói, chỉ nói chúng ta lãnh địa lạc phỉ các hạ chính là chính cống tiên tài chân chính. Căn cứ theo ta hiểu rõ, lạc phỉ các hạ nên sáng tạo ra một cái ghi chép, dường như còn không có một vị lâu thành tu sĩ tượng nàng như vậy, trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng tạo vật chủ. Nữ tu sĩ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, lạc phỉ đạt được thành tựu, nhưng nàng thì cảm giác mười phần kiêu ngạo. Nhìn trong giọng nói tràn đầy đắc ý nữ tu sĩ, Đường Chấn cười cười không nói gì, càng sẽ không ốn nắn trong lời nói của nàng sai lầm. Chính mình biến thành tạo vật chủ sử dụng thời gian, kỳ thực xa xa nhanh hơn là phỉ, nhưng mà so đấu những thứ này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cường trung tự hữu cường trung thủ, ai mà biết được tại cái khác chiến khu bên trong, có tồn tại hay không càng thêm nhân vật thiên tài. Ánh mắt không muốn đặt ở quá khứ, mà là muốn nhìn chằm chằm tương lai, nghĩ biện pháp đăng lâm ngọn núi cao hơn mới đúng. Đối với bình thường lâu thành tu sĩ mà nói, tạo vật chủ đã là cuối cùng, thế nhưng đối với tạo vật chủ mà nói, lại vẹn vẹn là vừa mới cất bước mà thôi. Ta muốn thấy Dỗ Kỳ, không biết ngươi có thể hay không thông báo một chút. Đường Chấn nghĩ tại khánh điện trước khi bắt đầu, cùng Dỗ Kỳ giao lưu một phen, làm rõ ràng tại trong quá trình tu luyện một ít hoài nghi. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, nữ tu sĩ mặt lộ một tia làng khó, suy nghĩ một lúc rồi nói ra, Dỗ Kỳ hành tung của các hạ rất bí ẩn, muốn tìm được hắn rất không dễ dàng, rất nhiều lâu thành tu sĩ thậm chí căn bản cũng không có gặp qua hắn. Vì Dỗ Kỳ các hạ không thuộc về tiên linh lãnh địa, thậm chí không phải lâu thành tu sĩ, tại tiên linh lãnh địa bên trong, hắn giống như các hạ cũng chỉ có thể coi là khách nhân. Ta sẽ tận lực giúp ngài liên hệ, về phần có thể thành công hay không, ta hiện tại cũng vô pháp bảo đảm. Nữ tu sĩ nói ra chính mình có sự, đồng thời hướng Đường Chấn xin lỗi, hy vọng hắn bỏ qua cho. Không sao, ta có thể chậm rãi chờ, hắn tổng hội xuất hiện. Đường Chấn xác định có thể đụng tới Dỗ Kỳ, tỉ tỉ mình tấn thăng khánh điện, hắn dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Hai người trò chuyện lúc, đã ngồi lên rồi trang trí hoa lệ đạp vân xa, sau đó chỉ thấy mây trắng hóa thành dị thú, nhanh chóng bay lên trời không. Mỗi tên tham gia khánh điện tân khách đều có phi hành thuần di năng lực, chính mình cũng có thể tìm thấy tiên linh lâu thành. Cưới đạp vân xa là một loại lễ nghi, là chủ nhân đúng tân khách xem trọng, quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Một loạt đạp vân xa sánh vai cùng, tốc độ nhanh như thiểm điện, lại đây phi cơ còn nhanh hơn mấy lần. Qua sau mười mấy phút, trên bầu trời xuất hiện một tòa to lớn phủ không đảo tự, suối chảy thác tuôn khắp nơi có thể thấy được, đủ loại kiểu dáng đỉnh đài lầu các tại sương mù rực rỡ bên trong lúc gần lúc hiện. Tại lơ lửng đảo tự trung ương nhất, có một tòa tạo hình kỳ lạ mà to lớn lâu thành, giống như một khóa một kiểu điêu khắc quỷ công cầu, một tầng phủ lấy một tầng tại xoay chậm chậm. Không cần nữ tu sĩ giới thiệu, Đường Chấn cũng biết kiến trúc lai lịch, chính là tổ chức khánh điện tiên linh lâu thành. Chương 2771, Dụ Kỳ đến thăm chương 2771, Dụ Kỳ đến thăm Đạc Vân Sa bay vào phủ không đảo, sau đó tại một đám phi điều hộ vệ dưới, thẳng đến phủ không đảo trung ương khu vực. Phi hành một khoảng cách sau đó, Đạc Vân Sa đội tản ra, trước khi chia tay hướng phương hướng khác nhau. Vân Giả bụ nhiễu, đảo mắt thì không cách nào trông thấy, cũng không biết cuối cùng tiến về ở đâu. Đường Chấn làm như không thấy, đây là tiên linh lãnh địa sắp đặt, hắn chỉ cần đi theo nữ tu sĩ dẫn đạo là được. Các hạ, đã đến, mời ngài đi theo ta. Đạc Vân Sa chậm rãi hạ xuống, nhưng không có bước vào tiên linh lâu thành, mà là đứng tại phụ cận trên một ngọn núi mặt. Núi cao chừng ngàn trượng, vẻ ngoài như là đao tức búa bổ, nhìn lên tới hiểm trở vô cùng. Hết lần này tới lần khác có các loại thực vật tô điểm, như là họa sĩ bậc thầy xảo tâm phát họa, để người nhìn được như si như say. Nơi này chính là chiêu đái tân khách chỗ ở, không có tương ứng thân phận, căn bản không có tư cách đặt chân tại đây. Trên ngọn núi kiến trúc xảo diệu dị thường, hoặc là treo cao tại sườn đồi, hoặc là nửa đậy tại tuyệt bích chán, mang theo nồng đậm tiên linh lãnh địa phong cách. Ngắm nhìn bốn phía cảnh sắc, chợt cảm thấy tâm thần thanh hẳn, có loại lầm vào tiên cảnh cảm giác. Tiên cảnh từ ngữ này, kỳ thực chính là tu chân giả hư không thần quốc, giữa hai bên cơ bản giống nhau, chỉ là xưng hô không giống nhau mà thôi. Về phần động tiên phúc địa, kỳ thực chính là hư không tiểu thế giới, một khi chết duy trì lời nói, tổn hại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sắp đặt cho Đường Chấn chỗ ở, là một tòa 5 tầng cao kiến trúc, kiến tạo tạo hình lộng lẫy, rất phù hợp nhân tộc thưởng thức phong cách. Nữ tu sĩ chỉ vào cảnh vật xung quanh, đối Đường Chấn giới thiệu nói, nhà này kiến trúc phụ cận không người ở lại, các hạ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, bảo đảm không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngài thanh tĩnh. Nếu ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút, cũng được, cùng ta nói một tiếng, ta sẽ phụ trách là ngài dẫn đường. Rất tốt, ta rất hài lòng. Đánh giá một chút rộng rãi chỉnh tề môi trường, Đường Chấn khẽ gật đầu, tại hoàn cảnh như vậy bên trong ở lại, xác thực coi là một loại hưởng thụ. Chẳng trách Lạc Phỉ tỷ đệ trên thân hai người, luôn luôn mang theo một cỗ phiêu giật khí chất, không còn nghi ngờ gì nữa cùng vị trí môi trường có cực lớn quan hệ. Tại rộng rãi chỉnh tề đại sảnh ngồi xuống về sau, nữ tu sĩ đi vào một cái bàn trước mặt, phía trên bày phóng không ít bình quán đồ vật. Đây là chúng ta tiên linh lãnh địa đặc sản, sinh trưởng tại linh cảnh bên trong một loại đặc thù tiên trà, vì sản lượng tương đối thưa thớt, cho nên ngày bình thường rất khó uống đến, đại bộ phận đều dùng tại chiêu đãi khách quý. Nữ tu sĩ nói chuyện đồng thời, đã đem đồ uống trà bày ra đến Đường Chấn trước mặt, sau đó chính là một hồi tựa như nước chảy mây trôi làm việc, nhìn lên tới ngược lại là cảnh đẹp ý vui. Không còn nghi ngờ gì nữa, nữ tu sĩ đã từng chuyên môn tu tập qua đạo này, không nói trước động tác của nàng nét mặt có phải đúng chỗ, vẻn vẹn là kiểu này biểu diễn thì khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Không sai, cảnh đẹp ý vui. Đường Chấn nhẹ nhàng vỗ tay, cảm tạ đối phương biểu diễn. Đa tạ các hạ tán thưởng, mời ngài đánh giá một chút. Nữ tu sĩ ngồi ở bàn con phía trên, đối Đường Chấn túi người nói tạ, sau đó lại đặt một chén trà thơm đưa đến trước mặt hắn. Đường Chấn nhấm nháp một ngụm, hương vị quả thật không tệ, quan trọng nhất là dư vị kéo dài, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Nếu như là phổ thông tu sĩ uống trà này thủy, tất nhiên sẽ đạt được chỗ tốt không nhỏ, coi là tự nhiên linh đan rượu dược. Năm đó ta biết chuyện này sau đó, lén lén chạy đến linh cảnh bên trong, đem một cái cây trà nhánh lén lén bẻ đến, cố gắng đào tạo thành một khỏa mới cây trà. Kết quả lại bị thủ vệ phát hiện, nói cho phụ thân của ta biết, sau đó đem ta ác độc mà trừng trị một trận. Đột nhiên có âm thanh vang lên, gấp tiếp theo liền thấy một thân ảnh đi vào đại sảnh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nữ tu sĩ nhìn đối phương một chút, lập tức lộ ra kinh nghi nét mặt, liền đội vàng đứng lên hướng đối phương hành lễ. Dụ Kỳ các hạ, ngài sao lại tới đây? Lúc trước Đường Chấn đưa ra muốn gặp Dụ Kỳ, còn nhường nữ tu sĩ cảm thấy là khó, rốt cuộc Dụ Kỳ thân phận không đơn giản, cũng không phải muốn gặp có thể nhìn thấy. Cũng may Đường Chấn không có cưỡng cầu, điều này cũng làm cho nữ tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, lại khó tránh khỏi có một loại bị người đánh mặt cảm giác. Nàng lại không nghĩ tới, Dụ Kỳ lại không mời mà tới, với lại mở miệng liền nói ra chính mình năm đó một đoạn tai nạn xấu hổ. Thông qua Dụ Kỳ thái độ, có thể xác định quan hệ của song phương rất không bình thường, bằng không thì không có thể có dạng này biểu hiện. Đối với Đường Chấn thân phận, nữ tu sĩ càng biến đổi thêm tò mò. Ta phỏng đoán ngươi cũng đã đến, cho nên liền sang xem một chút, quả nhiên không có một chuyến tay không. Dụ Kỳ nói chuyện đồng thời, ngồi ở bên cạnh bàn, nữ tu sĩ lại vội vàng vì hắn rót một chén. Dụ Kỳ nhẹ nhàng phẩm phẩm, dùng mang theo cảm thán giọng nói ra, mặc dù uống qua đủ loại nước trà, nhưng mà cố hương tiểu này đồ uống hương vị, vẫn luôn làm cho không người nào có thể quên. Đem ly trà phóng sau đó, Dụ Kỳ nhìn xem nói với Đường Chấn, về khoảng cách lần chia ra, cũng bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian, các hạ lại đã tấn thăng đến ngũ tinh thần tướng. Như thế tốc độ tu luyện, quả nhiên là không người có thể so sánh, thật là khiến người ta lại hâm mộ lại đố kỵ. Dụ Kỳ những lời này cũng không phải là toàn bộ là lấy lòng, mà là thật có cảm giác như vậy. Mặc dù tham dự Hạo Thiên vị diện chiến tranh, đồng thời đạt được rồi ước định chiến lợi phẩm, nhưng mà thu hoạch lớn nhất lại là Đường Chấn. Dứt bỏ cái khác không nói, chọn vẹn 4 tên thổ dân thần linh thần chi bản nguyên thì đều bị Đường Chấn một người thu hoạch. Đây là 4 vị thổ dân thần linh, mà không phải bình thường thổ dân tu sĩ, mỗi một cái cũng tương đương với còn sống bảo tàng. Có thể săn giết hấp thụ một tên thần cấp đối thủ đều là rất khó khăn sự tình, chớ đừng nói chi là một lần hấp thụ 4. Đường Chấn đạt được chỗ tốt, đúng là để người cảm thấy nóng mắt, chẳng qua hắn là bằng vào thực lực chân chính đạt được, cho nên không có bất kỳ người nào có can đảm chất vấn cùng ngấp nghé. Lần này chiến đấu thu hoạch, dẫn đến Đường Chấn thực lực phi thăng, này trong thời gian thật ngắn liền tấn thăng đến ngũ tinh thần tướng. Chỉ cần tấn thăng đến lục tinh thần tướng cũng đột phá, Đường Chấn rồi sẽ biến thành cao giai thần tướng, biến thành đệ tứ chiến khu dự bị thần vương. Đạt tới loại cấp bậc này, lâu thành tu sĩ tân trang đều sẽ đạt được cơ thạch bình đài trọng điểm chú ý, thậm chí chuyên môn cho quy hoạch một cái tấn thăng con đường. Về phần có thể hay không tấn thăng thần vương, thì cần muốn nhất định bậc khí, cũng không phải mỗi một tên thần tướng đều có thể thành công hoàn thành tấn cấp. Lúc này suy xét vấn đề này, có lẽ có ít hơi sớm, nhưng là có tư cách suy xét vấn đề như vậy, phóng tầm mắt lâu thành thế giới lại có mấy cái. Bên cạnh nữ tu sĩ nghe vậy, nhìn thoáng qua Dụ Kỳ, sau đó lại lướt qua Đường Trấn. Tốc độ tu luyện rất nhanh sao, lẽ nào có thể cùng Lạc Phỉ các hạ so sánh? Giọng nữ tu sĩ tuy nhỏ, nhưng lại làm sao có khả năng giấu giếm được hai vị thần linh, thế là tiếng nói của nàng vừa dứt, liền phát hiện Dụ Kỳ đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Tiểu Linh Đang, ngươi lấy trước mắt vị này các hạ, cùng tỷ tỷ của ta qua lại tương đối. Dụ Kỳ nét mặt có chút phong phú, thông qua ngữ khí của hắn có thể xác định, hiển nhiên là biết nhau trước mặt tên này hơi có vẻ nghịch ngợm nữ tu sĩ. Để cho ta đoán xem nhìn xem, ngươi có phải hay không tại vị này các hạ trước mặt, thay ta tỷ tỷ nói qua. Nghe được Dụ Kỳ về sau, nữ tu sĩ nét mặt biến đổi, sau đó dùng một tia không phục giọng nói ra, sao có thể là nói quát, rõ ràng chính là sự thực, Lạc Phỉ các hạ xác thực rất lợi hại a. Lợi hại xác thực lợi hại, nhưng cũng muốn điểm với ai đây, nếu bị tỷ tỷ của ta hiểu rõ, ngươi đang vị này các hạ trước mặt nói quát nàng, đoán chừng nàng sẽ phi thường ngại quá. Dụ Kỳ dùng cảm thán giọng nói, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía nữ tu sĩ trong ánh mắt mang theo một vòng chế nhạo ý cười. Nữ tu sĩ tự nhiên nghe hiểu những lời này, quay đầu nhìn thoáng qua Đường Trấn, trên mặt nét mặt nhưng nói rõ rồi ý nghĩ của nàng. Người đàn ông này rốt cục là ai, rốt cục có bản lĩnh gì, làm sao có khả năng đây Lạc Phỉ các hạ còn muốn lợi hại hơn. Chương 2772, Tiểu Linh đang phỏng đoán chương 2772, Tiểu Linh đang phỏng đoán Dụ Kỳ những lời này, công khai nói là cho nữ tu sĩ nghe, thực chất cũng là ám nâng một chút Đường Trấn. Hắn nói vốn là sự thực, không hề có cố ý quyết đại, mà được khen thưởng người ngay tại bên cạnh, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có mấy phần đắc ý, dù là thần cấp tu sĩ, cũng đồng dạng có đạo lý đối nhân xử thế, bằng không Đường Trấn làm gì vạn dặm xa xôi chạy đến tham gia khánh điện. Ta, ngươi, ai nha? Nữ tu sĩ trong lòng vừa thẹn vừa bội, tức giận dậm chân một cái, rất có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Nàng mặc dù không biết mua dịu qua mắt thợ điện cố, nhưng cũng biết chính mình nháo cái chế cười, gò má đỏ đến như là vân hà giống như. Mặc dù toàn thân không được tự nhiên, trong lòng lại tại âm thầm cân nhắc, Đường Trấn rốt cục là thần thánh phương nào. Nàng không dám mở miệng hỏi, như thế chẳng khác nào là tại phạm sai lầm, một khi chọc giận tôn quý tân khách, nàng khẳng định lại nhận trừng phạt. Liền xem như tân khách không tức giận, Dụ Kỳ thì khẳng định không đáp ứng, chỉ vì như vậy sẽ có vẻ tiên linh lãnh địa lâu thành tu sĩ không có quy củ. "Tốt, đi ngồi bên cạnh đi." Dụ Kỳ thuận miệng nói, nữ tu sĩ như được đại xá, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nàng không dám rời quá xa, mà là ngồi ở mấy mét bên ngoài trên mặt đất, một bộ tùy thời chờ lệnh dáng vẻ. Đường Trấn cùng Dụ Kỳ tiếp tục trò chuyện, cũng không tiếp tục cái đề tài này, Dụ Kỳ vừa nãy kia câu chuyện, cũng chỉ là trêu chọc nữ tu sĩ mà thôi. Đường Trấn nói với Dụ Kỳ, "Ta tại tu luyện vận mệnh chi đạo công pháp lúc, sản sinh một ít hoang mang, cho nên muốn nhờ ngươi hỗ trợ giải đáp. Có việc nói thẳng muốn nhờ, không cần cong cong nhiễu nhiễu, đây là Đường Trấn phong cách hành sự." Tìm Dụ Kỳ thỉnh giáo nguyên nhân, chỉ vì hắn là chính hiệu vận mệnh chi tử, đối với vận mệnh chi đạo công pháp hiểu rõ chiều sâu vượt xa quá chính mình. Với lại trừ ra Dụ Kỳ bên ngoài, Đường Trấn xác thực không biết tìm ai hỏi, dù sao không thể nào đi vận mệnh chi đạo. Lấy mệnh vận đạo chủ bá đạo, đoán chừng Đường Trấn chỉ cần dám đi, nàng thì dám đem Đường Trấn cho giữ lại. Dù là Đường Trấn là đệ tứ chiến khu lãnh chúa, thì không có một chút tác dụng nào, có thể tại lâu thành thế giới sừng sững không ngã, vận mệnh chi đạo khẳng định không sợ loại chuyện này. Các hạ có gì vấn đề, có thể đặt câu hỏi, ta tất nhiên sẽ tận tâm giải đáp. Dụ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, hắn không sợ Đường Trấn đưa ra vấn đề, mà là sợ lẫn nhau trong lúc đó thiếu hụt giao lưu. Lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, mới có thể để cho giao tình càng phát ra thâm hậu, sợ sẽ phiền phức mà không cầu người, rất có thể nhường quan hệ càng phát ra xa lánh. Huống chi đối với Dụ Kỳ mà nói, giao hảo Đường Trấn vị này nhân tài mới nổi, đồng dạng cũng là vì tiên linh lãnh địa lợi ích. Giống như hắn quá khứ lời nói, tiên linh lãnh địa lao tổ đúng Đường Trấn hết sức coi trọng, hy vọng bọn họ tỷ đệ có thể cùng Đường Trấn nhiều hơn giao lưu. Lao tổ có lệnh, Dụ Kỳ nào dám không theo, huống chi Đường Trấn đã từng giúp hắn giải trừ nguy nan, giữa song phương giao tình xác thực không phải bình thường. Dứt bỏ những thứ này không nói, Đường Trấn còn có vận mệnh chi tử thân phận, cùng Dụ Kỳ tính được là cùng một trận doanh. Với lại nhiệm vụ của hắn bên trong, thì có tìm cơ hội giúp đỡ Đường Trấn, rút ngắn hắn cùng vận mệnh chi đạo quan hệ yêu cầu. Cho nên Đường Trấn nhưng có chỗ hỏi, Dụ Kỳ khẳng định biết gì nói nấy, với lại biết gì nói nấy. Thưởng thức một bình trà xanh, giấy lên một lò đàn hương, hai người ngồi đối diện cao đàm quát luận, hoàn toàn không thèm để ý thời gian trôi qua. Phen này tình cảnh, ngược lại cũng rất phù hợp môi trường, để người nghĩ lầm là cái này hai vị tiên nhân. Về phần bên cạnh nữ tu sĩ, cũng sớm đã mơ màng muốn ngủ, mảy may không có nửa điểm cảm giác. Thật nhàm chán. Nữ tu sĩ trong lòng âm thầm nói thầm, tại lúc mới bắt đầu nhất, nàng còn đúng trò chuyện nội dung cảm thấy tò mò, rốt cuộc đây chính là thần linh ở giữa trò chuyện. Nếu như không phải vì thân phận đặc thù, nàng có thể sớm đã bị đuổi ra ngoài, căn bản cũng không có tư cách dự thính phục dưỡng. Thế nhưng nghe trong chốc lát, nữ tu sĩ lúc này mới buồn bực phát hiện, trong lúc nói chuyện với nhau tha cho nàng lại một câu cũng nghe không hiểu. Đường Trấn hai người cảnh giới quá cao, lời đàm luận đề dị thường thâm ảo, đây là bên trong một cái nguyên nhân. Bọn hắn giao lưu nội dung, cùng vận mệnh chi đảo công pháp liên quan đến, cùng lâu thành thế giới hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt. Đường Trấn cho dù thân làm tạo vật chủ, nhưng như cũ có rất nhiều không hiểu rõ chỗ, cần thỉnh giáo Dụ Kỳ mới có thể làm rõ ràng. Nữ tu sĩ thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng đối mặt tiểu này đặc thù trò chuyện, lại làm sao có khả năng nghe hiểu được. Nữ tu sĩ thâm thụ đả kích, đồng thời thì rõ ràng ý thức được, chính mình cùng đỉnh cấp tu sĩ có quá lớn chênh lệch. Trong đoạn thời gian này, nữ tu sĩ hoàn toàn là suy nghĩ viển vông, thậm chí bưng trà đưa nước đều đã không còn cần nàng. Trọn vẹn qua 3 ngày thời gian, Trận này giao lưu đây coi là mới kết thúc, nhìn thấy Đường Chấn hai người đứng dậy một khắc này, nữ tu sĩ đột nhiên có loại thoát ly khổ hải cảm giác. Nguyên bản đối với nhiệm vụ tiếp đãi cảm thấy tò mò, nàng mới biết xung phong nhận việc tham dự, thế nhưng từng có lần này trải nghiệm sau đó, nữ tu sĩ chắc chắn sẽ không lại chủ động tham dự những chuyện tương tự. Thà rằng tăng lớn tu luyện lượng, cũng tốt hơn dự thính thiên thư này nội dung, này căn bản cũng không phải là cơ duyên, mà là để người cảm thấy tâm mệt tra tấn. Khoảng cách chính thức khánh điện còn có thời gian nửa tháng, ta còn muốn giúp đỡ lo liệu một phen, cho nên không cách nào tiếp tục lại cùng các hạ. Về phần tỉ tỉ của ta, càng là hơn không có nửa điểm thời gian, sở dĩ còn thỉnh các hạ đừng nên trách. Dù kỳ giải thích một phen, sợ sệt Đường Chấn sinh lòng hiểu lầm, cho rằng tiên linh lãnh địa cố ý vắng vẻ hắn. Các hạ không cần giải thích, Đường Mộ đối với cái này rất đã hiểu, ngươi mặc dù bận rộn là được. Dù kỳ gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tu sĩ nghĩ, dặn dò đối phương một câu, tiểu linh đăng, vị này là Đường Chấn các hạ, liệt ngân lãnh địa lãnh chúa. Đường Chấn các hạ thực lực phi phàm, cùng ta cùng tỷ tỷ càng là hơn giao nhau tâm đầu ý hợp, tuyệt không phải bình thường tân khách có thể so sánh. Ta có thể sáng tỏ kể ngươi nghe, sư phó ngươi có thể nhanh như vậy biến thành tạo vật chủ, Đường Chấn các hạ có thể nói làm cư công đầu. Thời gian kế tiếp trong, ngươi tiếp tục phụ trách phục thị Đường Chấn các hạ, ngàn vạn không thể có mảy may có chỗ tiếp đón không được chú đáo. Nữ tu sĩ mặt lộ một tia biểu tình khiếp sợ, nhìn bộ dáng của nàng liền biết, không còn nghi ngờ gì nữa, nghe nói qua rất nhiều về Đường Chấn sự việc. Có thể rõ ràng nhìn thấy, nàng nguyên bản mang theo hoài nghi con mắt, nhanh chóng bị lấp đầy rồi kinh ngạc cùng sùng bái tâm trạng. Nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt, dường như năng lực phóng ra ánh sáng tới. Dù kỳ thấy cảnh này về sau, bất đắc dĩ cười cười, lại đối Đường Chấn nói ra, tiểu linh đang là hậu bối của ta, tuổi không lớn lắm lại thiên tư vượt xa bình thường. Trước kia cũng là tỷ tỷ ta phụ trách chỉ đạo tu luyện, coi là đệ tử của nàng một trong. Nếu ngươi nghĩ du lãm tiên linh lãnh địa, có thể để cho tiểu linh đang mang theo ngươi, tin tưởng tuyệt đối sẽ không nhường các hạ thất vọng. Đường Chấn gật đầu một cái, cùng Dầu Kỳ qua lại hành lễ, sau đó đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đợi đến quay người sau đó, chỉ thấy tiểu linh đang chính không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt vẫn như cũ là loại đó không ngừng lấp lóe mê ly trạng thái. Ngươi thật là Đường Chấn các hạ, không biết gạt người a. Có lẽ là thường xuyên tiếp xúc thần cấp tu sĩ, tiểu linh đang không hề có cẩn thận quá mức cẩn thận. Dạng này ở trung thái độ ngược lại làm cho Đường Chấn cảm giác rất dễ chịu. Gạt người, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nghe được Đường Chấn hỏi lại, Tiểu Linh đang sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác chính mình vấn đề có chút ngu xuẩn. Dô Kỳ là bực nào thân phận, Đường Chấn lại là người nào, làm sao có khả năng có người tại trước mặt Dô Kỳ giả mạo Đường Chấn thân phận? Cho nên vừa nay vấn đề kia, căn nay đã có rồi đáp án. Sư phụ ta đặc biệt tôn sùng các hạ, nàng rất ít bội phục người khác, nhưng mà Đường Chấn các hạ tuyệt đối là bên trong một cái. Ta thật rất muốn hiểu rõ, Đường Chấn các hạ rốt cục cùng sư phụ ta trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho nàng không chỉ một lần nhắc nhở ngài. Tiểu Linh đang một bộ bắt quái nét mặt, không chớp mắt chằm chằm vào Đường Chấn, cố gắng đào móc ra một ít kình bạo nội tình. Ta và ngươi sư phụ trong lúc đó trong sạch, cũng không có bất kỳ cái gì sự việc xảy ra, chẳng qua ngược lại là qua lại trong lúc đó hợp tác qua mấy lần, lẫn nhau trong lúc đó rất tín nhiệm mà thôi. Đường Chấn giải thích một câu, miễn cho bị người khác hiểu lầm, đối với mình cùng Lạc Phỉ chiếu thành không cần thiết ảnh hưởng. Đường Chấn càng là nói như vậy, Tiểu Linh đang thì càng không tin, hoài nghi hai người tại quen biết nhiều như vậy bên trong, kỳ thực cũng sớm đã có rồi tiến thêm một bước quan hệ. Chỉ là đối với loại chuyện này, cao giai tu sĩ cũng không phải vô cùng để ý, nếu như không phải có đặc biệt cần, căn bản sẽ không có người cố ý kết làm đạo lữ. Chương 2773, trên đường gặp khiêu khích. Chương 2773, trên đường gặp khiêu khích. Dù kỳ sau khi rời khỏi, trong đại sảnh an tĩnh lại. Đường Chấn đứng ở nền tảng trước lan can mặt, nhìn phía trước thác nước lưu vân, đột nhiên muốn đi ra bên ngoài đi một chút. Dù kỳ cùng ngươi cũng từng đề cập qua, tiên linh lãnh địa cảnh sắc không tệ, đã như vậy, vậy liền ra ngoài du lãm một phen đi. Đường Chấn xoay đầu lại, đối Tiểu Linh đang nói. Được, các hạ mời đi theo ta. Ngồi chơi rồi 3 ngày thời gian, nghe Đường Chấn cùng Dù kỳ hai người cùng ngồi đàm đạo, Tiểu Linh đang cũng sớm đã đầu góc quay cuồng. Bây giờ có cơ hội đi ra bên ngoài du ngoạn, Tiểu Linh đang tự nhiên là cầu còn không được, lập tức đứng dậy ở phía trước dẫn đường. Hai người lần này rời đi thì người vẫn như cũng là đạp vân xa. Không bao lâu liền đã tới chân núi. Muốn du lãm tiên linh lâu thành, nhất định phải đi đường đi bộ. Nếu cưỡi đạp vân xa lời nói, căn bản là không có cách lãnh hội loại đó chân chính xinh đẹp. Tiểu Linh đang nói chuyện đồng thời, điều khiển đạp vân xa rơi vào chân núi, mời Đường Chấn cùng một chỗ hướng trong rừng đường mòn. Về phần chiếc kia đạp vân xa, trong nháy mắt co nhỏ lại thành giới chỉ lớn nhỏ, bị Tiểu Linh đang tiện tay thu vào. Một màn này cảnh tượng động tác, đồng dạng rất có tiên hiệp khí tức, chí ít ở tại lãnh địa của hắn rất ít nhìn thấy. Đi tại ngọc thạch trải trên đường, chung quanh tràn đầy kỳ hoa dị thảo, đều bị tu bổ sửa sang lại được ngay ngắn trật tự. Phối hợp nhân công kiến trúc, còn có hồ nước dòng suối, đơn giản chính là một bước một cảnh. Dựa theo Tiểu Linh đang giới thiệu, Tiên Linh lâu thành bây giờ cảnh sắc là vô số năm kinh doanh duy trì kết quả. Đường Chấn rất tán thành, cảnh quan mặc dù có thể sao chép kiến tạo, nhưng mà loại đó trải qua vô số năm tháng vật bị, mới là vật chân quý nhất. Ven đường chứng kiến thấy rất nhiều kiến trúc, cũng ít nhất có nhìn đã ngoài ngàn năm lịch sử, một ít cùng loại thạch đèn vật phẩm cũng sớm đã mài mòn góc cạnh, che đầy màu xanh biết rêu xanh. Để người cảm thấy khắc sâu ấn tượng còn có kia đặc biệt tươi đẹp sắc thái, qua lại phối hợp đến mức dị thường xảo diệu. Mới vừa đi ra một mảnh xanh biết trúc lâm, trước mặt lại xuất hiện liên miên phấn nộn hoa tươi, nhìn lên tới như là rơi trên mặt đất đám mây. Những thứ này cây cối đến từ một tòa tu chân vị diện, ở đâu có cực lớn danh khí, năm đó tiên linh vị diện đem nó công chiếm, lại thuận tay đem loại thực vật này mang theo quay về. Tiểu Linh đang chỉ vào đường kính chừng 10 mấy mét, mặt ngoài như là phủ kín vảy rồng đại thụ, đối Đường Chấn nghiêm túc giới thiệu nói. Tại những đại thụ này phía trên, xây dựng một ít khéo léo kiến trúc, để người có thể ngồi ở bên trong uống rượu cùng thưởng thức phong cảnh. Lúc này trong rừng cây, xác thực có không ít du khách tồn tại, bọn hắn vẻ mặt hài lòng tại biển hoa ở giữa tùy ý lưu động. Tại du ngoạn hưu nhàn lúc, không có ai sẽ để ý thân phận của mình, chỉ là thỏa thích hưởng thụ này xinh đẹp cảnh sắc. Đường Trấn các hạ, chỗ nào có một chỗ cái đỉnh, chúng ta là hay không muốn đi qua ngồi một chút? Không cần, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Đường Trấn lắc đầu, đem tầm mắt nhìn về phía trước, hai tên tiên linh lâu thành tu sĩ đi tới, bên cạnh dẫn theo hai tên tân khách. Đường Trấn nhìn sang lúc, đối phương đồng dạng nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một phần xem kỹ. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, đối phương thì thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía những địa phương khác. Đường Trấn có thể xác định, đối phương nhận ra chính mình, nhưng mà không hề có giao lưu ý đồ. Mặc dù mình là lần này chiến khu tấn cấp công thần, lại cũng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ cảm kích chính mình, thậm chí có khả năng còn đang ở trong lòng âm thầm ghen ghét. Đường Trấn vẫn luôn chưa từng giành công, mà là biểu hiện rất khiêm tốn, đỡ phải chính mình biến thành mục tiêu công kích. Hắn hiểu do nếu như mình gìn giữ khiêm tốn, sẽ không có người trêu chọc, nhưng nếu là phô trương quá mức lời nói, thì khẳng định sẽ gặp phải ghen ghét người công kích. Tỷ như nói lúc trước tạo thành bộ chỉ huy đại lao, tất nhiên đúng Đường Trấn ghi hận trong lòng, tìm thấy cơ hội khẳng định sẽ trả thù. Đường Trấn các hạ, ngài biết nhau kia hai tên tân khách. Tiểu Linh đang chú ý tới tình cảnh vừa nãy, đối Đường Trấn nhỏ giọng tra hỏi tự hỏi an bài như thế nào tiếp xuống hành trình. Không biết, nhưng mà bọn hắn biết nhau ta. Đường Trấn giọng nói bình thản, nhẹ nhàng cười cười, không hề có đem chuyện này để ở trong lòng. Các hạ hiện tại danh khí rất lớn, bị nhận ra rất bình thường, nếu ngài không muốn bị người nhìn thấy, ta có thể giúp ngài đổi con đường tiến tới. Tiểu Linh đang đưa ra đề nghị, mục đích làm như vậy, tự nhiên là tránh đụng phải cựu gia xảy ra tranh chấp. Mặc dù tại tiên linh lãnh địa bên trong, quý khách sẽ tận lực khống chế tâm tình của mình, nhưng mà ai có thể bảo đảm sẽ không phát sinh bất ngờ. Một khi thật xảy ra tranh chấp, chẳng những sẽ ảnh hưởng tân khách tâm tình, cũng sẽ nhường tiên linh lãnh địa mất đi mặt mũi. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, có thể tránh khỏi sự việc, muốn tận lực tránh. Không cần như thế phiền phức, tiếp tục hướng phía trước du lãm là được rồi. Đường Trấn hiểu rõ Tiểu Linh đang ý nghĩ, nhưng mà sẽ không tận lực tránh né, như thế không phù hợp hắn phong cách hành sự. Chính mình lại không làm gì sai, vì sao muốn chủ động tránh lui? Hắn không tới trêu chọc người khác thì không nên trêu chọc chính mình, bằng không Đường Trấn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Được rồi, các hạ mời đi theo ta. Tiểu Linh đang không có do dự, tiên linh lãnh địa có can đảm tổ chức khánh điện, vốn là vì biểu hiện tự thân lực lượng. Có một vị thần vương trấn thủ, cộng thêm hai tên cường giả tạo vật chủ, trong đó một vị hay là vận mệnh chi tử. Tại dưới tình huống bình thường, không ai bằng dám ở tiên linh lãnh địa gây chuyện, bằng không muốn tiếp nhận ba tên thần linh lửa giận. Chính mình lo lắng sự việc, trên cơ bản không thể nào xảy ra. Vòng qua mênh mông biển hoa, trước mặt lại xuất hiện một mảnh bằng phẳng thảo nguyên, nhìn lên tới như là bằng phẳng màu xanh lá thảm, trưởng từng cây màu đỏ tím dây leo. Dây leo độ cao chừng mấy chục mét, phía trên nở đầy rồi các loại đóa hoa, đồng thời còn có đến không hết xanh biết phát sáng tơ mỏng, như là cành liêu giống như rủ xuống tới. Trên thảo nguyên khắp nơi đều là kiểu này dây leo, trong không khí tràn ngập một cỗ đặc thù hương khí, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Tại đây chút ít dây leo bên trong, giải nhìn một tòa tòa tinh mỹ đỉnh đài lầu cát, có không có mưa hay, còn có bên trong đã ngồi đầy du khách, tập hợp một chỗ thưởng thức trà uống rượu, chuyện phiếm khoác lác, nhìn lên tới vô cùng náo nhiệt. Tại Tiểu Linh đang mời mọc, hai người đi vào một tòa không có du khách đài cao, sau đó ngồi ở trên mặt bàn. Đối cái bàn nhẹ nhàng rung lên, xuất hiện tinh xảo nước trà điểm tâm, nhìn lên tới cảnh đẹp ý vui. Nơi đây cảnh sắc như thế ưu mỹ, không bằng ta là các hạ thổi một khúc, còn xin không muốn bị chê cười. Tiểu Linh đang nói chuyện đồng thời, đã lấy ra một kiện tiểu dáng kỳ lạ nhạc khí, ngoại hình cùng loại với đàn tranh, nhưng mà rất nhiều nơi lại hoàn toàn khác biệt. Đây là tiên linh nhất tộc nhạc khí, âm sắc ưu mỹ nhã trí, thường xuyên lắng nghe có thể khu trừ tâm ma. Tại tiên linh lâu thành bên trong, dường như mỗi tên lâu thành tu sĩ đều có thể khảy một bản, thậm chí có người chuyên môn đem nó xem như vũ khí sử dụng. Tiểu Linh đang giới thiệu đồng thời, đã ngồi ngay ngắn ở một cái bàn trước mặt, xanh nhạt ngón tay như ngọc bắt đầu kích thích dây đàn. Thanh thúy mà du dương giai điệu bên thai bờ không ngừng quay lại, âm thanh giống như có thể gột rửa linh hồn, quét tới tất cả ưu sầu cùng phiền não. Đường Trấn nghiêm túc lắng nghe, đúng Tiểu Linh đang không khỏi lau mắt mà nhìn, nhạc khúc sắc thực khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh hẳn, người trình diễn thì có ít nhất tông sư trình độ. Bất kể nhạc khúc hay là nhạc khí, cùng với biểu diễn nhạc sư đều là nhân tuyển tốt nhất, cho nên mới sẽ khiến người ta cảm thấy như thế hưởng thụ. Ngay tại Đường Trấn tĩnh tâm thưởng thức khúc lúc, mấy tên du khách nghe được tiếng nhạc, chậm rãi leo lên đài cao. Nguyên lai là Đường Trấn các hạ, thực sự là thật hăng hái, lại yên tâm thoải mái ở chỗ này nghe hát. Mấy tên du khách bên trong, có một tên mạo như Tích Dịch lâu thành tu sĩ đột nhiên mở miệng, chỉ là giọng nói vô cùng bất thiện. Chương 2774, trước mặt mọi người tuyên chiến. Chương 2774, trước mặt mọi người tuyên chiến. Như là bình tĩnh ở trong hồ ném vào thạch đầu, nguyên bản rất tốt đẹp bầu không khí, bởi vì này câu nói mà tan thành mây khói. Tên tu sĩ này vừa nãy câu chuyện, rõ ràng chính là một loại khiêu khích, những người có mặt cũng nghe được. Chỉ vì trong lời nói của hắn, không mang theo nửa chút kính ý, thậm chí có một loại chờ không nổi cảm giác. Tìm thấy Đường Trấn, trực tiếp mở phun, mọi thứ đều có dự mưu. Tên tu sĩ này vừa dứt lời, bên cạnh mấy tên tu sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi, cùng nhau nhìn về phía tên kia đúng Đường Trấn có địch ý người. Vừa đến đã cố ý kiếm chuyện, hơn nữa còn là danh tiếng đang thịnh Đường Trấn, đây tuyệt đối là bọn hắn không ngờ tới sự việc. Bây giờ trở nên tiến thối lương nan, muốn bước ra rút lui, sợ là sẽ phải bị người xem thường, thế nhưng tiếp tục lưu lại lời nói, lại khẳng định sẽ bị Đường Trấn trở thành cùng một trận doanh. Trong lòng buồn bực sắp thổ huyết, lại chỉ có thể tiếp tục yên lặng xem biến đổi, không tốt trực tiếp làm ra lựa chọn. Người là ai? Đường Trấn quét đối phương một chút, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Mọi người chung quanh nghe vậy, nhìn về phía khiêu khích tên tu sĩ kia, phát hiện nét mặt của hắn trở nên vô cùng mất tự nhiên, mơ hồ có một tia xấu hổ. Hắn mở miệng hô lên Đường Chấn tên, kết quả Đường Chấn lại không biết hắn, này thì tương đương với là tại trước mặt mọi người đánh mặt. Đường Chấn các hạ tất nhiên sẽ không còn nhớ ta, nhưng mà ta lại còn nhớ các hạ, lúc trước chiến khu tấn cấp lúc chiến đấu, ngươi thế nhưng phong quang vô cùng à. Trong lời nói mang theo một tia vị chua, nhường Đường Chấn con mắt có hơi nheo lại. Ta nhớ ra ngươi rồi, lúc đó thuộc về bộ chỉ huy trận doanh, bất quá ta nghe đây những lời này, là đúng công lao phân phối không phục lắm. Đường Chấn bưng lên một chén nước trà, nhìn đối phương hỏi. Ha ha, tất nhiên không phục. Tu sĩ kia cười lạnh một tiếng, dùng oán giận giọng nói, chúng ta một đám người lo lắng hết lòng, vì chiến khu tấn cấp đem hết toàn lực, kết quả lại bị ngươi đoạt công đầu, thử hỏi có gì công bằng có thể nói. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, chúng tu sĩ sắc mặt lần nữa biến đổi. Mới vừa rồi còn tại lo ngại mặt mũi ngại quá đi ra người, ngay lập tức lui qua một bên, đây là đang cùng tên tu sĩ kia phân rõ giới hạn. Chỉ vì chuyện này xử lý không tốt, rồi sẽ dẫn phát phiền phức rất lớn, ai cũng không nghĩ dẫn lửa thiêu thân. Đồng thời còn trong lòng thầm mắng, người kia vì sao như thế ngu xuẩn, làm sao lại như vậy làm ra chuyện như vậy. Cho nên ngươi đúng công lao của ta còn nghi vấn, cho là ta đánh cắp rồi công lao, cơ thạch bình đại công lao phán định không hợp lý. Đường Chấn mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Không sai. Vậy thì tốt, ngươi nói một chút, ta từ đầu đến cuối, có từng mượn qua bộ chỉ huy nửa chút lực lượng. Tu sĩ cười lạnh, không có bộ chỉ huy bố cục sắp đặt, ngươi không thể nào mọi chuyện thuận lợi, sao dám nói không có mượn nhờ bộ chỉ huy lực lượng. Bộ chỉ huy bố cục. Thực sự là nói khoác không biết ngượng, tại ngang nhau dưới thực lực, dựa vào cái gì dám nói tại Tam Thiên chiến khu cạnh tranh thời bố cục sắp đặt. Cạnh tranh, so đấu chính là thực lực, ngươi tranh ta đoạt không ai nhường ai, chẳng lẽ lại còn muốn nhìn người khác nể mặt ngươi. Ta bằng vào cái nhân thủ đoạn, cầm xuống hai tòa thành thị, hai tòa quái vật xảo huyệt, bộ chỉ huy lúc đó ở đâu? Ta chỉ huy thủ hạ tu sĩ, đúng nguyên bản đệ tứ chiến khu tiến hành công kích, từ nội bộ để cho địch nhân tan vỡ, bộ chỉ huy lúc đó vừa đang làm gì? Người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra, lẽ nào tất cả mọi người là ngu xuẩn, chỉ có ngươi một người thông minh. Đường Chấn cười lạnh đứng dậy, quét đối diện tu sĩ một chút, dùng thanh âm lạnh lùng nói ra, ta mặc kệ ngươi là không có đầu óc, hay là bị người châm ngòi sai sự, nhưng mà ngươi tất nhiên dám làm, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hiện tại sáng tỏ nói cho ta biết, ngươi lời nói này đại biểu cho chính mình, hay là đại biểu cho ngươi sở thuộc lãnh địa. Đường Chấn nói ra câu nói này lúc, đã mang theo một tia sát ý ta. Bị Đường Chấn khí thế chấn nhiếp, tên này thực lực chỉ là giới chủ tu sĩ, đột nhiên sinh ra một tia khiếp đảm. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, hắn cắn chặt hàm răng, thì đối Đường Chấn hừ lạnh nói, đây là ý của ta, cũng đồng dạng đại biểu cho chúng ta Hải Quốc lãnh địa, vì chúng ta cho rằng bình phán kết quả bất công, ngươi không xứng đạt được những công lao này. Tự thân thuộc về lãnh địa, là tên tu sĩ này lớn nhất cậy vào, tự nhận là có thể bằng này chấn nhiếp Đường Chấn. Hải Quốc lãnh địa. Nhìn đối phương trên người một tầng lân mịn, Đường Chấn khẽ cười một tiếng, dùng không nhanh không chậm giọng nói, từ giờ trở đi, ta đại biểu Liệt Ngân lãnh địa tuyên bố, cùng Hải Quốc lãnh địa bước vào đối địch trạng thái. Một khi cảnh ngộ đối phương tu sĩ, hết thảy vì địch nhân thân phận đối đãi, giết không tha. Được nghe Đường Chấn lời ấy, chung quanh tu sĩ đồng thời hít sâu một hơi. Tại đệ tứ chiến khu lãnh địa trong lúc đó, trừ phi thâm cửu đại hận, bằng không sẽ rất ít có lãnh chúa làm này quyết định. Mặc dù cho đến bây giờ, vẫn như cũ có một ít lãnh địa thuộc về đối địch trạng thái, nhưng là thật lâu trước đó lưu lại năm xưa hận cũ. Khiêu khích Đường Chấn tu sĩ, lúc này cũng có chút mắt trợn tròn, không ngờ rằng sự việc sẽ nháo đến loại trình độ này. Đường Chấn, ngươi. Ngón tay hắn nhìn Đường Chấn, lại không biết nên nói cái gì, cơ thể lại kìm lòng không đặng run rẩy lên. Vốn cho là cho dù khiêu khích Đường Chấn, đối phương thì không làm gì được chính mình, rốt cuộc nơi này là tiên linh lãnh địa, với lại chính mình hay là đại biểu Hải Quốc lãnh địa khách quý. Buồn nôn Đường Chấn một chút, nhường hắn mặt mất hết, liền xem như đã đạt thành mục đích. Không ngờ rằng Đường Chấn tính cách như thế cương liệt, bởi vì chính mình câu chuyện, trực tiếp đúng Hải Quốc lãnh địa tuyên chiến. Sự việc nháo đến loại trình độ này, đã có thể được xem là chọc thủng trời, hắn bây giờ căn bản không biết nên kết cục như thế nào. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, theo trước mặt ta biến mất, bằng không ta liền trực tiếp giết ngươi. Đường Chấn sẽ không thế mạnh lăng yếu, nhưng mà đồng dạng sẽ tuân thủ lời hứa của mình, lời nói vừa lối ra thì tuyệt đối sẽ thực hiện. Ngươi chờ đó cho ta. Tu sĩ kia lưu lại một câu lời hung ác, thoáng qua biến mất không còn tăm tích, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn mấy tên đồng bạn thấy thế, sôi nổi thở dài một tiếng, đối Đường Chấn sau khi hành lễ quay người rời đi. Tiểu Linh đang trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng là một hồi dung loạn, thế nhưng làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Mấy người các ngươi ngu xuẩn, vì sao đem tân khách dẫn tới nơi này, lẽ nào các ngươi cũng là bị người sai xử? Chỉ vào mấy tên tiên linh lâu thành tu sĩ, Tiểu Linh đang dùng phẫn nộ giọng nói tra hỏi một tấm gương mặt xinh đẹp tức giận đến trắng bệnh. Tân khách yêu cầu tới nơi này, chúng ta thì không có cách nào, càng không biết sư tỷ ngươi cũng ở nơi đây. Bị chỉ trích mấy tên lâu thành tu sĩ, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng nét mặt, trong lòng sớm đã đem tên kia Hải Quốc lãnh địa tu sĩ mắng lật ra tổ tông 18 đời. Không nên trách bọn hắn, đối phương là cố ý tìm thấy ta đến khiêu khích, đoán chừng cũng sớm đã nghe được hành tung của ta. Đường Chấn trong đầu hiện lên trước đây trên đường gặp phải hai tên tân khách, suy đoán rất có thể liền là bọn hắn tiết lộ hành tung của mình. Tên kia Hải Quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ, rất có thể là bị người làm vũ khí sử dụng, nhưng mà cũng đồng dạng đại biểu Hải Quốc lãnh địa thái độ. Nếu không phải như vậy, lời nói, đối phương cũng sẽ không bị người châm ngòi, không biết lượng sức đến khiêu khích Đường Chấn. Nếu đây là tại chỗ khác, Đường Chấn sẽ không để cho tên tu sĩ kia còn sống rời đi, nhưng mà tại tiên linh lãnh địa tham gia khánh điện, Đường Chấn tuyệt đối không thể động thủ. Trước mặt mọi người đúng Hải Quốc lãnh địa tuyên chiến, kỳ thực chính là cho thấy thái độ của mình, bất luận ai dám trêu chọc chính mình, muốn làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Dựa theo cơ thạch bình đài quy định, lãnh địa trong chiến khu không cho phép xảy ra giao chiến, nhưng mà tại dị giới lại không có hạn chế. Hai bên tu sĩ cho dù là đối địch trạng thái, cũng sẽ không trong chiến khu động thủ, mà là tại cái khác vị diện triển khai tranh đấu, thậm chí chuyên môn phá hoại bên địch vị diện xâm lấn. Chính mình cùng Hải quốc lãnh địa tuyên chiến sau đó, địch nhân rất có thể sẽ nhân cơ hội này, đúng liệt ngân lãnh địa tiến hành đả kích. Tiểu này ti tiện hành vi một khi bị phát hiện, rồi sẽ lọt vào cơ thạch bình đài trừng phạt nghiêm khắc, trừ phi đối phương cũng đúng liệt ngân lãnh địa chính thức tuyên chiến. Dựa theo cơ thạch bình đài quy định, mỗi tòa lãnh địa chỉ có thể có một tòa đối địch lãnh địa, tuyệt đối không cho phép lấy nhiều khi ít sự việc xảy ra. Muốn tuyên bố cùng liệt ngân lãnh địa đối địch, nhất định phải và Hải quốc lãnh địa chịu thua, hoặc là liệt ngân lãnh địa nhận thua mới có thể. Hải quốc lãnh địa là duy nhất địch nhân, về phần cái khác ôm có địch ý lãnh địa, chỉ cần đề phòng đối phương âm thầm dở trò liền có thể. Đường Chấn đã hạ quyết tâm, thế tất yếu nhân cơ hội này, nhường tính toán mình giá hỏa nỗ lực giá cao thảm trọng. Chương 2775, không đường tối lui, tuyệt không thể lui. Chương 2775, không đường tối lui, tuyệt không thể lui. Đường Chấn các hạ, chúng ta là hay không muốn trở về? Khách không mời mà đến rút lui, đài cao trên lầu các, chỉ còn lại có Đường Chấn cùng Tiểu Linh Đang. Xảy ra chuyện như vậy, Đường Chấn khẳng định không tâm tình du lãm, cho nên Tiểu Linh Đang đề nghị về đến nghỉ ngơi địa điểm. Trong lòng của nàng buồn bực vô cùng, sao tối chính mình lúc thi hành nhiệm vụ sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố? Biết sớm như vậy, lúc trước thì không nên tới nơi này, không chừng có thể tránh chuyện này xảy ra. Cũng tốt. Đường Chấn gật đầu một cái, vẻ mặt vẻ đạm nhiên, dường như trộn lẫn không thèm để ý chẳng qua trong lòng của hắn, vẫn đang suy nghĩ ứng đối ra sao việc này. Có thể xác định là, chuyện này truyền sau khi ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn phát biến động, tạo thành liên tiếp biến cố. Liệt ngân lãnh địa lại danh, đem lần nữa người đời đều biết, nhưng lần này chưa hẳn sẽ bị người xem trọng. So sánh Hải quốc lãnh địa mà nói, liệt ngân lãnh địa thực lực phải kém rất nhiều, nếu như là trực tiếp khai chiến lời hữu ích, Đường Chấn dường như không có chiến thắng có thể. Thù hận không thể tránh né, mỗi cái lãnh địa đều là như thế, chỉ là rất ít đạt tới trực tiếp tuyên chiến trình độ. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, cơ thạch bình đài rồi sẽ ra mặt cân đối, tranh thủ đem chuyện lớn hóa nhỏ. Đường Chấn có thể tiếp nhận hòa giải, nhưng mà có ít người chưa chắc sẽ nhường hắn toàn nguyện, thậm chí Đường Chấn chủ động tuyên chiến, chính phù hợp cùng bọn hắn chỗ chờ mong kết quả. Cho nên Đường Chấn quyết định chủ ý, cho dù là tức thời nền tảng ra mặt, hắn cũng không định tiếp nhận hòa giải. Nhất định phải sử dụng này một cơ hội duy nhất, nhường những kia nhà của không có ý tốt băng hiểu rõ, trêu chọc chính mình sẽ là dạng gì kết cục. Liền xem như cuối cùng thất bại, cũng muốn kéo lên địch nhân, rơi vào lưỡng bại cầu thương kết cục. Quả thực như thế, Đường Chấn tuy bại nhưng mình, thậm chí coi là một loại khác thắng lợi. Nếu không thể giết gà dọa khỉ, như vậy thành lập thời gian ngắn nhất, nội tình thì tối cạn liệt ngân lãnh địa, có thể sẽ vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu ti tiện người, cho dù là cùng thuộc một phe cánh, bọn hắn cũng sẽ lòng mang ác ý quá khứ Đường Chấn cùng bọn hắn không có giao tập, cũng không có cái gì xung đột lợi ích, cho nên mới sẽ bình an vô sự. Thế nhưng từ chiến khu tấn cấp chiến sau đó, Đường Chấn đã rõ ràng cảm giác được đến từ âm thầm áp lực, bọn hắn không muốn nhìn thấy liệt ngân lãnh địa vất chỗ tốt, hoặc là cho rằng kia công lao chỉ thuộc về mình. Đường Chấn tất nhiên dám đưa tay, tự nhiên muốn tiếp nhận trừng phạt, như vậy mới có thể trở nên thành thật nghe lời. Thậm chí Đường Chấn hoài nghi, ban đầu ở đệ tứ chiến khu tuyên bố lâu thành tu sĩ thuê nhiệm vụ, thì tương âm thầm bị những thế lực này cản trở. Bằng không đường đường đệ tứ chiến khu, làm sao lại như vậy không có một tên tạo vật chủ tiếp nhận nhiệm vụ, loại tình huống này căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Ngay lúc đó Đường Chấn lòng nóng như lửa đốt, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên. Hắn biết mình nhất định phải ổn định trận cước, bằng không rồi sẽ bị người chế cười, rơi vào mưu kế của người khác bên trong. Chính là theo một khắc kia trở đi, Đường Chấn đề cao cảnh giác, hiểu rõ liệt ngân lãnh địa thành lập sau đó khảo nghiệm cuối cùng tiến đến. Muốn nhường lãnh địa của mình biến lớn mạnh lên, thì tất nhiên liên quan đến các đại lãnh địa ở giữa lợi ích phân tranh, ngày này sớm muộn sẽ đến, Đường Chấn kỳ thực cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cũng may thời khắc mấu chốt, vận mệnh chi đạo xuất thủ tương trợ, này hoàn toàn ngay tại Đường Chấn ngoài dự liệu. Đường Chấn đến bây giờ còn đang nghi ngờ, vận mệnh chi đạo tính sẵn rồi chính mình sẽ tao ngộ khốn cảnh, cho nên mới xuất thủ tương trợ. Lời tuy như thế, nhưng như cũng không ảnh hưởng hắn đúng vận mệnh chi đạo cảm kích, bởi vì này giúp hắn giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt, sau cơn mưa tiễn dù trễ. Tại Đường Chấn cần trợ giúp nhất thời khắc, hắn phụ thuộc cũng thành lập công văn cơ thạch bình đài, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, lạnh lùng như vậy nhường Đường Chấn cảm giác có chút thất vọng đau khổ. Đối với cơ thạch bình đài mà nói, coi trọng hết thể chờ giá trao đổi, không có nhiều người như vậy tình hiểu đời. Có thể ngay tại lúc này giữ yên lặng, lại không khỏi có vẻ quá mức vô tình, lẽ nào thật chỉ là đem lâu thành tu sĩ xem như công cụ? Cùng vận mệnh chi đảo hợp tác, bản thân liền là hỗ huệ hỗ lợi sự việc, với lại đối phương vì có đầy đủ thành ý tại giao dịch trước khi bắt đầu, thì dự chi rồi một bộ phận thù lao, với lại vô cùng phong phú. Đừng tưởng rằng vận mệnh chi đảo công pháp có thể tùy tiện truyền thụ, dù là Đường Chấn đã từng thông qua vận mệnh chi tử thí luyện, nhưng như cũng không coi là vận mệnh chi đảo thành viên chính thức. Tại dưới tình huống bình thường, Đường Chấn căn bản không có tư cách học tập, dù kỳ nếu như không có đạt được cho phép, tuyệt đối không dám như vậy đi làm. Về phần thuê vận mệnh chi tử, mặc dù Đường Chấn đưa cho thủ lao tương ứng, có thể nếu như không có vận mệnh chi đảo lời nói, Đường Chấn cho dù cho ra lại nhiều thủ lao cũng có thể thuê đến ai. Thông qua chuyện này, cho Đường Chấn gõ cảnh báo, đó chính là mọi thứ ở lâu một cái đường lui, như vậy mới có thể đi vào lui tự nhiên. Tiểu Linh đang thả ra đạp vân xa, lôi kéo Đường Chấn quay trở về trụ sở. Nhìn thấy đối phương một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, Đường Chấn mỉm cười tỏ vẻ, đã không cần có người đi theo. Nếu Tiểu Linh đang có chuyện gì, có thể tùy thời rời đi. Tiểu Linh đang lắc đầu, xảy ra chuyện này sau đó, nàng càng phải theo sát Đường Chấn, để tránh sẽ xuất hiện cái gì biến cố mới. ngươi đại khái có thể yên tâm, mặc dù ta đã đúng Hải Quốc lãnh địa tuyên chiến, nhưng là tuyệt đối sẽ không tại Tiên Linh lãnh địa độc thủ. Liền xem như rời khỏi Tiên Linh lãnh địa, về đến riêng phần mình sở thuộc địa bàn sau đó, cũng không có khả năng tại đệ tứ chiến khu khai chiến. Nếu quả như thật làm như vậy, rồi sẽ trái với cơ thạch bình đại quy tắc, từ đó gặp xử phạt nghiêm khắc. Nghe được Đường Chấn giải thích sau đó, Tiểu Linh đang gật đầu một cái, sau đó lại dùng lo lắng giọng nói hỏi, thế nhưng ngoài lâu thành thế giới đâu, nếu là gặp được địch nhân làm sao bây giờ? Căn cứ theo ta hiểu rõ, Hải Quốc lãnh địa thực lực tổng hợp, nhưng là muốn mạnh hơn Liệt Ngân lãnh địa không ít ta. Đường Chấn gật đầu một cái, sự thực xác thực như thế. Tại đệ tứ chiến khu tất cả lãnh địa bên trong, ta tạo thành lập Liệt Ngân lãnh địa, nhưng thật ra là thực lực yếu nhất một. Hắn lãnh địa của hắn tùy ý chọn ra một, đều có lịch sử lâu đời, cùng với thâm hậu nội tình. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu Liệt Ngân lãnh địa có thể mặc người ức hiếp, lúc trước tình huống ngươi thì đã thấy, đối phương rõ ràng chính là đang cố ý khiêu khích. Nếu như ta tránh đi lần này, đối phương chỉ có thể sẽ làm trầm trọng thêm, làm ra càng thêm chuyện quá đáng. Ta đại biểu cho Liệt Ngân lãnh địa mặt mũi, nếu lựa chọn lùi bước lời nói, như vậy đem mang ý nghĩa tất cả lãnh địa lâu thành tu sĩ, ở bên ngoài cũng đem không ngẩng đầu được lên. Cho nên dù thế nào cũng không thể nhận sợ, dù là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, đánh tới cả tòa lãnh địa chỉ còn lại có ta một. Nghe được Đường Chấn giải thích, Tiểu Linh đang gật đầu một cái, mặc dù nàng còn có một chút vô cùng không hiểu, nhưng lại cho rằng Đường Chấn cách làm không sai. Bị người tìm tới cửa chỉ mặt gọi tên khiêu khích, nếu không tiến hành đánh trả lời nói, nghĩ cũng cảm thấy bất ức. Hôm nay khiêu khích ngươi ra hỏa kia, rõ ràng chính là một khờ hàng, ta nghĩ hắn nhất định là bị người châm ngòi. Tiểu Linh đang thì không đốc, có thể nhìn ra đối phương là bị người sai xử, đối với phía sau màn người chủ sự rất khinh bỉ. Không sai, đúng là có người tại phía sau màn thao túng, hơn nữa còn là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Đây là thành công không được, thì còn có thể có lần nữa, vì đỡ phải mọi người phiền phức, cho nên ta liền trực tiếp tiếp chiêu là được. Đường Chấn nói đến đây, giọng nói trở nên có chút lạnh băng. Mặc kệ phía sau màn người chỉ huy là ai, cũng nên cầu nguyện một phen, vĩnh viễn đừng để ta hiểu rõ bọn hắn thân phận chân chính. Tiểu Linh đang mắt không chấp nhìn Đường Chấn, mặc dù thời khắc này Đường Chấn bình tĩnh dị thường, nhưng mà nàng lại cảm nhận được lửa giận ngập trời cùng sát ý phảng phất như là một tòa siêu cấp núi lửa, một khi bộc phát lúc, tất nhiên sẽ là sơn băng địa liệt. Chương 2776, Đường Chấn át chủ bài thủ đoạn. Chương 2776, Đường Chấn át chủ bài thủ đoạn. Đường Chấn ổn thỏa trong núi chỗ ở, chờ đợi khánh điện tiến đến. Trong đoạn thời gian này, hắn không có tận lực hiểu rõ tình huống ngoại giới, giống như không có bất kỳ cái gì sự việc xảy ra. Tiểu Linh đang lại rất tích cực, không ngừng vì hắn thu thập tình báo, sau đó lại ngay đầu tiên nói cho Đường Chấn. Nàng như thế tận tâm tận lực, tự nhiên là cùng sư phụ của mình liên quan đến, rốt cuộc Đường Chấn cùng Lạc Phỉ tỷ đệ quan hệ thân cận, Tiểu Linh đang tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi. Về phần phía sau có phải có người chỉ điểm, Tiểu Linh đang chưa hề nói, Đường Chấn thì chắc chắn sẽ không hỏi. Căn cứ Tiểu Linh đang giảng thuật, Đường Chấn hiểu rõ rồi ngoại giới phản ứng. Quả nhiên như hắn đoán trước như vậy, chuyện này chuyển sau khi ra ngoài, ngay lập tức khiến cho rất lớn chấn động. Trước mặt mọi người tuyên chiến loại chuyện này, cần đầy đủ quyết đoán, sau đó còn muốn tiếp nhận một loạt hậu quả. Tại cổ lão đệ tứ chiến khu bên trong, Liệt Ngân lãnh địa lịch sử chỉ có mấy chục năm, căn vốn là không có gì danh khí. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ nhóm, rất nhiều cũng không biết Liệt Ngân lãnh địa tồn tại, vì cùng bọn hắn căn bản không có bao nhiêu quan hệ. Nếu như không phải đặc thù nguyên nhân, thậm chí liền tiếp xúc Liệt Ngân lãnh địa cơ hội đều không có, cho nên căn bản cũng không có thiết yếu chú ý. Đường Chấn mặc dù có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ là nhằm vào đặc biệt quần thể, tỉ như nói đệ tứ chiến khu những lãnh chỗ kia, các đại lãnh địa bên trong tinh anh đều là. Về phần bình thường lâu thành tu sĩ, có thể chỉ biết là nhà mình lãnh địa cao thủ, hoặc là đệ tứ chiến khu chân chính cường nhân. Cơ thạch bình đài không có công bố chiến công xếp hạng, trừ phi tận lực hiểu rõ, bằng không lại có ai sẽ biết nhau Đường Chấn. Tóm lại đủ loại nguyên nhân, đưa đến tiếng sấm rất lớn, hạt mưa lại rất nhỏ tình huống. Dường như thông tin truyền ra sau đó, thì không còn có cái khác phản ứng, giống như không có bất kỳ cái gì sự việc phát sinh qua giống như. Nghe nói Đường Chấn tuyên chiến các đại lãnh địa, cũng đều không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, chỉ vì bây giờ tình huống không rõ, ai cũng không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này. Yên lặng xem biến đổi, chú ý tiếp xuống phát triển, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cho nên nhìn bề ngoài, chuyện này không hề có nhắc lên bao lớn gợn sóng, nhưng mà Đường Chấn rất hiểu rõ, này kỳ thực chỉ là giả tưởng mà thôi. Bất kể là Hải Quốc lãnh địa, hay là những kia dấu ở phía sau màn hát thủ, hiện tại nên cũng tại một người làm quan cả họ được nhờ. Rốt cuộc tìm được cơ hội, có thể quang minh chính đại đúng Đường Chấn cùng Liệt Ngân lãnh địa ra tay, với lại không cần nhận bất cứ trách nhiệm nào. Tại có chút tu sĩ nhìn tới, Đường Chấn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Tất nhiên tại khánh điện kết thúc trước đó, mọi thứ đều sẽ duy trì bình thường, ai cũng không lại ở chỗ này bật mặt. Tuyên chiến 3 ngày sau đó, cơ thạch bình đài chủ động liên hệ Đường Chấn, chuẩn bị hòa giải chuyện này. Đây là làm theo thông lệ, là cơ thạch bình đài chức trách, cũng không phải là Đường Chấn có cái gì là thủ. Đường Chấn từ chối hòa giải, cũng hỏi Hải Quốc lãnh địa thái độ, quả nhiên như dự đoán bên trong như thế, đối phương rất thẳng thắn từ chối hòa giải. Ngay cả chứa cũng không giả vờ, nhìn tới đây là thật nghĩ làm cho ta vào chỗ chết ta. Đường Chấn cười lạnh không ngừng, nếu như nói khiêu khích Hải Quốc lãnh địa tu sĩ không có đầu óc, lẽ nào bọn hắn tất cả lãnh địa đều là như thế? Chẳng qua quan phương lý do thoái thác, là Hải Quốc lãnh địa đúng Đường Chấn tuyên chiến dị thường phẫn nộ cảm giác nhận lấy nhục nhã dứt khoát đúng Liệt Ngân lãnh địa tuyên chiến. Vụ bê biểu diễn kỹ xảo, khiến người ta cảm thấy buồn cười, nhưng mà Hải Quốc lãnh địa căn bản cũng không quan tâm. Rốt cục muốn làm gì, tất cả khán giả cũng đều rất hiểu rõ. Vì Đường Chấn từ chối hòa giải, cho nên cơ thạch bình đài đem quy tắc giảng thuật một phen, đồng thời cảnh cáo Đường Chấn tuyệt đối không nên làm trái quy tắc. Tại xử phạt phương diện, cơ thạch bình đài đối xử như nhau, dù là Đường Chấn đã từng là hữu công chi thần. Kết thúc cùng cơ thạch bình đài giao lưu, Đường Chấn đi đến đỉnh núi vị trí, nhìn về phía dưới Lưu Vân thác nước. Trong lòng của hắn đang lập mưu ứng đối ra sao chẳng nguy cơ này, với lại đã có bước đầu mưu đồ. Hắn cũng không phải là hành động theo cảm tính mắc phu, trước mặt mọi người cùng Hải quốc lãnh địa tuyên chiến, kỳ thực là sự tình này căn bản tránh cũng không thể tránh. Tránh thoát sớm nhất, tránh không khỏi 15, địch nhân tất nhiên muốn tính toán chính mình, vậy liền chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Đã như vậy, còn không bằng chủ động xuất kích, chí ít có thể đạt được một ít đồng tình. Tất cả khán giả đều sẽ cho rằng, Đường Chấn bị khiêu khích sau đó tức giận phản kích, đối phương hành vi quá nhiều ti tiện. Trải qua chuyện này sau đó, Hải quốc lãnh địa thanh danh, đoán chừng sẽ trực tiếp rớt xuống ngàn trượng. Kỳ thực thực sự hiểu rõ Đường Chấn người, tỉ như Lạc Phỉ tỉ đệ, đều sẽ hiểu rõ hắn không có nhìn từ bề ngoài yếu như vậy. Đường Chấn không chỉ có là liệt ngân lãnh địa lãnh chúa, đồng dạng hay là Thánh Long chiến khu chủ nhân, hàng thật giá thật chiến khu chi chủ. Ở phương diện này, Hải quốc lãnh địa thuốc ngựa không kịp, với lại chiến khu chi chủ căn bản không phải muốn làm coi như, cần đặc thù cơ duyên mới có thể làm đến. Hải quốc lãnh địa thực lực rất mạnh, Thánh Long chiến khu không cách nào so sánh cùng nhau, nhưng mà tại khoa học kỹ thuật vũ khí phương diện, Hải quốc lãnh địa tuyệt đối là theo không kịp. Vĩnh Viễn không muốn khinh thường khoa học kỹ thuật vũ khí lực lượng, Hạo Thiên vị diện có thất đại chủ thần, nhưng mà vẫn như cũng bị Đường Chấn chinh phục, công nghệ tiên tiến vũ khí không thể bỏ qua công lao. Mấy trăm vạn thần phó bị chiến hạm thoải mái thu hoạch, nếu Hải quốc lãnh địa tu sĩ nhìn thấy, đoán chừng sẽ khiếp sợ được trợn mắt há hốc mồm. Nếu hai bên khai chiến lời nói, Thánh Long chiến khu tất nhiên tham chiến, điều động cùng sử dụng hàng loạt khoa học kỹ thuật vũ khí. Đường Chấn sẽ để cho Hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ hiểu rõ, thần linh cũng không phải là vô địch, khoa học kỹ thuật vũ khí có thể đem hắn săn giết. Thánh Long chiến khu cùng liệt ngân lãnh địa qua lại kết hợp, sức chiến đấu tất nhiên phi tốc tăng lên, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đường Chấn chủ động tuyên chiến, đây là thứ một lá bài tẩy. Về phần tờ thứ hai át chủ bài, là bây giờ liệt ngân lãnh địa bên trong có thể triệu tập 3 tên thần cấp tu sĩ. Tại đỉnh cấp phương diện chiến lực, cũng không đây địch nhân kém đến ở đâu, Hải quốc lãnh địa sát thực rất mạnh, lại cũng chỉ có 2 tên thần tướng cấp tạo vật chủ. Nếu cho Đường Chấn đầy đủ thời gian, Thánh Long chiến khu còn có thể xuất hiện 4 vị thần linh, Hải quốc lãnh địa liền xem như đập nồi bán sắt, đoán chừng thì bồi dưỡng không ra nhiều như vậy thần linh. Thai nghén thần linh cần cơ duyên, mà Đường Chấn chưa bao giờ thiếu vật khí, cũng đồng dạng không thiếu thực lực. Địch nhân có thể tìm kiếm viện binh, nhưng mà tốt nhất đừng bị Đường Chấn phát hiện, bằng không hắn tất nhiên sẽ ở trên báo cơ thạch bình đài đồng thời, đối với địch nhân tiến hành không lưu tình chút nào trả thù. Về phần cuối cùng một lá bài tẩy, kỳ thực chính là vận mệnh chi đạo. Thông qua lần trước hợp tác, nhường Đường Chấn xác nhận vận mệnh chi đạo thái độ, đối với mình lạ thường thân mật. Nếu như mình chủ động mở miệng, đánh đổi một số thứ sau tìm kiếm giúp đỡ, đoán chừng vận mệnh chi chủ sẽ không cự tuyệt. Chỉ là không đến cuối cùng một bước, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chẳng những thắng mà không võ, còn có thể sẽ dẫn phát biến cố mới. Liên xem như tự xưng là công chính cơ thạch bình đại, đều có khả năng ra tay can thiệp, không cho vận mệnh chi đảo nhúng tay chuyện này. Đối với Đường Chấn mà nói, như vậy vô cùng không công bằng. Có thể trên đời vốn cũng không có cái gì công bằng có thể nói, nhất là tại lâu thành thế giới bên trong, mọi thứ đều coi trọng thực lực vi tôn. Đường Chấn hiện tại cần suy tính vấn đề, là một khi Thánh Long chiến khu tham dự vào sau đó, sẽ hay không lọt vào Hải quốc lãnh địa cùng kỳ đồng băng trả thù. Đối phó Thánh Long chiến khu lúc, địch nhân không có cố kỵ nhiều như vậy, mặc dù không dám vượt chiến khu phát động xâm lấn, lại năng lực tại vị diện khác ra tay với Thánh Long chiến khu. Đối mặt cường địch như vậy, Thánh Long chiến khu khẳng định ăn thiệt thòi, thậm chí có khả năng gặp cực tổn thất lớn. Loại tình huống này phát sinh tỷ lệ chí ít sẽ ở hơn 9 thành, có thể nói là tránh cũng không thể tránh. Cho nên Đường Chấn đang suy nghĩ, có phải đình chỉ Thánh Long chiến khu vị diện xâm lấn, đoạn tuyệt cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, cách làm như vậy chỉ có thể là tự hủy tương lai, nhường Thánh Long chiến khu trở nên càng ngày càng yếu. Thế nhưng tại phát hiện tạo vật sư thế giới, đồng thời đem nó học tập khống chế sau đó, Thánh Long chiến khu tìm được rồi một cái phát triển mới con đường. Căn cứ phân tích cho ra kết luận, chỉ cần phát triển mạnh tạo vật sư con đường này, Thánh Long chiến khu thu hoạch đem vượt xa vị diện xâm lấn. Cần biết mỗi lần vị diện xâm lấn đều sẽ tiêu hao rất lớn phí tổn, lại không phải mỗi lần đều có thể đạt được để người thỏa mãn thu hoạch. Có thể mượn nhờ lần này biến cố, chính thức chấp hành kế hoạch, nhường Thánh Long chiến khu từ đây mai danh nhận tích. Đợi đến nhiều năm sau đó, Tam Thiên chiến khu lại lần nữa xếp hạng, đến lúc đó Thánh Long chiến khu tất nhiên như xuất quan tuyệt thế kiếm khách, tại tấn cấp chiến bên trong nhất mình kinh nhân. Chương 2777, Tiên Linh Khánh Điện chương 2777. Tiên Linh Khánh Điện đối với Tiên Linh lâu thành cư dân mà nói, thời gian vẫn như cũ cùng quá khứ giống nhau, chỉ là bây giờ nhiều một chút chờ mong. Tấn thăng tạo vật chủ Khánh Điện đã không thể dùng trăm năm hoặc ngàn năm vừa gặp để hình dung, mà là cần chờ cơ duyên tìm vận may. Tiên Linh lãnh địa cư dân có thể gặp được, có thể nói là vận may vô cùng, trong lòng tự nhiên tràn ngập chờ mong. Ngày này cuối cùng đã tới Khánh Điện bắt đầu thời gian. Nguyên bản vô cùng yên tĩnh Tiên Linh lâu thành, ngay lập tức trở nên náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa. Nói điên, đỉnh núi còn có dòng suối bên trong, khắp nơi đều là sắc thái tươi đẹp tinh linh. Chúng nó phát ra đủ loại quang mang, giống như pháo hoa, những nơi đi qua lôi kéo ra từng đạo hào quang. Đối với người qua đường tràn ngập tò mò, nhưng lại tràn đầy sợ hãi, không ngừng thử nghiệm tới gần, sau đó lại như cùng chấn kinh giống như xa xa thoát khỏi. Lúc này Tiên Linh lâu thành đã cùng quá khứ an khác nhau hoàn toàn. Không giống quá khứ nữa như thế, cực lực tìm kiếm một phần lịch sự tao nhã cùng thanh tịnh, mà là làm hết sức chế tạo sung sướng khí tức. Giống như không như vậy đi làm, thì không cách nào biểu đạt vui sướng trong lòng, luôn cảm thấy không cách nào phát huy vô cùng tinh tế giống như. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiên Linh lãnh địa sát thực đáng giá chúc mừng một phen, chỉ vì nhiều một vị cường giả tạo vật chủ sẽ đối với lãnh địa địa vị tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Lâu thành thế giới chú ý thực lực vi tôn, không bèn bèn là lâu thành tu sĩ rồi, các đại lãnh địa cùng chiến khu đều là như thế. có cường giả càng nhiều, chiến khu bên trong địa vị càng cao, có thể hắn lãnh địa của hắn đi theo tuân theo. Ban đầu ở tấn cấp chiến bên trong bộ chỉ huy đại lao đều thuộc về dạng này đỉnh cấp lãnh địa, mỗi một vị đều có cực mạnh lực ảnh hưởng. Hải quốc lãnh địa so sánh cùng nhau, căn bản liền không coi là cái gì, nhiều lắm là coi như là trung đẳng cấp lãnh địa. Theo Lạc Phỉ tấn thăng tạo vật chủ một khắc kia trở đi, tại đệ tứ chiến khu bên trong, tiên linh lãnh địa quyền lên tiếng sẽ càng ngày càng nặng. Nếu tấn cấp chiến xảy ra trước đó, Lạc Phỉ có thể trở thành tạo vật chủ, có thể thì có tư cách biến thành bộ chỉ huy một thành viên. Chính là nguyên nhân này, nhiều tiên linh lãnh địa trở nên chạm tay có thể bỏng, phàm là không có kết thủ kết toán người, cũng sôi nổi phái ra chúc mừng sứ giả. Trong thời gian ngắn, tiên linh lãnh địa bên trong cường giả tụ tập, các tộc cường giả khắp nơi có thể thấy được. Chẳng qua tuyệt đại đa số lãnh địa, phái ra đều là cường giả giới chủ, tạo vật chủ số lượng lắc đắc không có mấy. Có thể điều động tạo vật chủ, tất nhiên là đối với việc này cực kỳ trọng thị, tương lai rất có thể kết minh tồn tại. Đường Chấn thì là bản thân tiếp vào mời, cùng cái khác lãnh địa nhận được mời cách thức không giống nhau, bằng không hắn thì sẽ không đích thân tới trước, mà là đồng dạng điều động sứ giả chúc mừng. Ngồi đạp vân xa, đi theo tiểu linh đang chỉ dẫn, Đường Chấn cuối cùng tiến nhập tiên linh lâu thành. Tòa này đại lục cấp lâu thành phong thái, cuối cùng hiện ra ở Đường Chấn trước mặt, quả nhiên không để cho người cảm thấy thất vọng. Dựa theo tiểu linh đang giới thiệu, tiên linh lâu thành nội bộ có động tiên khác, nhiều cái độc lập không gian hoàn hoàn đan xen, chỉnh thể cấu tạo xảo diệu đến cực điểm. Ngoại bộ thoạt nhìn như là cự hình một tiểu điêu khắc cầu, nội bộ không gian càng thêm to lớn, sinh hoạt gần 3000 vạn cư dân lâu thành. Phát động vị diện xâm lấn lúc, kinh khủng lâu thành lơ lửng ở chân trời, mang cho địch nhân áp lực không cách nào tưởng tượng. Cử hành khánh điển vị trí, tại tiên linh lâu thành hạch tâm khu vực, tại trải qua một cái kéo dài thông đạo sau đó, Đường Chấn phát hiện chính đưa thân vào tinh không bên trong. Bốn phía mỗi ngôi sao, kỳ thực đều là một cái chỗ ngồi, dựa theo quy luật nhất định chậm rãi vận chuyển. Tinh thần bên trong bày biện cái bàn, còn có các loại đúng tu luyện hữu ích đồ ăn, tân khách có thể vừa ăn vừa quan sát. Đường Chấn dò xét bốn phía, phát hiện rất nhiều sao thần bên trong đã có tân khách đang chờ đợi khánh điện bắt đầu. Tại cả trong cả quá trình, tân khách cũng không có cơ hội giao lưu, như thế có chút vượt quá Đường Chấn đoán trước. Các hạ ngài mời chờ một chút, khánh điện sắp bắt đầu. Tiểu Linh đang sau khi nói xong, sáng mắt lên nhìn xem tượng trung ương khu vực, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm chờ mong. Tổ chức khánh điện hội trường, quá khứ thường xuyên sử dụng sao? Nghe được Đường Chấn hỏi, Tiểu Linh đang gật đầu một cái, tỏ vẻ mỗi khi gặp quan trọng khánh điện lúc, tòa này đặc thủ phòng hội nghị đều sẽ bị khởi động. Đường Chấn gật đầu một cái, sau đó liền không lên tiếng. Lại đợi khoảng mười mấy phút, bên hai đột nhiên truyền đến trận trận tiếng nhạc, vô cùng vui hay. Tại tiếng nhạc bên trong, trung ương khu vực xuất hiện một chỗ nền tảng, bị tạo hình thành liên hoa bộ dáng. Nền tảng trôi nổi tại giữa không trung, tràn đầy uy nghiêm khí tức, còn có từng đạo kim quang không ngừng thoáng hiện. Có kinh nghiệm người nhìn thấy nền tảng, lập tức liền có thể xác định, đây thật ra là một kiện bản nguyên linh bảo. Ngay tại tân khách bị nền tảng thu hút lúc, một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng mà hàng, tản ra không cách nào hình dung linh động khí tức. Người mặc một bộ thiết kế tỉ mỉ qua trang phục, huyền chuyển tư thế không thể bắt bẻ, chậm rãi đứng ở trên bình đài. Cực đẹp, cực diễm, lại vẫn cứ lại cực độ trang nghiêm. Bất luận một vị nào nhân tộc đều sẽ cảm giác được đạo thân ảnh này xinh đẹp tới cực điểm, trong lòng lại sinh không nổi nửa phần kinh nhận. Dường như chỉ cần động suy nghĩ, chính là cực lớn tội ác, trong lòng bị xấu hổ chỗ bổ sung. Thân ảnh này là lần này khánh điện nhân vật chính, vừa mới tấn thăng làm tạo vật chủ Lạc Phỉ, so sánh quá khứ mà nói, khí chất của nàng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nhất cử nhất động trong lúc đó, tản ra vô tận sức sống, giống như tràn đầy hy vọng. Đây vốn là thần chi bản nguyên không cách nào hoàn mỹ điều khiển cảnh tượng, nhưng mà lúc này nhìn tới lại vô cùng có lực rung động, để người cảm thán không hổ là tạo vật chủ. Tốt. Có tân khách lớn tiếng khen hay, nhìn thấy đặc sắc chỗ lúc, cuối cùng sẽ kìm lòng không được. Sau đó chỉ thấy tinh không bên trong bay qua từng đầu dải lụa màu, sau đó lại như cùng pháo hoa nguyên nở rộ ra. Nay cảnh tượng lộng lẫy, nhưng thủy chung không cách nào đoạt đi Lạc Phỉ danh tiếng. Tại đây chàng rực rỡ biểu diễn bên trong, nàng chính là nhân vật chính của hoàn toàn xứng đáng. Đúng lúc này lại có tiên nữ tiên linh lâu thành tu sĩ biểu diễn đủ loại tiểu dáng chương trình, vừa có ôn nhu triển miên ca múa, cũng đồng dạng có âm vang lạnh lùng chiến đấu biểu thị. Mặc dù nhìn lên tới chỉ là giải trí, nhưng mà tiên linh lãnh địa lại thông qua phương thức như vậy, từ trước đến giờ tân hiện ra thực lực bản thân. Tân khách cũng là nhìn mà than thở, bọn hắn chỉ biết là tiên linh lãnh địa mười phần cường hãn, nhưng mà rốt cục cường hãn ở đâu cũng không có rõ ràng khái niệm. Bây giờ thông qua khánh điển biểu diễn, tân khách cuối cùng đã rõ ràng rồi tiên linh lãnh địa điểm mạnh, bọn hắn đem tu chân vị diện công pháp dung hội quan thông, lại tăng lên hoàn thiện đến rồi tương đối trình độ đáng sợ. Phi kiếm chỉ phía xa, trong nháy mắt lấy địch thủ cấp, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đồng thời còn năng lực tạo thành kiếm trận, một người vạn kiếm thế như trẻ tre, những nơi đi qua không chừa mảnh giáp. Còn có đủ loại thuật pháp, mỗi một loại đều là uy lực kinh người, khiến người ta cảm thấy khó lòng phòng bị. Đồng thời còn có các loại trận pháp, luyện khí, đan dược các loại thủ đoạn, mỗi một loại thủ đoạn đều bị người hoa mắt. Biểu diễn tiến hành đồng thời, quý khách thấy vậy nhìn không chuyển mắt, âm thanh ủng hộ bên tai không dứt. Tiếp xuống trong quá trình, người biểu diễn liên tiếp rút lui, chỉ có Lạc Phỉ một người lưu tại chính giữa bình đài. Nàng ngắm nhìn bốn phía sau đó, bắt đầu giảng thuật tu hành kinh nghiệm, gàn từng chữ huyền chuyển đến hai. Nếu như là tạo vật chủ tu sĩ, có thể đối với cái này không thèm để ý chút nào, rốt cuộc đã bước qua rồi một bước kia. Thế nhưng đối với chưa thành thần, bây giờ còn tại không ngừng nỗ lực lâu thành tu sĩ mà nói, Lạc Phỉ truyền thụ cho kinh nghiệm tu luyện thì trở nên rất đáng ngưỡng mộ. Đây là đúng tân khách tốt nhất phản hồi, chỉ bằng vào chuyện này, cũng đủ để hiện ra tiên linh lãnh địa thành ý hiểu rõ cơ hội khó được, ở đây quý khách ngay lập tức giữ vững tinh thần, sợ có cực nhỏ sơ hở. Bỏ lỡ cơ hội lần này, tương lai tất nhiên hối hận không kịp. Hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có giọng Lạc Phỉ không ngừng quen quẩn, thật lâu chưa từng lắng lại. Và những kia tân khách theo ngộ đạo trong trạng thái tỉnh táo lại lúc, đã là 3 ngày sau đó, khánh điển cũng sớm đã tan cuộc. Chương 2778, chiến tranh đã bắt đầu. Chương 2778, chiến tranh đã bắt đầu. Đường Chấn lúc rời đi, chỉ là một thân một mình lên đường, cũng không có bất kỳ người nào tiễn đưa. Cũng không phải là tiên linh lãnh địa khinh thường mình, mà là hắn lúc rời đi, căn bản cũng không có báo tin bất luận kẻ nào, ngay cả Tiểu Linh Đăng cũng không biết. Nàng say mê ở Lạc Phỉ kinh nghiệm truyền thụ bên trong, và đến lấy lại tinh thần lúc, Đường Chấn đã lặng yên không tiếng động rời đi. Cứ đi như thế sao? Tiểu Linh Đăng tự lẩm bẩm, có loại cảm giác mất mát. Cùng Đường Chấn chung đụng mấy ngày này, đối phương cho nàng lưu lại cực sâu ấn tượng, luôn cảm thấy Đường Chấn cùng cái khác lâu thành tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Dứt bỏ nguyên bản thân phận, Đường Chấn kỳ thực chính là một vị không tệ bạn bè, có thể không có cố kỵ cùng với nó trò chuyện. Tiểu Linh Đăng thì từng trong lòng âm thầm cảm thán, chẳng trách sư phụ sẽ đối với Đường Chấn như thế để ý, quả thật là một vị hiếm thấy kỳ nam tử. Đang thất lạc buồn bực lúc, lại phát hiện trên mặt bàn để đó một chiếc nhẫn, ngoại hình nhìn lên tới mỹ lệ phi thường. Đây là cho ta, khẳng định không sai được. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Tiểu Linh Đăng liền tranh thủ giới chỉ cầm lên, đúng lúc này thì có một đoạn thông tin truyền vào trong óc. Cảm tạ nhiều ngày tận tâm tương trợ, bây giờ có việc đi không từ giã, mong rằng bỏ qua cho. Lưu lại chiếc nhẫn này đưa cho Tiểu Hữu, có thể tự động phòng ngự đánh lén, đồng thời ngăn cản thần cấp tu sĩ một kích toàn lực. Món quà không phân quý tiện, chỉ là tình nghĩa phát ngôn, người ta nếu có duyên, ngày khác nhất định có thể còn gặp lại. Tiểu Linh Đăng cầm giới chỉ, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, chỉ vì phần này lễ vật thực sự quá mức quý giá. Dù là giới chủ tu sĩ, đều chưa hẳn sẽ có dạng này hộ thân bảo vật, chính mình chẳng qua vừa mới minh ngộ phát tắc, căn bản không rằng có nửa chút hy vọng xa vời. Mặc dù món quà giá trị cao thái quá, chẳng qua dựa theo Tiểu Linh Đăng đúng Đường Chấn hiểu rõ, đối phương xác thực là như vậy phong cách hành sự. Dạng này một vị người tốt, là đệ tứ chiến khu lập xuống rồi đại công lao, nhường tất cả lãnh địa được lợi, thế nhưng vì sao còn sẽ có người nhằm vào tính toán? Tiểu Linh Đăng trăm mối vẫn không có cách giải, luôn cảm thấy nguyên bản tràn ngập chờ mong thế giới, đột nhiên trở nên lạ lẫm cùng đáng sợ lên. Đường Chấn thông qua truyền tống trận rời khỏi, chuẩn bị trở về Liệt Ngân lãnh địa. Theo rời đi một khắc kia trở đi, trước đây tuyên chiến liền đã chính thức có hiệu lực, hai bên lâu thành tu sĩ tùy thời có thể vì tại dị giới chém giết. Tất nhiên cái này cần thời gian nhất định, dù là Hải Quốc lãnh địa có người sau lưng chỗ dựa, cung cấp tương quan tình báo, nhưng mà vẫn như cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn triển khai hành động. Đường Chấn còn có thời gian bố cục, thậm chí chủ động phát động công kích, phá hoại Hải Quốc lãnh địa vị diện xâm lấn. Đường Chấn cũng không nghĩ tới, địch nhân hành động xa so với trong tưởng tượng nhanh hơn, thậm chí tại hắn trước khi chưa rời đi liền đã triển khai. Rời khỏi tiên linh lãnh địa sau đó, Đường Chấn lại đụng phải bất ngờ. Truyền tống trận đột nhiên cần khẩn cấp sửa chữa, chỉ có thể vào không thể ra, chính là kỳ hoặc như thế. Nếu có việc gấp nghĩ rời đi, có thể liên hệ lãnh địa các cao ốc thành, tại cho thấy thân phận sau đó, là có thể sử dụng dự bị truyền tống trận rời khỏi. Nghe tới dường như hợp tình hợp lý, thế nhưng cho dù ai cũng biết, đây rõ ràng là có người đang cố ý gây sự tình, bằng không căn bản không thể nào vừa khéo như thế. Nếu không sử dụng truyền tống trận lời nói, cũng chỉ có thể thuấn di đi đường, như thế không thể nghi ngờ sẽ lãng phí thời gian dài. Nếu như là một tòa lãnh địa truyền tống trận xuất hiện trục trặc có thể không coi là cái đại sự gì, nhưng nếu là cái khác lãnh địa truyền tống trận thì cảnh ngộ trục trặc như vậy Đường Chấn hành trình tất nhiên sẽ bị chậm trễ. Nguyên bản 10 ngày lữ trình, có thể muốn lãng phí nhiều thời gian hơn, đồng thời còn phải xuyên qua lãnh địa biên giới, cùng với một ít đặc thù khu vực nguy hiểm. Chờ trở lại Liệt Ngân lãnh địa lúc, có thể địch nhân đã triển khai hành động, vượt lên trước một bước phát động công kích. Đối phương sử dụng tiểu này ti tiện thủ đoạn, chính là muốn cho Đường Chấn tạo thành bối rối, nhường hắn không cách nào kịp thời truyền lại tình báo, tiến hành tương ứng bố trí. Thủ đoạn mặc dù ti tiện, nhưng mà sát thực hữu hiệu. Đối thủ am hiểu sâu chiến trường phát tắc, tại đối phó địch nhân của mình lúc, bất kể dạng gì thủ đoạn đều có thể thi triển đi ra. Đường Chấn đứng ở phẫn nộ tu sĩ bên trong, không hề có mở miệng kháng nghị, mà là giữ im lặng tiếp tục đi đường. Nếu biết đây là đang nhắm vào mình, thì không cần phải tìm người lý thuyết, bằng không chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Sáng suốt nhất cách làm, chính là lặng yên không tiếng động rời đi, không cho địch nhân chuẩn xác khóa chặt hành tung của mình. Sau đó lại xuất kỳ bất ý, cho địch nhân làm một kích chí mạng. Thật sự cho rằng sử dụng loại thủ đoạn này, có thể đúng ta tạo thành bối rối? Các ngươi là thực sự không hiểu rõ Thánh Long chiến khu trình độ khoa học kỹ thuật. Toàn bộ tiếp thu người tệ rộn khoa học kỹ thuật, đồng thời kết hợp tu luyện văn minh tinh hoa sau đó, Thánh Long chiến khu trong phòng thí nghiệm tạo ra được rất nhiều có thể xưng hắc khoa kỹ vật phẩm. Đường Chấn bên cạnh liền mang theo một cái vật phẩm, có thể tại giống nhau chiều không gian bên trong, coi như không thấy khoảng cách tiến hành tức thời thông tin. Nơi này nói tới coi như không thấy khoảng cách, là có thể vượt ngang tinh hệ cái chủng loại kia, người tệ rộn năm đó khống chế khổng lồ tinh hệ, chính là dựa vào kiểu này thông tin thủ đoạn. Trải qua Thánh Long thành tu sĩ thí nghiệm cải tiến, cho dù là tại tràn ngập năng lượng loạn lưu lâu thành thế giới, thiết bị cũng như thường có thể vận chuyển bình thường. Trong hư không tiến lên một khoảng cách về sau, Đường Chấn xuất hiện tại một chỗ giữa sân cốc, lấy ra bộ kia hắc khoa kỹ máy truyền tin. Đơn giản làm việc sau đó, bay ở trên đất thiết bị bị kích hoạt, ở vào trung ương cái kia bán trong suốt hình trụ tỏa ra hào quang màu xanh lam. Quang mang hợp thành một đại viên cầu, vì chậm rãi tốc độ vận chuyển, nội bộ không ngừng có thật nhỏ kia chớp xuất hiện. Xác nhận vận chuyển bình thường sau đó, Đường Chấn bắt đầu làm việc thiết bị, kết nối Liệt Ngân lãnh địa một cái khác đại thiết bị. Bộ kia thiết bị thời khắc có lâu thành tu sĩ chăm sóc, chính là bảo đảm cần truyền lại tình báo lúc, không có nửa chút chậm trễ. Rất nhanh Đường Chấn thì nhận được phản hồi, tỏ vẻ kết nối đã hoàn thành, đối diện còn gửi đi rồi nghiệm chứng tín hiệu. Đường Chấn dựa theo quy luật nhất định, khu động thông tin thiết bị bên trong đặc thù vật chất, khiến cho tạo thành muốn gửi đi thông tin. Tiểu này thông tin cách thức cùng loại với vô tuyến điện, nhưng mà rõ ràng cao cấp hơn, dùng để truyền lại tình báo dư giả. đem tuyên chiến tiền căn hậu quả nói rõ, sau đó lại phụ trên chính mình kế hoạch, yêu cầu Thánh Long chiến khu cùng Liệt Ngân lãnh địa ngay lập tức chấp hành. Tại đường trấn thâu thập thông tin đồng thời, một cái khác đài thiết bị đã nhận được thông tin, đồng thời đưa cho rõ ràng hồi phục. Thông tin đã nhận được, ngay lập tức tiến đạt, bảo đảm không có nửa chút đến trễ. Đường trấn truyền đạt tình báo, tuyệt đối được cho là sấm sét giữa trời quang, sẽ đối với Thánh Long chiến khu cùng Liệt Ngân lãnh địa tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thánh Long chiến khu sẽ đình chỉ tất cả xâm lấn chiến tranh, trừ ra Liệt Ngân lãnh địa bên ngoài, sẽ không tiếp tục cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc. Liệt Ngân lãnh địa thì phải chú ý cẩn thận, đề phòng âm mưu của địch nhân tính toán, hoặc là dứt khoát đúng Hải Quốc lãnh địa phát động công kích. Tại phân ra thắng bại trước đó, tuyệt đối không thể thả lỏng cảnh giác, bằng không liền có khả năng nỗ lực giá cao thảm trọng. Thông tin sau khi chấm dứt, Đường Chấn đem thiết bị thu lại, lần nữa trốn vào giữa hư không. Đợi đến lại xuất hiện lúc, Đường Chấn đã xuất hiện ở đây, tòa lãnh địa biên giới, trực tiếp tiến nhập lãnh địa ở giữa phân giới khu vực. Điều này biên giới vành đai cách ly rất nguy hiểm, thuộc về đặc thù không gian nhị duy, một khi tới gần rồi sẽ nhận hàng duy ảnh hưởng. Điều này vành đai cách ly chặt đứt hư không, nội bộ trải rộng năng lượng loạn lưu, liền xem như tạo vật chủ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chính là kiểu này biên giới tồn tại, mới có thể bảo đảm các đại lãnh địa lợi ích, trừ phi thông qua truyền tống trận cùng chuyên môn thông đạo, bằng không lãnh địa trong lúc đó căn bản là không có cách tùy tiện vượt qua. Đường Chấn mạo hiểm vượt qua biên cảnh, với lại không phải trở về Liệt Ngân lãnh địa phương hướng, chỉ có thể chứng minh một việc. Hắn không chuẩn bị trở về Liệt Ngân lãnh địa, mà là thẳng đến địch nhân hang ổ, giết vào đối phương hoạch tâm nội địa. Đường Chấn ngược lại là muốn nhìn, đối mặt một vị tạo vật chủ trả thù, Hải Quốc lãnh địa sẽ hay không hối tiếc không kịp. Chương 2779, Sơ Lâm Hải Quốc lãnh địa. Chương 2779, Sơ Lâm Hải Quốc lãnh địa vô cùng mênh mông mặt nước, bình tĩnh như là tấm gương bình thường, căn bản không có mảy may gợn sóng. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt biển lời nói, sẽ lầm tưởng rằng đây là một bức đứng im bức tranh, chỉ có làm tay chạm đến mặt nước lúc, mới có một tia gợn sóng nổi lên. Trừ ra mặt nước bình tĩnh, thế giới này cũng không phải thường yên tĩnh, dường như không có bất kỳ cái gì dư thừa âm thanh. Đang lúc ngươi cho rằng thế giới này không có sinh linh tồn tại lúc, thiên không lại đột nhiên có chim biển bay qua, tại thanh thúy tiếng kêu to bên trong không biết bay về phía ở đâu. Nước biển đặc biệt sâu, với lại đặc biệt thông thấu, không có ô nhiễm thủy chất có thể thoải mái nhìn thấu trăm mét sâu độ. Trong nước sinh trưởng to lớn thực vật, phát đạt bộ rễ tung khắp trong nước, vì chân từ đầu nhẹ đặc thù cấu tạo, có thể bảo đảm thực vật sẽ không đổ giảm. Trên mặt nước thực vật như là rừng cây, dưới nước lại là một phen kỳ lạ cảnh tượng, rất nhiều sống dưới nước vật qua lại bơi lội, có chút hải dương cự thú chiều dài thậm chí vượt qua trăm mét. Chúng nó trong hải dương tự do di động, số lượng nhiều vô số kể, một bộ thản nhiên tự đắc dáng vẻ. Hải dương bản thân liền là to lớn bảo khố, nếu như có thể trong nước tự do hoạt động, căn bản không cần làm thức ăn nơi phát ra lo lắng. Trên mặt biển có thuyền thành tồn tại, thể tích vô cùng to lớn, như là di động không lớn thôn trang thành trấn, phía trên kiến trúc tầng tầng lớp lớp. Đồng dạng còn có hình thể nhỏ bé thuyền phòng, khoảng mấy chục mét vuông diện tích, cả nhà lao tiểu đều ở phía trên. Dựng thuyền phòng vật liệu, có thể nói là đủ loại, những kia sinh trưởng tại ở giữa hải dương thực vật, chính là tốt nhất kiến trúc vật liệu nơi phát ra. Vì mặt nước không gợn sóng không lãng, cho nên không cần lo lắng sẽ bị thổi lật, rốt cuộc từ trước đến giờ thì chưa từng gió thổi trời mưa. Muốn di động vị trí, có thể mua sắm một viên đặc thù phụ lục, nó có thể sửa đổi thủy sức kéo cùng hấp thụ lực, sau đó thôi động thuyền phòng hoặc thuyền thành di động. Trừ ra một số nhỏ thích một chỗ thuyền phòng, còn lại thuyền phòng phần lớn tụ tập tại thuyền thành trung quanh, hình thành một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Mỗi khi ban đêm tiến đến lúc, từng tòa đèn dầu cá bị nhen lửa, phối hợp với không có gợn sóng mặt nước, nhìn lên tới vô cùng hùng vĩ. Theo sáng sớm tiến đến, thuyền thành lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chuyên môn phụ trách bắt cá đám người, bộ hoạch đủ loại loài cá, trải qua gia công sau đó lại đưa đi bán ra. Mua sắm những thứ này thủy sản phẩm cư dân, trên cơ bản đều có hắn công tác của hắn, không có thời gian dư thừa vào ngành bắt cá. Về phần bình thường thuyền thành cư dân, thì sẽ đích thân lặn xuống nước, tìm kiếm mỗi ngày cần thiết đồ ăn. Cảm tạ này phi nhiêu thế giới, chỉ cần chịu khó một ít thì không cần lo lắng sẽ bị chết đói, với lại kiểu này gần như nguyên thủy đời sống, có thể để người ta sống được càng thêm thoải mái không có áp lực. Đường Chấn đi tại đây tòa thuyền thành trên đường phố, trải qua dịch dung sau đó, hắn nhìn lên tới cùng người qua đường không có gì khác nhau. Xuyên qua lãnh địa biên cảnh, trong hư không tiến lên, Đường Chấn cuối cùng đã tới Hải Quốc lãnh địa. Nơi này xác thực danh xứng với thực, là một vùng biển dương quốc gia, căn bản không nhìn thấy một điểm nửa điểm thổ địa. Bất kể động vật hay là cư dân, đời sống cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, với lại tại ý thức của bọn hắn bên trong, căn bản không biết thổ địa đến cùng là cái gì. Dưới chân tòa này thuyền hành, là Đường Chấn tại Hải Quốc lãnh địa gặp phải tòa thứ nhất tụ tập địa, nghĩ muốn tìm lâu thành lại chậm chạp không có phát hiện. Tại đến Hải Quốc lãnh địa trước đó, trừ ra đối phương vị trí bên ngoài, Đường Chấn cũng tìm không được nữa bất luận cái gì và tương quan thông tin. Thậm chí phía trên cơ thạch bình đài thì tìm không đến bất luận cái gì tình báo tương quan. Hỏi hắn lãnh địa của hắn thông tin, cũng là kết quả giống nhau, này kỳ thực chính là cơ thạch bình đài một loại bảo hộ. Các đại lãnh địa thì tận lực giữ bí mật, cho dù là cùng thuộc một tòa chiến khu, nhưng cũng không thể bảo đảm đều có thể ở chung hòa thuận. Thứ một nan đề xuất hiện, đó chính là như thế nào tìm đến Hải Quốc lãnh địa lâu thành, sau đó triển khai bước kế tiếp hành động. Mù quáng tìm kiếm khẳng định không được, như thế chẳng những không có hiệu suất, còn có thể bại lộ tự thân tồn tại. Nếu bị địch nhân phát hiện hành tung, Hải Quốc lãnh địa cường giả tất nhiên trực tiếp ra tay, cưỡng ép khu trục Đường Chấn rời khỏi lãnh địa. Mặc dù cơ thạch bình đài không cho phép chiến khu nội bộ khai chiến, nhưng mà khu trục một tên không được hoan nên khách nhân, là một tên lãnh chúa cơ bản quyền lợi. Trên đường đi lại Đường Chấn, thời khắc cũng tại lưu ý cùng Hải Quốc lâu thành có liên quan thông tin, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đường Chấn không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, chuẩn bị tìm đối phương ký ức. Không có qua bao lâu thời gian, một tên cơ thể cường tráng tu sĩ bị Đường Chấn kéo vào rồi ẩn nấp góc. Kỳ thực vì Đường Chấn năng lực, hoàn toàn có thể tại trước mặt mọi người bắt người, chung quanh người qua đường lại làm như không thấy. Chẳng qua ra ngoài cẩn thận suy xét, Đường Chấn tình nguyện phiền toái một chút, đỡ phải bại lộ tự thân tồn tại. Địch nhân mặc dù không cách nào khóa chặt hắn hành tung, nhưng lại có thể làm ra tương ứng phán đoán, chui vào hải quốc lãnh địa, đồng dạng là có thể kết quả một trong. Thời gian kế tiếp trong, địch nhân tất nhiên sẽ âm thầm loại bỏ, xác nhận chính mình có phải đã chui vào hải quốc lãnh địa. Đường Chấn nhất định phải đầy đủ cẩn thận, sau đó mới có thể hoàn thành mục tiêu, tiến tới đạt được nhiều hơn nữa tình báo thông tin. Không có qua bao lâu thời gian, tên tu sĩ kia lại xuất hiện, chỉ là ánh mắt hơi có chút tán dã. Hắn nghi ngờ đánh giá một chút bốn phía, thấy chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, liền tiếp theo hướng phía cơ cuối con đường đi đến. Đường Chấn đứng ở bên đường, mặt lộ vẻ suy tư. Thông qua tìm kiếm tên tu sĩ kia ký ức, Đường Chấn hiểu rõ một cái thông tin, hải quốc lãnh địa những kia lâu thành tu sĩ, mỗi lần đều là đột nhiên xuất hiện. Không ai hiểu rõ bọn hắn từ đâu tới đây, cũng không biết bọn hắn đi hướng ở đâu, ngày bình thường cũng rất ít cùng người bình thường tiếp xúc. Liền lấy tòa này thuyền thành mà nói, lần gần đây nhất xuất hiện lâu thành tu sĩ, hay là tại 10 năm trước đó. Như thế bí ẩn mà ma quái xuất hiện cách thức, nhường Đường Chấn trong lòng tràn đầy hoài nghi, rõ ràng là tại địa bàn của mình bên trong, vì sao còn muốn như thế cẩn thận. Tất nhiên thì có một loại khả năng, đó chính là đối với hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ mà nói, đây vốn chính là bọn hắn bình thường phương thức hành động. Người bình thường đúng hải quốc lâu thành tu sĩ không hiểu rõ, cũng không hiểu rõ nhìn như thanh tịnh nước biển, kỳ thực càng thêm dễ dàng ẩn hình. Có thể tất cả hải quốc lâu thành tu sĩ cũng có ở trong nước ẩn hình năng lực, cho nên mới không ai phát hiện bọn hắn tới lui tung tích. Lại có lẽ là đặc thù thủy độn chi thuật, đem tự thân cùng thủy hòa làm một thể, đồng thời sử dụng đặc thù năng lượng điều khiển cách thức, thôi động thân thể chính mình phi tốc đi tới. Thuyền thành cư dân không hiểu rõ sự việc, theo Đường Chấn lại không gì hơn cái này, cũng giải đáp trong lòng của hắn một hoài nghi. Hải quốc lãnh địa lâu thành cũng hẳn là vì phương thức đặc thù ẩn nấp tại trong nước, trừ phi những thứ này lâu thành chủ di chuyển hiện thân, bằng không căn bản là không cách nào bị ngoại nhân nhìn thấy. Xác nhận điểm này về sau, Đường Chấn lại lần nữa chui vào đáy biển, sau đó cẩn thận cảm ứng cảnh vật xung quanh. Dựa theo Đường Chấn kinh nghiệm phán đoán, tòa này thuyền thành tất nhiên bị âm thầm theo dõi, cũng đúng thế thật rất nhiều lâu thành đã từng cách làm. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, một tia đặc thù ba động bị Đường Chấn thành công bắt giữ, ngay tại khoảng cách tòa này thuyền thành một chỗ không xa thủy vực bên trong. Đường Chấn lặng yên không tiếng động tới gần, đồng thời chuyển đổi tự thân hình thái, trở nên cùng nước biển xung quanh không có gì khác nhau. Đến tòa định khu vực về sau, Đường Chấn đột nhiên ra tay, một tấm nước biển ngưng tụ lưới cá đột nhiên xuất hiện. Tại lưới cá khép lại trong quá trình, có đồ vật gì dường như muốn đột phá rời khỏi, nhưng mà nước biển ngưng kết lưới cá mềm dẻo dị thường, đối phương căn bản là không cách nào hư hao. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, lưới cá liền đã bị thu nạp đến cùng nhau, trong lưới con mồi thì triệt để mất đi năng lực hành động. Chương 2780, tình báo thu thập. Chương 2780, tình báo thu thập. Theo Đường Chấn ra tay điều khiển, lưới cá bên trong con mồi ngưng dãy rủa, nhìn như không hề có gì trong lưới cá mặt, có một đạo như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện. Hắn bên ngoài thân mọc đầy ngân sắc lân mịn, nhưng mà xúc cảm rất bóng loáng, giàu có tiết tấu cơ thể co vào trong quá trình, không ngừng xuất hiện cùng loại ô lưới chạm màu đỏ đường vân. Một đôi huyết con mắt màu đỏ bên trong, giờ phút này tràn đầy mê man, rõ ràng đã tiến nhập thôi miên trạng thái. Đừng có bất kỳ dấu giếm nào, trả lời ngươi nghe được tất cả vấn đề. Nghe được trong đầu truyền đến chỉ lệnh, lưới cá bên trong lâu thành tu sĩ ngay lập tức mở miệng, dần dần trả lời Đường Chấn nói lên vấn đề. 10 phút sau, Đường Chấn tiện tay vung lên, nước biển ngưng kết lưới cá biến mất không thấy gì nữa. Kia lâu thành tu sĩ thân ảnh lấp lóe mấy lần, biến mất tại ở giữa hải dương, không còn nghi ngờ gì nữa là cái này một loại bẩm sinh ẩn nấp năng lực. Cho dù là tại chết ý thức trạng thái, nhưng mà chỉ cần tiếp xúc nguồn nước, tiểu này ẩn hình năng lực rồi sẽ có tác dụng. Hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ, cùng thuyền thành bên trong cư dân căn bản không phải cùng một chủng tộc, giữa song phương vốn là lẫn nhau không hiểu rõ, cho nên mới không biết lâu thành tu sĩ thiên phú năng lực. Tên này lâu thành tu sĩ sở thuộc lâu thành, quả nhiên giấu ở dưới nước, dưới đây ước chừng 1000 cây số. Dựa theo kia lâu thành tu sĩ cung cấp thông tin, Đường Chấn không có hoa phí bao nhiêu thời gian, quả nhiên tìm được rồi giấu ở dưới nước lâu thành. Tòa lâu này thành cũng là ẩn hình trạng thái, nếu chỉ dùng mắt thường quan sát, căn bản thì không thể nào thấy được. Dựa theo lâu thành tu sĩ cung cấp phương pháp, Đường Chấn lại nhìn bị khóa định khu vực lúc, một tòa to lớn dưới nước kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Bên ngoài quan thoạt nhìn như là viên cầu, phía trên hiện đầy bất quy tắc ô lưới bên trong đều là tĩnh mịch lỗ thủng. Chiều dài vượt qua ngàn mét thủy thảo nhường, treo đầy viên cầu mặt ngoài, phản phất là một khỏa lơ lửng tại dưới nước cự hình đầu lâu. Ẩn hình trạng thái lâu thành tu sĩ, thỉnh thoảng theo lâu thành phụ cận bơi qua, gánh vác tuần tra cùng thủ vệ nhiệm vụ. Đường Chấn lặng yên không một tiếng động tới gần, tránh đi từng đội tuần tra lâu thành tu sĩ, tiến nhập viên cầu nội bộ không gian. Tiến nhập bên trong lâu thành sau đó, có thể trông thấy đủ loại lưới cá, nguồn ngang lộn xộn quấn quanh ở to lớn hải tảo dây leo phía trên. Tòa lâu này thành cư dân, rõ ràng đối với lưới cá tình hữu độc trùng, cũng không biết ra ngoài loại tâm lý nào. Lớn nhất có thể là bắt nguồn từ sống dưới nước vật đúng lưới cá thống hận, đem nó coi là sức uy hiếp lớn nhất thứ gì đó. Treo những thứ này phá toái lưới cá, có thể chứng minh cá nhân vũ dũng, cùng nhân loại treo manh thu đầu lâu hành vi không sai biệt lắm. Trừ ra các loại phá lưới cá bên ngoài, bên trong lâu thành còn có hàng loạt thuyền đắm, bọn chúng tạo hình chất liệu thiên kỳ bách quái, rõ ràng đến từ khác nhau vị diện thế giới. Tại đây chút ít thuyền đắm phía trên, thậm chí còn có từng cỗ bạch cốt khô lâu, duy trì tử vong thời tư thế. Cùng phá toái lưới cá giống nhau, những thứ này thiên hình vạn trạng thuyền đắm đều là lâu thành tu sĩ chiến lợi phẩm. Số lượng đông đảo tổn hại thuyền đắm đã trở thành cư dân lâu thành nghỉ ngơi nơi trốn, không ngừng có cư dân lâu thành tại thuyền đắm bên trong ra ra vào vào. Đường Chấn chui vào Hải Quốc lãnh địa mục đích chính là vì thám thính tình báo, sau đó lại chuyển lại cho Liệt Ngân lãnh địa. Căn cứ hắn cung cấp tình báo, Liệt Ngân lãnh địa là có thể đối với địch nhân phát động tinh chuẩn công kích, cho Hải Quốc lãnh địa tạo thành tổn thất trọng đại. Theo tuyên chiến một khắc này, Đường Chấn liền đã quyết định chủ ý, Liệt Ngân lãnh địa tiếp xuống trăm năm thời gian bên trong đều sẽ vì Hải Quốc lãnh địa là mục tiêu công kích. Đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, thế nhưng đối mặt một đám hèn hạ đối thủ, chú ý quy tắc đạo nghĩa chính là ngu xuẩn. Nhất định phải từ sáng sớm đến tối tiến hành trả thù, để cho địch nhân cảm thấy đau đớn sợ hãi, mới có thể đã hiểu trêu chọc Liệt Ngân lãnh địa đại giới lớn đến bao nhiêu. Bị nhiều thua thiệt sau đó, địch nhân rồi sẽ trở nên thành thật tiếp theo, cũng không dám lại tùy tiện trêu chọc Liệt Ngân lãnh địa. Dường như là gia nhập có chút quần thể sau đó, luôn có chút ít không biết xấu hổ lính cũ muốn ỷ thế hiếp người, bất kể Đường Chấn có phải chịu thua, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chỉ là những kia lính cũ không biết, lần này tân nhân vô cùng hung hãn, chọc giận sẽ muốn mạng chó của bọn họ. Nương tựa theo cao siêu thủ đoạn, Đường Chấn thành công hoàn thành chui vào, lại trong khoảng thời gian ngắn tìm tới chính mình muốn tình báo. Nguyên lai tòa lầu này thành không hề có triển khai vị diện xâm lấn, phần lớn lâu thành tu sĩ đều bị điều tạm, phía trước ngoài ra một ngôi lầu thành hiệp trợ chiến đấu. Trừ ra phần tình báo này bên ngoài, Đường Chấn còn chiếm được Hải Quốc lãnh địa lâu thành bản đồ phân bố, phía trên đánh dấu rồi vài chục tòa lớn nhỏ lâu thành. Nay vẹn vẹn là một phần trong đó lâu thành, về phần vì sao không có toàn bộ đánh dấu, chính là vì phòng ngừa tiết lộ bí mật tình huống xảy ra. Đạt được rồi muốn tình báo về sau, Đường Chấn nhanh chóng rời khỏi, thẳng đến chỗ cần đến mà đi. Sau nửa giờ, ngoài ra một tòa Hải Quốc lâu thành xuất hiện trước mặt so sánh tiền một ngôi lâu thành, tòa lâu này thành thể tích lớn hơn, cũng đã vượt qua quốc gia cấp, nhưng mà khoảng cách đại lục cấp còn cách một đoạn. Đường Chấn không cách nào hình dung tòa lâu này thành vẻ ngoài, vì bộ dáng của nó thực sự quá mức rách rưới, nhìn lên tới dường như là một tòa bị oanh tạc đắm chìm đảo tự, phía trên đều là treo đầy thủy thảo kiến trúc. Lâu thành đồng dạng hiện đầy lỗ thủng, mọc đầy rồi rêu xanh thủy thảo, cư dân lâu thành có thể tự do ra vào. Ở phía trên thủy thảo cùng kiến trúc bên trong, thỉnh thoảng có thể trông thấy cư dân lâu thành đang không buồn không lo chơi đùa giỡn. Bọn hắn cũng không biết, phía trên đang có một đôi mắt lạnh lùng từ trên người bọn họ đảo qua. Hai nạn đã đến gần, mọi thứ đều là gieo gió gặt bão. Tất nhiên Đường Chấn chân chính mục tiêu là Hải Quốc lãnh địa đỉnh cấp tu sĩ, không phải những thứ này bình thường cư dân lâu thành. Nhưng mà thân làm Hải Quốc lãnh địa cư dân lâu thành, khẳng định sẽ không thể tránh khỏi nhận chiến tranh tác động đến, dù là chuyện này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Theo cư dân lâu thành ra vào thông đạo, Đường Chấn thoải mái đã tới lâu thành hạch tâm khu vực, bắt đầu rồi tình báo thu thập. Tòa lâu này thành dựng truyền tống thông đạo, ngay tại lâu thành nội bộ, độ cao ước chừng 20m, giờ phút này đang đứng ở vận chuyển trạng thái. Đường Chấn phát hiện truyền tống thông đạo lúc, có một nhóm lâu thành tu sĩ đang tập kết, chuẩn bị bước vào dị giới bị diện. Nguyên bản định truyền tống tình báo Đường Chấn, lặng yên không tiếng động lẫn vào đội ngũ bên trong, đi theo cùng nhau tiến nhập truyền tống thông đạo. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, truyền tống đã hoàn thành, chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới một vùng biển mênh mông. Truyền tống thông đạo tuôn ra quần quần dòng lũ, sắp vào xâm thế giới biến thành vùng sông nước chảy quốc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chìm bóng thi thể, theo nước đục, mặt trôi nổi mà qua. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, có thể qua độ sau đó rồi sẽ trở thành tai nạn, hơn nữa còn là tai họa ngập đầu. Vì hồng thủy tràn lan, toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn bên trong, thổ dân lực lượng đề kháng bị cực độ suy yếu. Hải Quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ thì là như cá gặp nước, lúc chiến đấu càng là hơn thế như trẻ tre. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, những thứ này lâu thành tu sĩ tại thời điểm chiến đấu, chỉ cần đi theo đầu sóng đi tới, một đường tùy ý thu hoạch là được rồi. Theo chiến trường khu vực không ngừng phóng đại, nhân viên rồi sẽ trở nên giật gấu ba bay, cho nên mới sẽ theo cái khác lâu thành mở binh. Đường Chấn kế hoạch ban đầu là giúp đỡ thổ dân tu sĩ đối kháng Hải Quốc lãnh địa tu sĩ, chẳng qua nhìn xem tình huống trước mắt, cái này căn bản là uổng phí sức lực. Hải Quốc lãnh địa thực lực vốn là rất mạnh, lại thêm tiểu này thiên thai hồng thủy thôn phệ, đám thổ dân căn bản không thể nào là đối thủ. Cho dù Đường Chấn điều động thủ hạ tiến hành đánh lén, cũng vô pháp nhận được phần lớn hiệu quả. Tại đây chủng hồng thủy đẩy trời môi trường bên trong, địch nhân chiếm cứ lấy tự nhiên ưu thế. Sơ ý một chút, còn có thể đem ẩn tàng chính mình bạo lộ ra, nhường tiếp xuống hành động không cách nào tiếp tục. Ngay tại Đường Chấn trầm ngâm tự hỏi lúc, một bộ xương sắc đang trong quá trình phân hủy theo trước mặt thổi qua, nhường Đường Chấn con mắt có hơi nheo lại. Có thể làm như vậy. Chương 2781, chế tạo virus. Chương 2781, chế tạo virus. Đường Chấn nghĩ tới một thủ đoạn, vừa có thể đối kháng Hải Quốc lãnh địa tu sĩ, còn sẽ không bại lộ tự thân tồn tại. Đó chính là sử dụng tiêu cực lực lượng tinh thần, đúng Hải Quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ tiến hành ô nhiễm, để bọn hắn tất cả đều mắc tật bệnh. Điều này đặc thù tật bệnh, là đặc biệt nhằm vào lâu thành tu sĩ chuẩn bị, xa so với lúc tu luyện tâm ma càng thêm đáng sợ. Tại dưới tình huống bình thường, lời nguyền này không cách nào ảnh hưởng đến lâu thành tu sĩ, rốt cuộc giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn. Liên như là ô tô có thể tùy tiện đè ép một tên nam tử lại không cách nào một quyền đập nát ô tô giống nhau, giữa song phương chênh lệch rất lớn. Sử dụng thủ đoạn như vậy, chưa hẳn có thể đạt được thành công, nhưng mà Đường Chấn dự định thử một chút. Nếu như là vũ lực quyết đấu, thổ dân căn bản không phải đối thủ, liền xem như Đường Chấn cho giúp đỡ, có thể trên chiến trường vẫn như cũng là mặc người chém giết. Loại thực lực này chênh lệch, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể đền bù, thậm chí vĩnh viễn không thể nào siêu việt. Cường giả hàng cường, kẻ yếu càng yếu, nhất là thân ở tại vong tộc diệt chủng nguy cơ bên trong, có thể hay không kiên trì đến ngày mai hay là không biết. Nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, nếu điều kiện thích hợp, còn kiến như thường cũng có thể gặm chết voi. Đường Chấn chính là điểm mấu chốt, chỉ có hắn tham dự trong đó, mới có thể để cho sự việc xuất hiện chuyển cơ. Đường Chấn quyết định chủ ý, liền ngay lập tức bắt đầu hành động, đồng thời tìm kiếm người sống sót tụ tập nơi trốn. đủ số lượng người sống sót mới là chấp hành lần này kế hoạch yếu tố mấu chốt, hoặc nói bọn hắn mới thật sự là nguồn ô nhiễm. Đường Chấn việc cần phải làm chính là đem những thứ này tinh thần độc tố thu tập được cùng nhau, sau đó lại tiến hành đặc thù luyện chế gia công, khiến cho đạt tới trong dự đoán truyền nhiễm cùng gây nên bệnh hiệu quả. Hồng thủy sau khi thôn phệ, trên mặt đất đã không có bao nhiêu chỗ dung thân, khắp nơi đều có đục ngầu nước bẩn. Rất nhiều động vật cùng thai dân bị vây ở nhỏ hẹp trong khu vực, chậm rãi chờ đợi tử vong tiến đến. Thiếu khuyết đồ ăn, thiếu khuyết sạch sẽ thức uống, cho dù là tạm thời còn sống, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bọn hắn khát vọng đạt được cứu viện, nhưng mà toàn bộ thế giới đã loạn thành một bầy, người người tự lo không xong, lại làm sao có khả năng có thời gian đi cứu viện người khác. Tuyệt vọng liền như là hồng thủy bình thường, ở trong lòng không ngừng sinh sôi bành trướng, cuối cùng đem lý trí cùng ý chí triệt để phá hủy. Có chút đói điên rồi người sống sót, lại ăn xong rồi xác chết trôi, thì bất kể có hay không sẽ như bệnh, chỉ là không muốn bị chết đói. Dạng này người sống sót, đã sống được sống không bằng chết. Trong nước còn có các loại quái vật, còn có nhìn không thấy lâu thành tu sĩ, nguy hiểm dường như ở khắp mọi nơi, dường như không để lại nửa phần sinh cơ. Là cái này hải quốc lãnh địa xâm lấn cách thức, làm chiến tranh lúc kết thúc, thường thường đại biểu cho tất cả vị diện sinh vật diệt tuyệt. Đủ hung ác, đủ tuyệt, nhưng cũng có thể giảm nhiều nhất thấp xâm lấn phí tổn. Hải quốc lãnh địa nước biển vô tận, không vẹn vẹn là sinh tồn nhất định phải, vẫn là bọn hắn cường đại nhất vũ khí chiến tranh. Đường Chấn ở cái thế giới này dạo qua một vòng, phát hiện một mảnh cao nguyên, xác nhận nơi này chính là chính mình muốn tìm địa phương. Nơi này tụ tập toàn bộ thế giới 1/3 người sống sót, vì tài nguyên thiếu thốn duyên cớ, thời gian trôi qua dị thường gian khổ. Nếu hồng thủy không lùi, như vậy không được bao lâu thời gian, tất cả người sống sót thì đều sẽ chết hết. Đồng loại cùng ăn sự việc thì có xảy ra, hoang vắng trong sân gốc, tán lạc hàng loạt bị gặm nuốt thi cốt. Bọn hắn cả ngày kêu rên cầu nguyện, hy vọng thần tiên có thể hiển linh, giúp đỡ chính mình thoát khỏi nguy nan. Thì tại một ngày này, trong đó một tòa tụ tập địa trong, đến rồi một tên tự xưng cứu thuộc giả nam tử. Hắn nói cho người sống sót hai nạn nguyên nhân, là một đám đến từ dị thế giới kẻ địch cường hãn, đã dẫn phát trận này hủy diệt thế giới hồng thủy. Kêu rên không chỗ hữu dụng, vì thần linh nghe không được, chiến đấu cũng vô dụng, vì căn bản không phải đối thủ. Địch nhân sớm muộn sẽ rời đi, nhưng đã đến lúc kia, toàn bộ thế giới cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Cứu thuộc giả lần này ngôn luận, khiến cho rất nhiều người sống sót khủng hoảng, một ít người sống sót giận dữ mắng mỏ đối phương nói bậy bạn, còn muốn động thủ đem nó giết chết. Người sống sót hiện tại cần chính là hy vọng, cứu thuộc giả lần này tuyệt vọng ngôn luận, há có thể không cho những kia trong lòng còn có may mắn người cảm thấy phẫn nộ. Ai ngờ bọn hắn tại động thủ lúc, lại bị lực lượng vô hình lấy tới xương cốt đứt gãy, căn bản không ai có thể tới gần cứu thuộc giả. Cố gắng kẻ giết người kêu rên không ngừng, tiểu này thiếu ý thiếu dược môi trường hạ thân chịu trọng thương, đã đại biểu cho tử vong sắp giáng lâm. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, tự xưng là cứu thuộc giả nam tử, lại ra tay chữa trị những người tập kích kia, nhường thương thế của bọn hắn trong nháy mắt khỏi hẳn. Đủ loại có thể xưng thần tích thủ đoạn, nhường những người sống sót kinh ngạc dị thường, sôi nổi té quỵ dưới đất không ngừng khấu đầu lạy tạ. Nhất là những kia bị trị rũ giả, càng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng thán phục, quỳ xuống đất không ngừng cầu xin khoan thứ. Lúc này cứu thuộc giả nói cho bọn hắn, muốn cứu vớt chính mình sửa đổi vận mệnh, kỳ thực còn có một cái cách. Đó chính là mỗi ngày tụ tập cùng nhau, đối với địch nhân tiến hành chớ chú, càng là ác độc lại càng tốt. Và đạt tới trình độ nhất định, rồi sẽ bị thần linh cảm giác, sau đó đem những kẻ xâm lấn này đuổi ra ngoài. Cứu thuộc giả nói xong cách sau đó, lưu lại một con búa túi, còn có một khỏa màu đen đầu lâu. Hắn nói cho người sống sót, trong túi áo mỗi ngày đều sẽ xuất hiện lương thực, rửa qua sau đó sẽ ở ngày thứ hai đổ đầy, là lưu cho những người sống sót đồ ăn. Mặc dù không thể ăn no bụng, nhưng mà miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng. Nếu những người sống sót tình cảm chân thực chớ chú địch nhân, như vậy trong túi lương thực rồi sẽ biến nhiều, tham dự nguyền rủa nhân số càng nhiều, túi lương thực cũng sẽ trở nên càng nhiều. Không có tham dự nguyền rủa người sống sót, như vậy thì coi như là ăn vào lương thực, cũng sẽ không có bất kỳ hương vị, vẫn như cũ sẽ rất khoái cảm đến đói khát. Về phần viên kia đầu lâu, thì dùng để thu thập chớ chú cùng oán niệm, là phi thường tà ác một kiện pháp khí. Nhất định phải đem nó bày ra tại đơn độc khu vực, tuyệt đối không thể tùy tiện tới gần, bằng không liền có khả năng mất đi tính mạng. Cứu thuộc giả sau khi nói xong, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhường những người sống sót vừa mừng vừa sợ không ngừng lễ bái. Về cứu thuộc giả sự việc, tại người sống sót bên trong nhanh chóng truyền bá ra, bọn hắn lúc này quá cần một hy vọng cùng an ủi. Rất nhanh liền theo cái khác tụ tập địa truyền đến thông tin, bọn hắn chỗ nào thì đã xảy ra chuyện giống vậy, tự xưng cứu thuộc giả nam tử giảng thuật hai nạn lai lịch, sau đó lưu lại một con túi cùng màu đen đầu lâu. Nguyên bản người sống sót còn nửa tin nửa ngờ, thế nhưng ngay miệng túi thật xuất hiện lương thực, đồng thời mỗi ngày đều sẽ nạp lại đầy sau đó, tất cả lo nghĩ liền toàn bộ bỏ đi. Màu đen đầu lâu được an trí lên, bắt đầu may mắn người còn sống tụ tập đến phụ cận, lớn tiếng chớ chú những kia đem lại tai nạn địch nhân. Cho dù là ác độc nhất ngôn ngữ, đều không thể biểu đạt trong lòng hận ý, nếu có thể lời nói, những người sống sót hận không thể sắp vào xâm người ăn sống nuốt ơi, sau đó lại bóc lột đến tận xương tủy sau thôn vệ. Rất nhanh những người sống sót liền phát hiện, điều này chửi mắng có thể thư giãn trong lòng áp lực, để bọn hắn trở nên không còn như vậy lo lắng. Thậm chí có chút sắp chết người sống sót, đang lớn tiếng chửi mắng qua đi, cơ thể lại trở nên dễ chịu rất nhiều. Dường như có một tia lực lượng phản hồi đến thân thể của bọn hắn bên trong, chữa trị thân thể hư nhược khiến cho càng biến đổi thêm khỏe mạnh. Đối với người sống sót mà nói, cái này là chân chính thần tích, đại biểu cho hy vọng giáng lâm. Bọn hắn vui đến phát khóc, không ngừng hướng người bên cạnh giảng thuật chính mình cảnh ngộ, đối với chớ chú địch nhân nghi thức càng biến đổi làm nóng tâm. Chuyện này tại người sống sót bên trong truyền bá ra, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người sống sót, bọn hắn tụ tập tại bộ xương màu đen đầu trung quanh, thử nghiệm đối với địch nhân tiến hành đủ loại chớ chú. Sau đó lại đã xảy ra thần kỳ một màn, trong túi lương thực xảy ra biến hóa, đồng dạng hay là một con kiết túi, đổ ra lương thực lại là quá khứ mấy lần không thôi. Những người sống sót cảm thấy vui mừng đồng thời, nhớ tới cứu thuộc giả lưu lại những lời kia, lúc này mới xác nhận cứu thuộc giả không có gạt người. Quả nhiên tình cảm chân thực chớ chú càng nhiều người, bọn hắn lấy được đồ ăn cũng càng nhiều. Chịu đủ đói khát bối rối những người sống sót, bây giờ có rồi động lực, bắt đầu càng thêm nghiêm túc cầu nguyện cùng chớ chú. Tràn đầy hận ý ác độc chớ chú, mỗi một ngày đều sẽ trong tụ tập địa vang lên, tiếng chửi rủa từ sáng sớm đến tối vang lên không ngừng. Cao nguyên trên tất cả người sống sót doanh địa cũng xuất hiện tương tự một màn, tham dự người sống sót thì càng ngày càng nhiều. Chương 2782, lây nhiễm chương 2782, lây nhiễm thu thập chớ chú oán lực quá trình vô cùng bí ẩn, lúc mới bắt đầu nhất tốc độ rất chậm, nhưng mà sau đó lại trở nên càng lúc càng nhanh. Phát hiện chớ chú địch nhân năng lực mang đến cho mình chỗ tốt về sau, những người sống sót trở nên càng phát ra tích cực, không những mình mỗi ngày chớ chú, còn có thể yêu cầu cái khác người sống sót tham dự. Nếu từ chối tham dự lời nói, rồi sẽ lọt vào người sống sót khu trục, như thế đồng đẳng với tự tìm đường chết. Làm màu đen đầu lâu trở nên ôn nhuận như ngọc, trong hốc mắt tích đầy màu đen nhựa đường vật chất lúc, đường chấn rồi sẽ lặng yên không tiếng động đem nó lấy đi, đồng thời thay đổi thành mới đầu lâu. Những thứ này thu thập nguyên rủa bộ xương màu đen đầu, đến từ những kia người chết đuối, vì oán khí không ngừng tích lũy, dẫn đến xương đầu biến thành màu sắc đen nhánh. Người sống sót không người phát hiện dị thường, vẫn như cũ cùng quá khứ giống nhau, mỗi ngày vây quanh màu đen đầu lâu tiến hành chớ chú. Những thứ này tràn ngập chớ chú cùng nguyện, oán, lực bộ xương màu đen, bị đường chấn lấy tới não hải thần quốc bên trong, bắt đầu rồi tiến một bước bồi dưỡng. Ngoại giới điều kiện không đủ, căn bản là không có cách tiến hành bồi dưỡng, dứt bỏ những thứ khác không nói, vẹn vẹn tốc độ thời gian trôi qua thì không dễ khống chế. Tiến hóa cần đầy đủ thời gian, có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua não hải thần quốc, có thể thoải mái thỏa mãn điểm này. Có thể nói thời khắc này đường chấn thể nội đang dựng dục các ma đáng sợ, một loại lần đầu nếm thử đáng sợ vũ khí. Đây là đường chấn tử vừa mới bắt đầu thì có dự định, nếu không trải qua bước này lời nói, virus cũng không có khả năng hình thành đủ cường đại lực sát thương. Một khi bồi dưỡng thành công, tiểu này tại tạo vật chủ thể nội bồi dưỡng virus, tất sẽ đúng giới chủ trở xuống tu sĩ tạo thành uy hiếp. Chỉ là quá trình này nhất định phải cẩn thận, đỡ phải mình bị lây nhiễm, đến cuối cùng biến khéo thành vụng. Cao nguyên bên ngoài khu vực, hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ còn đang ở không ngừng cấp đoạn, đối với cao nguyên phía trên những người may mắn còn sống sót này, bọn hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Chính là hải quốc tu sĩ tiểu này khinh thường, mới khiến cho những người sống sót có rồi cơ hội thở dốc, cũng làm cho đường chấn kế hoạch có rồi chấp hành có thể. Nếu như không có bắt buộc, lâu thành tu sĩ xưa nay sẽ không đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn cần cướp đoạt xâm lấn vị diện tài nguyên, mà không phải đám thổ dân tính mệnh. Cướp đoạt rồi thế giới bản nguyên sau đó, thường thường sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới hủy diệt, người sống sót đương nhiên sẽ không may mắn thoát khỏi. Lần này cũng không đồng dạng, vì có rồi đường chấn tham dự. Hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ, bây giờ còn chưa ý thức được nguy hiểm xảy ra, bằng không tiếc bất kỳ giá nào, thì tất nhiên phải đem tất cả người sống sót toàn bộ giết sạch. Thời gian chạy chậm chậm mất, theo bộ xương màu đen đầu không ngừng bổ sung, đường chấn não hải thần quốc bên trong, cuối cùng dựng dục ra muôn cái chủng loại kia virus. Làm thứ này thành hình một khắc này, đường chấn liền ý thức được nó đáng sợ, quả nhiên là nhằm vào lâu thành tu sĩ bồi dưỡng, có thể tạo thành chí mạng uy hiếp quái vật đáng sợ. Nó lại đột nhiên phát tác, khống chế bị lây nhiễm tu sĩ tư duy, sau đó thông qua nhiều loại cách thức truyền bá. Một khi nhận lây nhiễm sau đó, rồi sẽ biến thành mới nguyên nhân truyền nhiễm, không ngừng sao chép lây nhiễm cái khác lâu thành tu sĩ. Để bảo đảm tự thân an toàn, đường chấn tại bồi dưỡng trong quá trình thiết lập ba đạo phòng hộ, lúc này mới một mực khống chế rồi cáo kỉnh virus. Muốn thứ gì đó đã thành công bồi dưỡng ra đến, nhưng mà đường chấn không hề có dừng tay, mà là tiếp tục đối nó thăng cấp. Hắn lo lắng virus bị phát hiện sau đó sẽ gặp phải hải quốc lãnh địa tạo vật chủ phá giải, cho nên nhất định phải để nó trở nên càng thêm cường đại cùng bí ẩn. Đồng thời còn muốn có phản chế thủ đoạn, một khi virus mất khống chế lời nói, chính mình thì có biện pháp có thể tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Tại não hải thần quốc bên trong, tạo vật chủ làm việc cũng trong một ý nghĩ, nhưng mà liên quan đến kiểu này đặc thù virus, cũng tuyệt đối muốn càng cẩn thận một chút. Bằng không một cái ý niệm trong đầu vô ý, rồi sẽ dẫn đến bị virus lây nhiễm. Phong bế trong không gian, đường chấn không ngừng thí nghiệm thăng cấp, đem virus dày vò đến dục tiên dục tử. Mỗi một lần thí nghiệm trước đó, đường chấn đều sẽ đem virus dành trước, thí nghiệm thành công lại tiến hành dung hợp. Sau đó hắn phát hiện một kiện chuyện thần kỳ, loại virus này lại có thể tiếp thu tử vong đồng bạn ký ức, trở nên càng phát ra hung hãn cùng ngon độc. Bản thân liền là chớ chú cùng oán suất kết hợp sản phẩm, thuộc về đặc thù sinh mạng thể, tại trải qua đường chấn tra tấn sau đó, virus đã đạt đến gần như trạng thái điên cuồng. Đường chấn lại cảm thấy vui sướng, virus loại công kích này trạng thái đã hoàn toàn đạt đến dự đoán mục đích. Virus đào tạo thành công, đường chấn ngay lập tức triển khai hành động. Đem mẫu thể phong ấn sau đó, đường chấn tìm kiếm những kia hải quốc lãnh địa tu sĩ, đem sao chép virus vẩy xuống ở bên cạnh họ. Virus sẽ tự động tìm kiếm lây nhiễm mục tiêu, tất cả quá trình căn bản không cần đường chấn tham dự, bị lây nhiễm hải quốc tu sĩ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Những ngày tiếp theo chính là virus biểu diễn thời gian, đường chấn chỉ cần yên lặng xem biến đổi. Bị hồng thủy bao phủ trong thành thị, đã không có bất luận cái gì người sống tồn tại. Nguyên bản phồn hoa trên nhà cao tầng, đột nhiên xuất hiện một đạo nước động, sau đó chỉ thấy một tia dòng nước theo mảnh ngói chảy xuôi. Một đạo như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện tại trên nóc nhà, chính là một tên đến từ hải quốc Long Thành Vương cấp tu sĩ. Hắn nguyên bản tại thi hành nhiệm vụ, thế nhưng không biết vì sao, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Thế nhưng tra xét rõ ràng, nhưng lại không có phát hiện vấn đề gì, giống như lúc trước chính là ảo giác. Thế nhưng thân làm một tên vương cấp tu sĩ, đã có thể hoàn mỹ khống chế tự thân, lại làm sao lại không phát hiện được thân thể dị thường. Loại tình huống này vô cùng hiếm thấy, ngay lập tức khiến cho tên này vương cấp tu sĩ cảnh giác, cho nên hắn mới biết rời khỏi mặt nước đi vào nóc phòng, nghĩ phải hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống. Còn một người khác nguyên nhân, chính là đối với không thể quen thuộc hơn được nước biển, hắn đột nhiên cảm giác vô cùng chán ghét. Dừng lại thêm một giây đồng hồ, đều sẽ cảm giác toàn thân không thoải mái, hắn không thể ngay lập tức rời khỏi trong nước đi vào địa diện. Không thích hợp, ta đến cùng là thế nào? Lâu Thành tu sĩ càng nghĩ càng không đúng kỉnh, vội vàng liên hệ đồng bạn của mình, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn. Chính mình cũng không hiểu rõ tình hình, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ, tuyệt đối không thể phớt lờ. Ở phương diện này, cách làm của hắn coi như quả quyết, không có không biết lượng sức muốn một mình tìm kiếm đáp án thông tin gửi đi sau khi ra ngoài. Tên này Hải Quốc tu sĩ tiếp tục chờ đợi, lại không phát hiện trong ánh mắt của mình mặt không ngừng có quỷ dị quang mang lóe lên. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn lân phiến thì bày biện ra một loại bệnh trạng đỏ bừng, phảng phất có huyết dịch muốn nhỏ ra đến giống như. Hắn trở nên càng phát ra nôn nóng, tại trên nóc nhà không ngừng đi lại, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Người bên ngoài nhìn dáng vẻ của hắn, chính là một đầu cuồng bạo dã thú, mà bản thân hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc nói tại thời khắc này, hắn đã quên đi quan sát chính mình, thậm chí căn bản không biết mình đang làm những gì. Chờ đợi rồi một quãng thời gian, phu cận đục ngầu hồng thủy bên trong, đột nhiên xuất hiện từng cái xoáy nước. Chuyện gì xảy ra, vì sao lo lắng như thế? Ba tên Hải Quốc tu sĩ đầu tiên đến, vì trên người dính nước nguyên nhân, cho nên nhìn lên tới như ẩn như hiện. Ta cảm giác tình huống không đúng, dường như có đồ vật gì nuốt trong thể nội, đúng ta tạo thành cực lớn ảnh hưởng cùng bối rối. Nghe được đồng bạn hỏi sau đó, đứng ở trên nóc nhà Hải Quốc tu sĩ ngay lập tức nói, nét mặt có vẻ mười phần lo lắng. Đến cùng là thế nào chuyện, nói được lại hiểu rõ một ít. Ba tên đồng bạn nghe vậy, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc, căn bản không hiểu rõ hắn đang nói cái gì. Ta nói là, các ngươi đều đang chết. Nghe được đồng bạn hỏi, tên kia Lâu Thành tu sĩ đột nhiên âm trầm cười một tiếng, không chút do dự địa nhắm ngay đồng bạn phát động công kích. Biến cố tới vội vàng không kịp chuẩn bị, ba tên Hải Quốc tu sĩ căn bản không có trước giờ phòng bị, đều bị đánh cho rút lui mấy bước. Người điên rồi sao? Ba tên Lâu Thành tu sĩ gầm nhẹ giận dữ mắng mỏ, ý thức được tình huống không thích hợp, liền đồng thời ra tay đem nó chế phục. Đem hắn khống chế được, ngay lập tức đưa trở về Lâu Thành, xem xét đến cùng là thế nào chuyện. Hoài nghi đồng bạn là tẩu hỏa nhập ma, ba tên Lâu Thành tu sĩ thì cũng không hề để ý, bởi vì loại này sự việc tất cả mọi người gặp được. Sự việc có thể lớn có thể nhỏ, chỉ cần kịp thời điều dưỡng có thể chuyển nguy thành an, thì có khả năng nhường tu sĩ trong nháy mắt phế bỏ. Ba tên Hải Quốc tu sĩ cũng không nhìn thấy, sắc mặt điên cuồng đồng bạn trên mặt, đột nhiên lướt qua một vòng quỷ dị âm trầm nụ cười. Chương 2783, Lan Tràn chương 2783, Lan Tràn tu sĩ cùng phạm nhân không giống nhau, bọn hắn sẽ không dễ dàng sinh bệnh, vì thế gian virus không cách nào phá hư tu sĩ cơ thể. Làm có siêu phàm chi lực một khắc này, phàm nhân những kia nhược điểm kiên kỵ thì không thích hợp phóng trên người tu sĩ. Thậm chí còn có một số tu sĩ có thể khống chế gây nên bệnh vi khuẩn virus, dùng để làm hại phàm nhân thủ đoạn. Thế nhưng thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, cho dù là siêu phàm tu sĩ cũng vô pháp kính nhờ kiểu này quy tắc. Thậm chí so sánh phàm nhân tới nói, tu sĩ nhận trừng phạt càng thêm nghiêm trọng. Chúng nó có thể làm cho tu sĩ sinh mệnh lọt vào uy hiếp, chẳng những có thể hủy đi đạo cơ, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Đủ loại dục vọng, bởi vậy tạo ra đáng sợ tâm ma, đều là tu sĩ tránh chi chỉ sợ không kịp thứ gì đó. Chúng nó chính là tu sĩ đoạt được tật bệnh nếu tình huống nghiêm trọng, cho dù là Di Sơn đảo hải cường đại tu sĩ, cũng sẽ ở thời gian cực ngắn trong mất đi tính mạng. Thậm chí có một ít Lâu Thành, nhường Lâu Thành tu sĩ từ nhỏ sống ở phong bế môi trường bên trong, làm hết sức giảm bất dục vọng sinh ra. Hoàn cảnh như vậy cũng không dễ tìm, Náo Hải Thần Quốc chính là lựa chọn tốt nhất, cho nên có thể làm như vậy đều là cường giả tạo vật chủ. Ít dục vọng tâm ma bối rối, tu luyện hiệu quả tự nhiên làm ít công to. Dạng này Lâu Thành tu sĩ, phần lớn có cực nhanh tốc độ tu luyện, nhưng mà tư tưởng lại đơn thuần vô cùng. Thiên cái lãnh địa tu sĩ Amuga chính là loại thủ đoạn này bồi dưỡng được đến, mãi đến khi biến thành giới chủ sau đó mới được thả ra. Đối với tâm ma tạm niệm chống cự tính, thì vượt xa tầm thường Lâu Thành tu sĩ, coi là bách độc bất xâm. Chỉ là tuyệt đại đa số Lâu Thành tu sĩ đều không có kiểu này đặc thù đãi ngộ, cho nên đối mặt có thể đúng tu sĩ tạo thành uy hiếp sự vật, đều phải cẩn thận mới có thể. Thế nhưng tật bệnh loại vật này, vốn chính là vô hình vô ảnh, nhất là tại người vì dẫn đạo dưới, càng sẽ trở nên khó lòng phòng bị. Hải Quốc lãnh địa Lâu Thành tu sĩ nhóm đột nhiên tập thể sinh bệnh với lại tình hình bệnh dịch nhanh chóng lan tràn ra. Không ngừng có Lâu Thành tu sĩ xảy ra dị thường, đột nhiên trở nên không cách nào tự điều khiển, sau đó công kích đồng bạn bên cạnh. Bộ dáng của bọn hắn điên cuồng vô cùng, giống như cùng đồng bạn có thâm cừu đại hận, hơn nữa còn là không chết không thôi loại đó. Cho dù là tự thân gặp công kích, thậm chí là chí mạng tương thế, đều không thể ngăn cản đối phương hành vi. Trong thời gian thật ngắn, thì có mấy chục tên Lâu Thành tu sĩ đột nhiên phát bệnh, bị khống chế sau đó đưa trở về Hải Quốc lãnh địa. Tại khống chế trong quá trình này, có vài chục tên Lâu Thành tu sĩ thân chịu trọng thương, không thể không rời khỏi chiến tranh trở về tu dưỡng. Nghiêm trọng như vậy sự cố, nhường Lâu Thành tu sĩ nhóm âm thầm kinh hãi, loại tình huống này tại quá khứ chưa bao giờ từng xuất hiện. Chiến hữu không có ngược lại trên chiến trường, ngược lại bị đồng bạn gây thương tích, loại chuyện này nghĩ thì khiến người ta cảm thấy buồn bực. Mặc dù trong lòng tức giận không cam lòng, nhưng mà sự việc đã xảy ra, cho dù ai cũng không có cách nào. Duy nhất có thể làm sự việc, chính là đề cao cảnh giác, tránh chính mình thì đụng tới những chuyện tương tự. Chỉ là có chút sự việc, cũng không phải là muốn tránh có thể né tránh, nhất là tại cuốn vào cao tầng tranh chấp sau đó, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Hải Quốc lãnh địa Lâu Thành tu sĩ nhóm không biết, hai nạn vừa mới bắt đầu, tương lai tình thế còn có thể càng thêm nghiêm trọng. Nghiêm trọng như vậy sự kiện, trước tiên đạt được rồi xử lý. Chủ đạo xâm lấn Lâu Thành biết được việc này, hạ lệnh nhất định phải làm rõ ràng sự việc nguyên nhân, tuyệt đối không thể nhường loại tình huống này phát triển tiếp. Về phần xâm lấn cướp đoạt tiến độ, cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí còn tận lực tăng nhanh tốc độ. Thế giới bản nguyên đã bị định vị, bây giờ lâu thành tu sĩ đang chuẩn bị rút ra, chỉ cần hoàn thành một bước này công tác, vị diện xâm lấn cho dù chuẩn bị kết thúc, chỉ cần mang đi thế giới bản nguyên, rút lui thế giới này, tình huống dị thường rồi sẽ tự động biến mất. Không còn nghi ngờ gì nữa, lâu thành phương diện đã xác định, phát sinh biến cố cùng xâm lấn chiến tranh, thậm chí chính là thế giới bản nguyên đang giở trò. Bản nguyên ý thức cách làm, bất quá chỉ là tại vùng gây dây chết, nhưng mà kết quả sau cùng lại cũng sớm đã nhất định. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này, mới đưa đến bỏ qua tốt nhất phòng ngự thời cơ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến không cách nào thu thập. Càng lớn nguy cơ, tại đột nhiên bộc phát, nhường lâu thành tu sĩ nhóm đội vàng không kịp chuẩn bị. Mấy đội tìm kiếm thế giới bản nguyên lâu thành tu sĩ, đột nhiên cùng tổng bộ trong lúc đó mất đi liên hệ, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Mấy chục tên lâu thành tu sĩ vô cớ mất tích, đây tuyệt đối coi như là một kiện đại sự, ngay lập tức khiến cho Hải Quốc lâu thành chú ý không chần chờ chút nào, bọn hắn vội vàng điều động phụ cận đội ngũ, tiến đến này mấy chi đội ngũ mất tích địa điểm tìm. Để người không ngờ rằng là, những thứ này phụ trách tìm đội ngũ đồng dạng một đi không trở lại, biến mất vô tung vô ảnh. Trong thời gian ngắn, vượt qua 200 tên lâu thành tu sĩ mất tích, với lại đều là vương cấp trở lên thực lực. Những thứ này lâu thành tu sĩ liên hợp lại, đủ để triển khai một hồi vị diện xâm lấn, nhưng mà giờ phút này lại không hiểu ra sao mất tung ảnh, phóng ở đâu đều là một kiện khó lường đại sự. Liên tiếp biến cố, cuối cùng khiến cho đầy đủ coi trọng, Hải Quốc lâu thành điều động rồi một tên linh hoàng tu sĩ chuyên môn phụ trách điều tra việc này. Trừ ra tên này linh hoàng tu sĩ bên ngoài, còn có một nhóm lâu thành tu sĩ đi theo hành động, chính là vì phòng ngừa bất ngờ xảy ra. Bọn hắn dùng thời gian ngắn nhất, đã tới trong đó một chỗ nơi khởi nguồn điểm, phát hiện nơi này là một mảnh bị hồng thủy bao phủ sơn mạch. Căn cứ dò xét sau xác định, mất tích lâu thành tu sĩ tiến nhập một chỗ to lớn động quật, sau đó thì không có bất kỳ cái gì thông tin truyền ra. Cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, cổ quái ngay tại chỗ này động quật bên trong. Vì có linh hoàng tu sĩ dẫn đầu, cho nên phụ trách điều tra các tu sĩ dũng khí 10 phần, chỉ là làm sơ điều tra sau đó, liền trực tiếp tiến nhập bị hồng thủy nuốt hết động quật bên trong. Tại có thủy chỗ, Hải Quốc tu sĩ chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả, sức chiến đấu sẽ tăng lên mấy lần. Đây là thiên phú của bọn hắn thủ đoạn, phối hợp với ngập trời hồng thủy, tại xâm lấn dị giới lúc dường như không người năng lực địch. Nhưng nếu là trên đất bằng, Hải Quốc lãnh địa tu sĩ thực lực sẽ giảm mất đi nhiều, nhưng mà vì tự thân đẳng cấp tương đối cao, vẫn không có bao nhiêu địch nhân là đối thủ. Động quật tĩnh mịch vô cùng, dường như nối thẳng địa tâm. Lâu thành tu sĩ nhóm không ngừng đi tới, chọn bẹn đi tiếp mấy chục cây số, sau đó phát hiện hồng thủy bị lực lượng vô danh cắt ngăn. Trước mắt động quật giăng khắp nơi, nhiệt độ cũng biến thành cực cao, đủ để bốc hơi bất kỳ trình độ. Cũng cẩn thận một chút, ta có một loại dự cảm bất tường. Linh hoàng tu sĩ dò xét bốn phía, dùng thanh âm trầm thấp nhắc nhở đồng bạn, sau đó đi đầu hướng phía động quật bay đi. Vừa tiến vào động quật không bao lâu, liền thấy một đám lâu thành tu sĩ ngã trên mặt đất, chính là lúc trước dò xét mất tích trong đó một chi đội ngũ. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn sao cũng nằm ở nơi này? Chúng tu sĩ thấy cảnh này cảnh tượng, đều là mặt mũi tràn đầy hoài nghi, không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đi qua nhìn một chút, nhưng mà phải cẩn thận. Linh hoàng tu sĩ nhắc nhở một câu, đồng thời không ngừng quan sát bốn phía, luôn cảm giác nguy hiểm ngay tại bốn phía ẩn nút. Hắn lại không cách nào khóa chặt nguy hiểm đầu nguồn, cái này khiến linh hoàng tu sĩ rất buồn bực, đồng thời cũng biến thành càng phát ra cảnh giác. Không nghĩ đúng lúc này, đột nhiên hét thảm một tiếng truyền đến, dò xét đồng bạn lâu thành tu sĩ bị một kiếm xuyên tim. Phát động kẻ đánh lén, chính là lúc trước ngã trên mặt đất lâu thành tu sĩ, bây giờ cũng đã từ dưới đất đứng lên. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đỏ tươi, nét mặt dữ tợn mà bặm mẻo, xem xét liền đã mất đi lý trí. Cái khác ngã trên mặt đất lâu thành tu sĩ, thì tại thời khắc này sôi nổi đứng dậy, gầm nhẹ phóng tới đồng bạn của mình. Chết tiệt, bọn hắn đều đã điên rồi. Theo tiếng giống giận dữ vang lên, đã từng cộng đồng tác chiến lâu thành tu sĩ, bây giờ lại vung đao bắt đầu rồi tự giết lẫn nhau. Chương 2784, xúc thế chương 2784, xúc thế đột nhiên phát sinh biến cố, nhường chúng tu sĩ sợ hãi không thôi. Bọn hắn đang dò xét trước đó, thì đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, có thể ứng đối các loại biến cố xảy ra. Thế nhưng làm biến cố thật xảy ra, đối mặt mất khống chế lại điên cuồng đồng bạn lúc, nhưng lại trở nên bó tay bó chân. Bởi vì này không phải địch nhân, mà là đồng bạn của mình, đã từng trên chiến trường đồng sinh cộng tử. Nếu như mình thống hạ sát thủ, đoạn mất đồng bạn sức sống, sau tất nhiên sẽ tự trách không thôi. Nhưng nếu như không xuất thủ, đối mặt những thứ này ra tay không lưu tình chút nào đồng bạn, tự thân tình cảnh rồi sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Chiến trường chém giết thời khắc, tuyệt đối không thể có chút chần chờ, bằng không trong nháy mắt có thể phân ra sinh tử. Cũng là bởi vì này ngắn ngủi chần chờ, nhường lâu thành tu sĩ nhóm triệt để lâm vào vây quanh, phù cận những kia động vật bên trong, không ngừng có sai lầm tung lâu thành tu sĩ vận ra. Thân thể của bọn hắn khô cạn, rõ ràng đã mất đi tất cả trình độ, cho người ta cảm giác dường như là một cái hòng khô cá ướp mới. Đáng sợ như vậy cảnh tượng, nhường lâu thành tu sĩ nhóm giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng mất tích lâu thành tu sĩ đã biến thành bộ dáng này. Hống, cả tòa địa quật bên trong, khắp nơi đều là gào thét âm thanh, như là điên cuồng giống như dã thú. Thời khô bình thường lâu thành tu sĩ, nhanh chóng xuống lại đến, nét mặt dữ tợn phát động công kích. Tình huống không thích hợp, trong cơ thể của bọn hắn có vấn đề. Linh hoàng tu sĩ sắc mặt càng phát ra khó coi, theo những thứ này thời khô lâu thành tu sĩ thể nội, hắn có thể cảm nhận được từng cái kêu rên linh hồn. Dường như có đồ vật gì tại ăn mòn lâu thành tu sĩ linh hồn, đem bọn hắn chuyển biến thành đáng sợ quái vật. Những thứ này lâu thành tu sĩ đã bệnh nguy kịch, thậm chí đã không có cứu chữa có thể. Không thích hợp, một tòa bình thường vị diện bên trong, làm sao lại như vậy tồn tại ma quái như vậy đáng sợ đồ vật? Linh Hoàng tu sĩ ở trong lòng gầm nhẹ, hắn hiểu rõ hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nhanh lên đem thông tin truyền lại trở về, nhường Hải Quốc lãnh địa đề cao cảnh giác. Một hồi nguy cơ to lớn đã đến gần, hết lần này tới lần khác hậu phương còn chưa ý thức được, thậm chí đem những kia xuất hiện dị thường lâu thành tu sĩ đưa về lâu thành bên trong. Giả sử kiểu này đáng sợ virus truyền bá ra, tướng lĩnh địa lâu thành tu sĩ cũng thay đổi thành như vậy, loại đó cảnh tượng quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Không muốn ham chiến, vội vàng rút lui. Linh Hoàng tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, chỉ huy lâu thành tu sĩ nhanh chóng rút lui, về phần những kia như là thời khô lâu thành tu sĩ, dưới mắt đã không có thời gian để ý tới. Ngay tại chuẩn bị xông ra địa quật lúc, lại phát hiện kia ngăn cách hồng thủy năng lượng bình chướng đã chặn bọn hắn đường đi. Tất cả năng lượng đều bị ngăn cách, địa quật môi trường trở nên như là hư không bình thường, trừ phi pháp tắc cấp lâu thành tu sĩ, bằng không căn bản là không có cách tại đây trùng trong hoàn cảnh đặc thù sinh tồn. Đây cũng là bản nguyên ý thức ra tay, phong bế chỗ này địa quật, mục đích đúng là muốn đem tất cả lâu thành tu sĩ toàn bộ lưu lại. Không thích hợp, bản nguyên ý thức phản ứng quá sống quá bọn, tính nhắm vào cũng quá mức rõ ràng. Lẽ nào những tu sĩ này trên người bệnh biến, cũng cùng thế giới bản nguyên liên quan đến, quả thực như thế, như vậy sự việc thì trở nên phiền toái. Linh Hoàng tu sĩ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi, ý thức được sự việc đã vượt ra khỏi khống chế. Lâu thành tu sĩ đang cướp đoạt bản nguyên lúc, có thủ đoạn đặc thù, có thể tránh bản nguyên ý thức phản kháng, có thể thai nghén đông đảo sinh mệnh cùng thần linh, khống chế thế giới vận chuyển, bản nguyên ý thức có uy lực vượt xa tạo vật chủ. Một khi bạo phát, cho dù là tạo vật chủ cũng muốn nhượng bộ lui binh, bằng không rất có thể đem chính mình cũng chộp vào. Thế nhưng bản nguyên ý thức phản ứng quá mức trì độn, tư duy đồng dạng đơn giản vô cùng, giác tỉnh bộc phát khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua vị diện này bản nguyên ý thức rất có thể đã bộc phát, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này khác thường tình huống. Quả thực như thế, tòa này thế giới rồi sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, vốn là mặc cho cướp đoạt bảo tàng, bây giờ lại trở thành đầm rồng hang hổ. Linh Hoàng tu sĩ nét mặt càng phát ra khó coi, tự nhận là tìm được rồi biến cố đầu nguồn, nhưng lại không phải hắn có khả năng xử lý tình huống. Liền xem như tạo vật chủ tới trước, đoán chừng sẽ thúc thủ vô sách, biện pháp duy nhất chính là ngay lập tức rút lui. Về phần tương lai có phải sầm lớn, còn muốn xem tình huống mà định ra, nhưng mà dưới mắt vấn đề nhất định phải ưu tiên giải quyết. Tất cả mọi người nghe lệnh, ngay lập tức rút lui nơi đây, đem phát sinh biến cố báo cáo lâu thành. Linh Hoàng tu sĩ gầm nhẹ, đồng thời nhắm ngay phía trước phát động tấn công mạnh, cố gắng đột phá đạo kia đặc thù lực lượng phong tỏa. Bây giờ tình huống khẩn cấp, Linh Hoàng tu sĩ đã bất chấp gì khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho mình đi đầu thoát thân. Vì không được bao lâu thời gian, không đến pháp tắc cấp lâu thành tu sĩ đều sẽ vì năng lượng khô kiệt mà chết năng lực hành động. Thời gian quý giá, tuyệt đối không thể có mảy may kéo dài. Ai ngờ công kích như là châu đất xuống biển, không có nửa điểm hiệu quả, cái này khiến Linh Hoàng tu sĩ trở nên càng phát ra kinh sợ. Về phần cái khác lâu thành tu sĩ, đã bị dị biến lâu thành tu sĩ vây khốn, căn bản cũng không có thể có cơ hội thoát khỏi. Công kích bình thường trong quá trình, Linh Hoàng tu sĩ biến sắc, cảm giác chính mình như là đưa thân vào hỏa lò bên trong. Không tốt. Linh Hoàng tu sĩ giật mình kinh ngạc, tiểu này như là đưa thân vào hỏa lò bên trong cảm giác, phản phất muốn đem thể nội tất cả trình độ toàn bộ sấy khô. Những kia như là thây khô lâu thành tu sĩ, tất nhiên là bởi vì loại này nguyên nhân, bị bốc hơi thể nội tất cả trình độ. Chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng lây dính loại đó đặc thù virus cho nên mới sẽ có cảm giác như vậy. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Linh Hoàng tu sĩ cố nén trong lòng sợ hãi, đem hết toàn lực phát động công kích, hắn đã không tâm tình để ý tới cái khác, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi đây. Kết quả đúng lúc này, sau lưng tiếng đánh nhau đột nhiên đình chỉ. Một loại chẳng lành khí tức hướng phía trung quanh lan tràn ra, nhường Linh Hoàng tu sĩ ở vào mất khống chế biên giới. Những kia đi theo chính mình lâu thành tu sĩ, giờ phút này chính quỳ trên mặt đất, bị thây khô lâu thành tu sĩ vây quanh. Thân thể của bọn hắn run rẩy, không ngừng có hơi nước dâng lên, đau khổ vặn vẹo khuôn mặt như ẩn như hiện. Những thứ này lâu thành tu sĩ thân thể không thể hoàn thành chuyển hóa, như trước vẫn là huyết nục chi khu, giờ phút này đang cực tốc sắp xếp quang thể trong tất cả trình độ. Hoàn thành năng lượng hóa chuyển đổi lâu thành tu sĩ, đồng dạng không có may mắn thoát khỏi tại khó, cơ thể đồng dạng bị hơi nước bao vây, đồng thời hung tợn nhìn mình. Cũng cút cho ta. Thấy cảnh này Linh Hoàng tu sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, nhắm ngay chung quanh lâu thành tu sĩ phát động công kích. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những thứ này dị hóa lâu thành tu sĩ đã triệt để mất khống chế, chính mình không đành lòng làm hại bọn hắn lại không chậm trễ chút nào giết chết chính mình. Một tiếng vang trầm truyền đến, dị hóa lâu thành tu sĩ bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào địa quật trên vách đá. Tại công kích một khắc cuối cùng, hắn hay là lựa chọn thủ hạ lưu tình, không có đem dị hóa lâu thành tu sĩ toàn bộ giết chết. Thanh trừ hết rồi đến từ sau lưng uy hiếp, Linh Hoàng tu sĩ tiếp tục phát động công kích, cuối cùng đột phá cản đường bình chướng. Thế nhưng đối mặt trước mắt hồng thủy, Linh Hoàng tu sĩ trong lòng lại dâng lên nồng đậm sợ hãi cảm giác, còn có không cách nào hình dung chán ghét. Một cái ý niệm trong đầu đang dâng lên trong đầu của hắn, thủy là ghê tởm nhất thứ gì đó, là tất cả nguy hiểm căn nguyên, nhất định phải xa xa tránh đi. Là ở trong nước xuất sinh trưởng thành lâu thành tu sĩ, vậy mà sẽ đúng thủy sản sinh sợ hãi, đây quả thực buồn cười đến cực điểm. Linh Hoàng tu sĩ cười không nổi, chỉ có không cách nào hình dung sợ hãi, cùng với lo âu nồng đậm. Đây là ảo giác, nhất định phải vượt qua, nếu không rời đi nơi này, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Hoàng tu sĩ trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên xông về phía trước màn nước, thế nhưng tại một khắc cuối cùng, vẫn như cũ quỷ thần xui khiến chống lên phòng hộ cháo. Hắn đã bị ảnh hưởng, đúng thủy sản sinh sợ hãi, theo bản năng nhường cơ thể không cùng thủy tiếp xúc. Chương 2785, bộ phát chương 2785, bộ phát dùng tốc độ nhanh nhất xông ra địa quật, thoát khỏi hồng thủy trói buộc, Linh Hoàng tu sĩ phóng lên tận trời. Điều này cảm giác như chút được gánh nặng, nhường người kìm lòng không được sinh lòng vui sướng. Thế nhưng rất nhanh hắn liền thấy, bầu trời phương xa bên trong xuất hiện mấy đạo bóng đen, chính hướng phía chỗ hắn ở cấp tốc bay tới. Đợi đến nhìn xem cẩn thận lúc, lại là mấy tên người mặc chiến giáp lâu thành tu sĩ, kiểu dáng hết sức quen thuộc, nhưng mà khô quắt làn da lại càng thêm bắt mắt. Bọn hắn trợn mắt nhìn con mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn về phía linh hoàng tu sĩ, phản phất có được thâm cửu đại hận giống như. Chết tiệt, sự việc đã nghiêm trọng đến loại trình độ này mà. Không để ý tới đối diện bay tới thân ảnh, linh hoàng tu sĩ thân ảnh lóe lên liền biến mất, thẳng đến truyền tống thông đạo mà đi. Dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy quá nhiều thân ảnh, bọn hắn đều có khô quắt cơ thể, chính vị tại rời xa nguồn nước chỗ. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, toàn bộ thế giới thì triệt để thay đổi, dường như tất cả lâu thành tu sĩ đều bị lây nhiễm. Hiện tại còn không cách nào thống kê cụ thể số lượng, nhưng mà lây nhiễm dị hóa tu sĩ số lượng khẳng định rất kinh người, đối với chủ đạo xâm lấn lâu thành mà nói, đây quả thực là tai họa ngập đầu. Cùng cái khác lãnh địa lâu thành không giống nhau, hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ có rất thấp sinh dục lực, nhưng lại không cho phép chủng tộc khác tu sĩ gia nhập lâu thành bên trong. Có cường hãn thiên phú, nếu là lại có rất giỏi năng lực sinh sản, thử hỏi như thế chủng tộc mạnh mẽ, chẳng phải là muốn khống chế lâu thành thế giới. Mỗi một cái cường hãn chủng tộc đều sẽ đứng trước dạng này khốn cảnh, hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ cũng giống như thế. Hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ số lượng vẫn luôn đều không phải là rất nhiều, và hắn lâu thành động một tí mấy trăm hơn ngàn vạn cư dân so sánh, hải quốc lãnh địa lâu thành càng giống là một tòa thôn trang. Làm khởi động bị diện xâm lấn chiến tranh, xuất hiện nhân thủ không đủ tình huống lúc, rồi sẽ hướng cái khác lâu thành điều tạm nhân viên. Tại hải quốc lãnh địa bên trong, loại chuyện này quả thực lại bình thường bất quá. Lần này dị biến bùng phát, dường như đem chọn tòa lâu thành tu sĩ toàn bộ lây nhiễm, nếu không thể khống chế lời nói, rất có thể sẽ để cho một ngôi lâu thành gần như hủy diệt. Nay tuyệt không phải là nói chuyện giật gân, mà là đã chuyện phát sinh thực, hoặc là chính hướng cái phương hướng này phát triển. Lo lắng linh hoàng tu sĩ, chuẩn bị ngay lập tức đem chuyện này báo cáo lãnh chúa, đồng thời tìm kiếm cơ thạch bình đài giúp đỡ. Và đuổi tới thông đạo lúc, lại phát hiện nơi này tụ tập tu sĩ số lượng đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Bọn hắn canh giữ ở từ trên trời giáng xuống dòng lũ bên cạnh, dùng huyết con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm tuôn ra dòng lũ xoáy nước, rõ ràng là muốn theo thông đạo trở về lâu thành thế giới. Nhưng mà này quần quần hồng thủy lại biến thành bọn hắn trở ngại, nhiều dị biến tu sĩ căn bản không dám tới gần một bước. Thấy cảnh này, linh hoàng tu sĩ trong lòng cũng không biết là vui hay buồn. Vì sợ hai thủy nguyên nhân, những thứ này dị biến tu sĩ không có xuyên qua truyền tống thông đạo, bằng không một khi bước vào lâu thành bên trong, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng nghĩ lại, hai họa ngầm vẫn tồn tại như cũ. Tại bọn hắn xuất phát thăm dò trước đó, liền đã có lây nhiễm lâu thành tu sĩ bị chế phục, sau đó đưa về đến lâu thành chữa trị tu dưỡng. Không biết giờ này khắc này, lâu thành trong lại sẽ là bộ dáng gì. Linh hoàng tu sĩ càng nghĩ càng là hoảng hốt, chờ không nổi muốn xuyên qua thông đạo, thế nhưng loại đó đối với hồng thủy cảm giác sợ hãi lại một lần lóe lên trong đầu. Cuồn cuộn dòng lũ giống như trọng truy bình thường, không ngừng gõ vào trong tâm khảm của hắn, nhường hắn kìm lòng không được chùn bước. Lúc trước theo địa của sông lúc đi ra, tất cả dũng khí tựa hồ cũng đã hao hết, lúc này mới đưa đến thời khắc này do dự bồi hồi. Liên như là một tên chứng sợ độ cao người, đứng ở vách đá vạn trượng phía trên, dưới chân chỉ có một cái tinh tế dây cáp. Loại đó nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, đơn giản chính là tan vỡ trà tấn. Nhìn chung quanh những kia hoặc lơ lửng giữa không trung, hoặc đứng sững tại tán cây nóc phòng khô quắt thân ảnh, linh hoàng tu sĩ cuối cùng hạ quyết tâm. Lâu thành tu sĩ chưa bao giờ thiếu một hy sinh dũng khí, nếu chuyện này liên quan đến cả lầu thành sinh tử tồn vong, chính mình liệu một phen lại có thể thế nào? Giết! Nhìn trước mặt quần quần dòng lũ, linh hoàng tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, hướng phía trước xông tới. Đối với linh hoàng tu sĩ mà nói, phía trước dòng lũ chính là đời này địch nhân lớn nhất, theo tay cầm chiến đao đạp vào chiến trường một khắc kia trở đi, hắn thì cho tới bây giờ chưa từng có sợ hãi như vậy qua. Nếu như có thể chiến thắng tiểu này sợ hãi, hắn liền có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng, nhưng nếu là làm không được lời nói, kết cục liền đem cùng những kia thây khô dị biến tu sĩ giống nhau như lúc. Giống dòng lũ đang ở trước mắt, cảm giác sợ hãi giờ phút này đã lên tới cực hạn, linh hồn tu sĩ kìm lòng không được phát ra gầm thét. Một đạo phòng hộ bình chướng xuất hiện lần nữa ở trên người hắn, đem cơ thể cùng nước biển triệt để ngăn cách. Xông vào dòng lũ bên trong, sau đó ngược dòng mà đi, thoáng qua trong lúc đó thì vượt qua thông đạo, xuất hiện tại bên trong lâu thành khu vực. Trong lòng dâng lên từng đợt vui sướng, có thể hoàn thành một bước này, chứng minh hắn đã tạm thời chiến thắng đối với thủy sợ hãi. Không còn thời gian mừng rỡ chúc mừng, hắn phát hiện tình huống chung quanh có chút không đúng, vốn nên có lâu thành tu sĩ trấn thủ truyền tống thông đạo, giờ phút này lại không có mưa hay. Có chuyện gì vậy, lẽ nào chuyện ta lo lắng thật đã xảy ra? Linh hồn tu sĩ trong lòng thầm giận mình, không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức hướng phía một cái thông đạo cấp tốc phóng đi. Chỗ nào là lâu thành hoạch tâm khu vực, chẳng những có thành chủ chỗ ở, cơ thạch bình đài thì tại phụ cận. Kết quả đoạn đường này bước đi, không nhìn thấy nửa cái cư dân lâu thành ảnh tử, giống như đều đã đột nhiên mất tích giống như. Trong lòng loại đó bất an, trở nên càng phát ra dày đặc. Một đường vọt tới thành chủ chỗ ở, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì lâu thành tu sĩ, xuất xét hiện trường lại chứng minh nơi này phát sinh qua sự tình gì. Lẽ nào loại đó đáng sợ virus đã tại lâu thành bên trong lan tràn, thậm chí ngay cả thành chủ đều không thể may mắn thoát khỏi. Linh hoàng tu sĩ nghĩ đến đây, không dám có một lát chậm trễ, lại thẳng đến cơ thạch bình đài vị trí mà đi. Có lẽ là nhận thời khắc này tình huống ảnh hưởng, trong lòng hắn đối với thủy sợ hãi lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nhất định phải nắm chặt thời gian, lỡ như gánh không được đúng thủy sợ hãi, thì trong thời gian ngắn nhất xông ra mặt nước. Ai ngờ đúng lúc này, phía trước thông đạo bên trong lại đột nhiên đã tuôn ra một đám to lớn bóng tối. Chỉ nhìn hình dáng có thể nhận ra, đây là hải quốc lãnh địa nuôi dưỡng trong biển mãnh thú. Mỗi khi phát động xâm lấn lúc, những thứ này mãnh thú đều sẽ theo dòng lũ bước vào dị giới. So sánh lâu thành tu sĩ mà nói, thổ dân đối với những thứ này cự thú càng thêm sợ hãi, vì lâu thành tu sĩ căn bản không người trông thấy, năng lực nhìn thấy chỉ có kiểu này cự thú. Thế nhưng giờ này khắc này, tình huống trở nên hoàn toàn khác biệt, nguyên bản mặc cho thúc đẩy trong biển cự thú, đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Chúng nó toàn thân da thịt tối giữa, tản ra hung hãn mà giữ tợn khí tức, cùng những kia dị biến hơi thở của tu sĩ cực kỳ tương tự. Phát hiện linh hoàng tu sĩ sau đó, đám cự thú đội vàng xông đến, phảng phất như là vây công con mồi giống như. Không tốt, những thứ này cự thú lẽ nào thì nhiễm bệnh rồi, cho nên mới sẽ trở thành cái này quỷ dáng vẻ. Linh hoàng tu sĩ giật mình kinh ngạc, nhưng không có và dây dưa, quyết định tạm thời rời khỏi nơi đây. Vì đối với thủy sợ hãi, giờ phút này đã tăng lên tới cực hạn, lúc nào cũng có thể dẫn đến tinh thần tan vỡ. Quyết định chú ý sau đó, hắn đánh vỡ đỉnh đầu vách đá, hướng thẳng đến mặt biển phóng đi. Dường như là một tên chết chìm ngạt thở người, vô cùng khát vọng không khí, khát vọng thoát ly thủy trói buộc. Cuối cùng đỉnh đầu xuất hiện sáng ngời, nước biển mang tới áp lực toàn bộ biến mất, hắn đã vọt tới trên mặt biển. Không đợi sinh lòng vui sướng, lại đột nhiên cảm giác được không thích hợp, vì chung quanh thiên không cùng trên mặt biển, khắp nơi đều là khô quắt mà vặn vẹo thân ảnh. Hống. Theo như dã thú tiếng gào thét vang lên, những kia giống như đã từng quen biết thân ảnh, không hẹn mà cùng đối với hắn phát khởi công kích. Chương 2786, vị rút đi lực. Chương 2786, vị rút đi lực. Thành chủ. Phía trước nhất, những kia dị biến tu sĩ bên trong, một thân ảnh hết sức quen thuộc, chính là tòa lầu này thành chủ. Đồng dạng là linh hoàng cấp bậc tu sĩ, khoảng cách giới chủ chỉ thiếu chút nữa, là tòa lầu này thành đệ nhất cường giả. Bây giờ hắn lại cùng những kia dị biến tu sĩ giống nhau, toàn thân khô quắt mỗi không có một chút trình độ, nhìn lên tới dường như là choáng rồi già khô lâu. Nhìn về phía mình ánh mắt bên trong, đã không có quen thuộc thần thái, chỉ có không kiềm chế được điên cuồng cùng dữ tợn, cùng với không cách nào hình dung lạ lẫm. Tại sao có thể như vậy? Linh hoàng tu sĩ càng phát ra sợ hãi, ngay cả thành chủ đều không thể may mắn thoát khỏi, nhìn tới sự việc xa so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Kỳ thực tình huống trước mắt, sớm tại đoán trước bên trong. Làm phát hiện lâu thành bên trong không có một hai lúc, linh hoàng tu sĩ liền đã đoán được điểm này, chỉ là vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn. Nhưng là thật xác nhận, cả tòa lâu thành cư dân đều không thể may mắn thoát khỏi sau đó, trong lòng hắn chấn động cũng đã không cách nào hình dung. Đáng sợ như vậy sự việc, quá khứ cho tới bây giờ chưa từng có, thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua. Nó đại biểu cho nguy cơ chí mạng, giả sử lan tràn ra, sẽ đối với hải quốc lãnh địa tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Không thể ham chiến, nhất định phải ngay lập tức rút lui, bằng không ta thì phải chết ở chỗ này. Linh hoàng tu sĩ quyết định chủ ý, không chậm trễ chút nào xông ra chủ đây, thẳng đến chủ lâu thành phương hướng bay đi. Giờ khắc này, linh hoàng tu sĩ trong lòng đang dỉ máu, bị lây nhiễm dị hóa đồng tộc, hắn căn bản bất lực cứu chữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn gìn giữ kiểu này không phải người không quỷ bộ dáng. Nhìn thấy linh hoàng tu sĩ thoát khỏi, dị hóa tu sĩ trở nên càng phát ra phẫn nộ, bọn hắn gào thét phát động công kích, từng cái như là dạ xoa quỷ mị. Trên bầu trời tràn đầy huyễn ảnh, từng chiêu chí mạng công kích liên tiếp mà tới, nhường linh hoàng tu sĩ không ngừng tiêu khổ. Mặc dù thực lực của hắn không yếu, nhưng cũng chưa hẳn có thể chiến thắng dị biến tu sĩ, chỉ vì chiến thuật của bọn hắn rất điên cuồng, hoàn toàn chính là tại lấy mạng đổi mạng. Liền xem như thật có thể đánh qua, hắn thì không muốn động thủ, vì đây đều là đồng tộc của mình đồng bạn, bọn hắn mất đi lý trí, thế nhưng chính mình vẫn như cũ có thể bình thường tự hỏi. Thậm chí thời khắc này chính mình, chính là đồng tộc hy vọng duy nhất, nhất định phải đem chuyện đã xảy ra công bố ra ngoài, nhường lãnh chúa cùng cơ thạch bình đài biết được. Này có làm như vậy, đồng tộc mới có hy vọng được cứu trị, nguy cơ mới có thể bị khống chế. Chạy! 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 Linh hoàng tu sĩ trong đầu chỉ còn lại có ý nghĩ này, sau đó dứt khoát thoát khỏi. Mắt thấy linh hoàng tu sĩ đào tẩu, dị biến tu sĩ ở đâu đáp ứng, sôi nổi theo ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bình tĩnh không lay động trên mặt biển, lít nha lít nhít đều là ảnh tử, như là di động mây đen giống như. Linh hoàng tu sĩ thấy thế, chỉ có thể liều mạng tăng thêm tốc độ, lại biết nếu loại tình huống này tiếp tục kéo dài, chính mình sớm muộn sẽ lần nữa rơi vào trùng đây. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đem tất cả truy binh thoát khỏi, bằng không căn bản trốn không thoát. Không có qua bao lâu thời gian, mặt biển xuất hiện một tòa thuyền thành, đứt quãng kéo dài mười mấy cây số. Cơ hội tới. Linh hoàng tu sĩ tâm niệm khẽ động, trực tiếp rơi vào rồi thuyền thành chỗ cao nhất, nhìn về phía sau lưng những truy binh kia. Đồng thời tay giơ lên, làm ra một khiêu khích động tác, đúng lúc này tiện tiện chui vào đường phố bên trong. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, thì biến mất vô tung vô ảnh. Thuyền thành trên các cư dân thấy thế, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, thuyền dân nhóm liền thấy mây đen che ngập bầu trời thân ảnh, lập tức có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, những thứ này khô quắt giữ tợn thân ảnh, bị thuyền dân nhóm theo bản năng trở thành quái vật. Căn bản không có ai biết, những thứ này hung thần ác sát đồ vật, kỳ thực chính là bọn hắn trong mắt cao quý lâu thành tu sĩ. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ này khô quắt giữ tợn thân ảnh thì rơi phía trên thuyền thành, không chút do dự đúng thuyền dân phát động công kích. Mặc dù tứ chi khô quắt, thực chất lại lực lớn vô cùng, dễ như trở bàn tay liền đem thuyền dân xé thành mảnh nhỏ. Còn có dị biến tu sĩ vung vẫy đao kiếm, thi triển thuật pháp, giết đến thuyền thành phía trên máu chảy thành sông. Dị hóa tu sĩ mặc dù chán ghét cùng sợ hãi nguồn nước, nhưng mà huyết dịch lại là ngoại lệ, bọn hắn đại khẩu thôn ăn nhìn thuyền dân huyết dịch, cơ thể lại bắt đầu có hơi nước bay ra. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, thuyền thành thì trở thành tu la tràng, khắp nơi đều là thi thể vỡ vụn. Hoảng sợ thuyền dân rơi vào trong nước, sau đó ngạc nhiên phát hiện, toàn thân khô quắt ác ma lại không còn truy sát chính mình. Bọn hắn sợ thủy, khoái nhảy vào trong nước. Tự cho là phát hiện dị biến tu sĩ nhược điểm, trong nước thuyền dân ngay lập tức nhắc nhở đồng bạn, nhiều hơn nữa thôn dân sôi nổi nhảy xuống nước. Thế nhưng chưa được vài phút, thuyền dân nhóm thì cảm thấy hối hận. nguyên lai trong nước vẫn như cũ có tồn tại nguy hiểm, ngày bình thường rất hiếm thấy cự thú, lại theo sát dị biến tu sĩ cùng nhau đánh tới. Những thứ này cự thú toàn thân tối giữa, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt nội tạng, nhưng mà cũng không ảnh hưởng chúng nó săn giết điên cuồng. Trốn trong nước thuyền dân, ngay lập tức đã trở thành cự thú giết chóc đối tượng, chúng nó to lớn miệng khép mở trong lúc đó, dãy rùa thuyền dân bị trực tiếp thôn phệ. Làm giết chóc bắt đầu một khắc này, linh hoàng tu sĩ liền đã đứng dậy rời đi, tiếp tục hướng phía chủ lâu thành phương hướng bay đi. Lúc này đang xem truy binh sau lưng, đã ít 2/3, chứng minh kéo dài truy binh mục đích đã đạt tới. Về phần hy sinh những thuyền kia dân, linh hoàng tu sĩ căn bản cũng không để ý, mặc dù thuyền dân sinh hoạt tại hải quốc lãnh địa, nhưng là mặc cho gì một tên lâu thành tu sĩ, đều không có đem bọn hắn trở thành lãnh địa cư dân. Dường như trong biển cự thú cùng thực vật giống nhau, thuyền dân tồn tại chỉ là nhường hải quốc lãnh địa gia tăng sức sống, không đến mức trở thành nước đọng một cái đầm. Nếu cần hy sinh bọn hắn lúc, căn bản không cần có bất kỳ nghi ngờ nào. Còn lại truy binh bên trong, thì bao gồm lâu thành chi chủ, còn có bên trong lâu thành tinh anh tu sĩ. Bọn hắn không ngừng phát ra công kích, mỗi lần công kích đều đủ để chí mạng, nhường linh hoàng tu sĩ âm thầm tiêu khổ. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, linh hoàng tu sĩ chỉ có thể phản kích, sau đó mới phát hiện chính mình coi thường dị hóa tu sĩ. Bọn hắn căn bản không sợ sinh tử, thường thường trọi cứng nhìn công kích kéo gần khoảng cách, thấy vậy linh hoàng tu sĩ sợ mất mật. Một đường đuổi trốn một đường chém giết, không biết qua bao nhiêu thời gian, phía trước thiên không đột nhiên rộng lượng thân ảnh xuất hiện. Phu cận đáy biển có một ngôi lầu thành, cảm giác được trên mặt biển chém giết, ngay lập tức điều động lâu thành tu sĩ tới trước điều tra. Mau tránh ra, bước vào trong nước, cách bọn họ càng xa càng tốt. Một đường thoát khỏi chiến đấu, linh hoàng tu sĩ trạng thái đã trở nên cực không ổn định, toàn bằng ý chí lực gắng gượng trèo chống đến bây giờ. Mặc dù không biết loại virus này rốt cục làm sao truyền bá, lại biết tốt nhất đừng nhường cái khác lâu thành tu sĩ tiếp xúc, bằng không liền có thể dẫn đến càng lớn tai nạn xảy ra. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn đã không có thời gian giải thích, vì dị hóa tu sĩ ngay tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Chỉ là hắn lại quên rồi, bộ dáng của mình đồng dạng không thích hợp, thậm chí càng để cho người cảnh giác. Quần quần hơi nóng theo thể nội không ngừng bay ra, nhìn lên tới dường như đúng di động ống khói, cách thật xa liền có thể nhìn thấy. Đối với linh hoàng tu sĩ cảnh cáo, cản đường lâu thành tu sĩ mắt điếc hai ngơ, đánh ngã tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng mà vì chức trách có hạn, tuyệt đối không cho phép có người tại cửa nhà mình như thế làm cản. Chết tiệt ngu xuẩn. Linh hoàng tu sĩ thầm mắng một tiếng, chính mình rõ ràng lòng tốt với can, những thứ này lâu thành tu sĩ lại không hề bị lay động. Đã như vậy, vậy mọi người thì cũng đi chết đi. Ác độc suy nghĩ tại linh hoàng tu sĩ trong lòng dâng lên, vừa nghĩ tới đối phương trở thành thây khô cảnh tượng, hắn lại cảm nhận được không hiểu khoái ý. Chương 2787, bất lực. Chương 2787, bất lực. Ác độc suy nghĩ lóe lên liền biến mất, sau đó chuyển biến thành xấu hổ cùng tự trách, hắn không biết mình tại sao lại sinh ra như thế ti tiện suy nghĩ. Không nên suy nghĩ bậy bạ, phải nhớ kỹ mục đích của mình, nhớ kỹ sứ mạng của mình. Linh hoàng tu sĩ nghĩ đến đây, tín niệm trở nên càng thêm kiên định, bạo ngược sát ý cũng bị tạm thời áp chế. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải đem chuyện này báo cáo lãnh chúa, sau đó thông truyền tất cả lãnh địa. Tại đây chủng đáng sợ hai nạn bộc phát trước, triệt để đem nó khống chế, tuyệt đối không thể để nó tùy ý lan tràn. Linh hoàng tu sĩ tâm lý không ngừng cường điệu ý nghĩ này, cho là mình đang làm một kiện đại sự, ai đều không thể ngăn cản chính mình. Nếu có can đảm ngăn cản, vậy liền đi chết đi. Không biết từ khi nào bắt đầu, linh hoàng tu sĩ ý nghĩ trở nên càng phát ra cực đoan, tư duy cũng biến thành càng phát ra trầm trọng. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, linh hoàng tu sĩ đã sớm ý thức được không thích hợp, phát hiện suy nghĩ của mình xuất hiện vấn đề. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn căn bản không có phương diện này ý thức, chỉ là cố chấp cho là mình phải làm gì, sau đó thì đem hết toàn lực đi làm. Sau đó hắn liền thấy, cản đường lâu thành tu sĩ giơ lên vũ khí, chuẩn bị đối với hắn phát động công kích. Chết tiệt, không nên ép ta à? Phía trước cản đường lâu thành tu sĩ, thoạt nhìn là ghê tởm như vậy, ngay tại đối phương hiện lộ ý đồ công kích lúc, linh hoàng tu sĩ đã ra tay trước. Vẹn vẹn là một kích mà thôi, cản đường lâu thành tu sĩ liền bị trở thành hư không, không có người nào có thể ngăn cản đường đi của hắn. Ha ha, nhìn xem các ngươi còn dám cản đường. Linh hoàng tu sĩ phát ra cười lạnh, nét mặt đắc ý mà dữ tợn, toàn vẹn quên rồi chính mình vừa mới còn đang ở tự trách, nói với chính mình không thể thương tổn lâu thành tu sĩ. Là các ngươi tự tìm, căn bản không oán ta được. Nhìn lướt qua những kia rơi vào ở giữa hải dương, đã trọng thương sắp chết lâu thành tu sĩ, đắc ý linh hoàng tu sĩ tiếp tục một đường tiến lên. Đi theo hắn truy binh phía sau, đồng dạng mênh mông quần quật địa vào tới, không có một lát dừng lại. Ở đâu xuất hiện cú nạn, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Không có qua bao lâu thời gian, thì có lần lượt từng thân ảnh từ trong hải dương bay ra, nhìn thân chịu trọng thương đồng bạn, ngay lập tức truy ở phía sau biết đổ lấy lại công đạo. Đồng thời đem phát sinh biến cố, báo tin phụ cận lâu thành, để bọn hắn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời giúp đỡ ra tay chặn đường. Hải quốc lãnh địa bình tĩnh quá lâu, đã thật lâu chưa từng xảy ra những chuyện tương tự, cái này khiến lâu thành tu sĩ nhóm cảm thấy khiếp sợ đồng thời, thì dâng lên nồng đậm sầu lo. Vì hải quốc lãnh địa có thực lực, không có ai có thể ở chỗ này gây chuyện thị phi, nhưng nếu là một khi thật phát sinh biến cố, vậy liền tuyệt đối không phải việc nhỏ. Linh hoàng tu sĩ mục đích, kỳ thực đã đạt tới, chỉ là kết quả cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Bất kể là bản thân hắn, hay là dị hóa lâu thành tu sĩ, đều trở thành rồi cái khác lâu thành cần đề phòng mục tiêu, mà hắn nhưng căn bản không biết. Đuổi trốn vẫn còn tiếp tục, chỉ là nhân số không ngừng rõ ràng gia tăng. Linh hoàng tu sĩ tại phía trước nhất, phía sau là một đám hung thần ác sát dị hóa tu sĩ, lại phía sau chính là đến từ cản đường lâu thành truy binh. Tại phía sau bọn họ, hủy diệt rồi thuyền thành những kia dị hóa tu sĩ, bao gồm trong hải dương bị lây nhiễm cự hình mãnh thú, thì sôi nổi tại một đường truy tung mà đến. Như vậy một chi kỳ lạ đội ngũ, tại Hải Quốc lãnh địa bên trong phi tốc tiến lên, thẳng đến chủ lâu thành vị trí. Ngay tại chi đội ngũ này phía trước, đã có lâu thành tu sĩ tạo thành chiến trận, chuẩn bị đúng linh hoàng tu sĩ tiến hành chặn đường. Cho dù ai cũng biết tình huống không đúng, cho nên chặn đường tuyệt đối sẽ không có sai lầm, nhưng mà tình huống cụ thể lại căn bản không người biết được. Phi nhanh đội ngũ khổng lồ, như là quần quận dòng lũ, cuối cùng vẫn gặp phải ngăn trở đê đập. Nhìn về phía trước lít nha lít nhít, đem đi tới con đường hoàn toàn ngăn trở lâu thành tu sĩ, linh hoàng tu sĩ trở nên tức giận. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta chỉ là muốn đi chủ lâu thành báo cảnh sát, nói cho lãnh chúa đã xảy ra thiên đại nguy cơ, tại sao muốn không ngừng ngăn cản ta? Nếu Hải Quốc lãnh địa cảnh ngộ kiếp nạn, như vậy ngươi như thế những thứ này cản đường người, mỗi một cái đều là không thể tha thứ tội nhân. Linh hoàng tu sĩ đầy bụng tủi thân không người đã hiểu, giống như tất cả mọi người sai lầm rồi, đúng chỉ có chính mình. Trong lòng tích xúc lửa giận, tại thời khắc này triệt để bộc phát, cũng không còn cách nào thu nạp. Căn bản không có cho thấy thân phận, thì không có bất kỳ cái gì giải thích linh hoàng tu sĩ, nhắm ngay trước mặt cản đường người phát động công kích. Hắn phải dùng loại phương thức này, phát tiết phẫn nộ của mình, còn có đè nén tủi thân. Ngay tại hắn phát động công kích một khắc này, đối diện chặn đường những kia lâu thành tu sĩ, thì sôi nổi ra tay khởi xướng phản kích. Hai bên giao thủ chẳng qua mấy hiệp, quả bất địch chúng linh hoàng tu sĩ liền bị đánh thành trọng thương, nhưng mà trạng thái lại càng điên cuồng lên. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, thì không nên bị giải cứu, nên toàn bộ cũng đi chết. Hắn dùng thanh âm khàn khàn quát, nhìn vây hướng mình lâu thành tu sĩ, cực độ không cam lòng nhắm hai mắt lại. Thời khắc này linh hoàng tu sĩ đã làm tốt rồi bị đánh chết chuẩn bị, chỉ là trong lòng tràn đầy vô pháp luôn thuyết bi ai. Chính mình tập kích bất ngờ vạn dặm tránh né truy sát, chỉ vì rồi đem nguy cơ báo cáo chủ lâu thành, kết quả lại rơi vào kết cục như thế. Hắn không có chết tại dị biến tu sĩ trong tay, lại bị lâu thành tu sĩ trọng thương, đây quả thực là một cái miệng ai. Ai ngờ đúng lúc này, hắn nghe được bên tai truyền đến một hồi gào thét, sau đó chỉ thấy những kia truy sát mình dị biến tu sĩ, hướng phía chặn đường chính mình lâu thành tu sĩ giết tới. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, hai bên liền chém giết cùng nhau, đánh khó phân thắng bại. Đây là có chuyện gì? Linh hoàng tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vốn cho là truy binh phía sau chính là vì truy sát chính mình, lại không nghĩ rằng ở thời khắc mấu chốt này, bọn hắn lại từ bỏ chính mình, mà là đúng cản đường lâu thành tu sĩ phát động công kích. Thậm chí hắn thì tung bay ở không trung, không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhưng mà những kia trải qua bên người dị biến tu sĩ, nhưng căn bản không thèm để ý hắn. Một màn này cảnh tượng, nhường hắn nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng đậm. Suy nghĩ của hắn càng phát ra trì độn, tự hỏi một chuyện đơn giản, thường thường cần rất nhiều thời gian, nhưng hết lần này tới lần khác không chiếm được đáp án. Kết quả đúng lúc này, một tên lâu thành tu sĩ vọt tới trước mặt, cơ đao kiếm chém vào mà đến. Đi chết đi, quái vật! Lâu thành tu sĩ trong miệng phát ra gầm thét, lại giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường linh hoàng tu sĩ ngây người tại nguyên chỗ. Quái vật, hắn gọi ta quái vật. Giờ khắc này, trước đây luôn luôn sơ sót sự việc, tất cả đều tại trước mắt hắn hiện hiện. Dị biến cơ thể, khác thường tâm trạng, còn có những kia lâu thành tu sĩ nhìn về phía mình ánh mắt, cũng dường như sấm sét ở trong lòng quay cuồng. Đúng vậy à, ta đã bị lây nhiễm, cơ thể xuất hiện đủ loại dị trạng, cho nên những kia cản đường lâu thành tu sĩ mới đối với ta tràn đầy cảnh giác. Tại linh hoàng tu sĩ ngẩn người một khắc này, tên kia lâu thành tu sĩ chiến đao đã đâm thật sâu vào thân thể hắn. Linh hoàng tu sĩ không có bất kỳ cái gì phản ứng, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, cơ thể mặt hướng phía dưới mặt biển. Nước biển trơn nhẵn như gương, linh hoàng tu sĩ nhìn thấy dung mạo của mình, đồng tử đột nhiên co vào. Cơ thể khô quắc không có một tia trình độ, dung mạo dữ tợn vô cùng, huyết con mắt màu đỏ bên trong thoáng hiện dữ tợn. Nguyên lai giữa bất chi bất giác, linh hoàng tu sĩ dáng vẻ đã cùng dị biến tu sĩ trở nên giống nhau như lúc. Ha ha, thì ra là thế. Linh hoàng tu sĩ thê thảm cười một tiếng, mặc cho thân thể chính mình rơi xuống ở giữa hải dương, mặc cho nước biển thôn vệ chính mình. Hắn trong lòng suy nghĩ, cho dù chết rơi thì tuyệt đối không muốn trở thành loại đó không phải người không quỷ dáng vẻ. Đáng tiếc có một số việc luôn luôn không thể tùy tâm sử dụng. Chương 2788, hai hỏa đầu vườn. Chương 2788, hai hỏa đầu vườn. Hải quốc lãnh địa, hạch tâm khu vực. Cùng cái khác hải vực ngược phẳng như gương cảnh tượng khác nhau, vùng biển này lại là kinh đảo nộ lãng một lát không ngớt, giống như tận thế hàng lâm giống như. Nơi này chính là một vùng cấm địa, chưa từng có thuyền dân có can đảm tới gần, như thế cùng muốn chết không có gì khác nhau. Sóng dữ kinh đảo bên trong, thỉnh thoảng sẽ có năng lượng bảy màu trùng sáng, theo tính mịch đáy biển phun về phía thiên không. Ánh nắng không biết tung tích, chỉ có trầm trọng mây đen lơ lửng tại thiên không, tựa như lúc nào cũng có căn bản rơi xuống. Bắn nổ chùm sáng bảy màu, đem mây đen nhiễm được đủ mọi màu sắc, cảnh tượng như vậy không có bất kỳ cái gì mỹ cảm, ngược lại là khiến người ta cảm thấy càng phát ra ngột ngạt. Ngàn mét biển sâu phía dưới, chính là Hải quốc lãnh địa chủ lâu thành, bị vô số biển sâu cự thú vờn quanh thủ hộ. Đây là một tòa cùng loại móc ngược cự bát siêu cấp kiến trúc, nội bộ cấu tạo như là con kiến xào huyệt, đồng thời đã tấn thăng đại lục cấp. Khổng lồ bên trong lâu thành, giờ phút này lại bầu không khí căng thẳng, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Vừa mới nhận được tin tức, đã có 4 tòa lâu thành cảnh nộ không biết bệnh tâm thần độc xâm nhập, cụ thể người nhiễm bệnh số lượng không cách nào thống kê. Trước hết nhất bộ phát bệnh tâm thần độc lâu thành, xác nhận không một tên cư dân lâu thành may mắn thoát khỏi, đây chính là bọn họ bộ dáng bây giờ. Phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ nói đến đây, dùng tay thả ra giống nhau vật phẩm, nhìn lên tới dường như là đại hào lọ thủy tinh. Tại đây chỉ trong mình, cầm tu nhìn một tên hải quốc lâu thành tu sĩ, chỉ là bây giờ đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn lên tới giống như thây khô giống nhau. Cái này, làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này? Nhìn thấy lâu thành tu sĩ thê thảm hình thái, vì thủy ngưng tụ thân thể lâu thành chủ nhóm giật mình kinh ngạc, bọn hắn tiếp vào họp báo tin, còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đến cùng là cái gì virus, lại thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế, lẽ nào liền không có biện pháp giải quyết sao? Một tên đang ở ngoài vạn giảm lâu thành chủ, dùng phẫn nộ giọng nói tra hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn bị vừa mới nhìn thấy số liệu làm chấn kinh, bốn tòa lâu thành cư dân cộng lại chừng mấy chục vạn, làm sao lại như vậy toàn bộ lây nhiễm bệnh tâm thần độc. Trong đầu ý nghĩ đầu tiên, chính là việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là một hồi hèn hạ âm mưu. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng mà căn cứ sơ bộ phân tích, suy đoán hẳn là nào đó mãnh liệt chớ chú nguyện lực đã xảy ra biến dị, sau đó mới đưa đến rồi trận nguy cơ này. Nhưng phàm là bị lây nhiễm lâu thành tu sĩ, đều sẽ đúng trình độ cực độ chán ghét sợ hãi, tự động sắp xếp làm lượng nước trong người, nhường tự thân nhìn lên tới dường như là thời khô. Cho dù là hoàn thành năng lượng chuyển hóa lâu thành tu sĩ, cũng sẽ bị bệnh tâm thần độc ảnh hưởng, đem thể nội năng lượng chuyển hóa biến thành thủy hệ, sau đó lại điên cuồng khu ra. Nói đơn giản đến, chính là liều mạng thiêu đốt tiêu hao tự thân, đem chính mình cho gắng gượng nấu chết. Căn cứ hiện hữu tình báo xác định, người bị lây bên trong thực lực cao nhất người đã đạt đến linh hoàng cấp, khoảng cách biến thành giới chủ chỉ thiếu chút nữa. Nghe được điều tra tu sĩ giải thích, chúng thành chủ nhóm lần nữa hít sâu một hơi. Ngay cả linh hoàng tu sĩ thì tránh không khỏi, chuyện này ý nghĩa là bọn hắn tại tiếp xúc virus sau đó, cũng đồng dạng có khả năng bị lây nhiễm. Thành chủ nhóm tính cảnh giác lại tăng lên nữa, phẫn nộ tâm trạng cũng theo đó mà đến, bọn hắn ý nghĩ trở nên nhất trí, loại tình huống này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên xảy ra. Đến cùng là cái gì dạng chớ chú lực lượng, có thể đúng linh hoàng tu sĩ tạo thành ảnh hưởng, đem chúng ta đồng tộc trở thành tiểu này quỷ dáng vẻ. Nói chuyện thành chủ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cạnh giữ im lặng hải quốc lãnh chúa, trong ánh mắt ẩn chứa một tia bất mãn. Lãnh địa xảy ra loại đại sự này, thân làm lãnh chúa có trách nhiệm không thể chối bỏ, thậm chí chuyện này rất có thể liền cùng lãnh chúa liên quan đến. Phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ do dự một chút, bụng trộm nhìn về phía hải quốc lãnh chúa, không biết là có hay không nên cho giải thích. Cho ta tình hình thực tế nói, không được có mảy may giấu giếm. Thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó chỉ thấy một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trên người tản ra khí tức kinh khủng. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, chung quanh thành chủ đồng thời hành lễ, gọi thẳng bái kiến lão lãnh chúa. Ngồi ở chủ vị hải quốc lãnh chúa cũng đồng dạng đứng dậy hành lễ, không dám có mảy may thờ ơ nói đi, đến cùng là thế nào chuyện. Lão lãnh chúa căn bản không để ý tới người khác, chỉ là tiếp cận phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ, dùng lạnh băng giọng nói đến. Tên kia lâu thành tu sĩ thấy thế, không dám có mảy may giấu giếm, ngay lập tức đem hiểu biết tình huống toàn bộ giảng thuật ra đây. Căn cứ chúng ta điều tra, tiểu này thông qua chớ chú lực lượng bồi dưỡng bệnh tâm thần độc, khởi nguyên từ nham quật lâu thành xâm lấn vị diện thế giới. Tham dự xâm lấn lâu thành tu sĩ đã toàn bộ bị lây nhiễm, bây giờ chính tụ tập tại truyền tống thông đạo lối vào. Vì đúng thủy sợ hãi, cho nên bọn hắn không cách nào thông qua truyền tống thông đạo, bây giờ chỉ có thể bị cuốn ở xâm lấn thế giới bên trong. Vì rút đến từ vị diện đấy thổ dân, nhưng mà tại dưới tình huống bình thường, phàm nhân chớ chú căn bản không thể nào đúng lâu thành tu sĩ tạo thành làm hại, đây mới là nghi điểm lớn nhất. Khi chúng ta chuẩn bị xâm nhập dò xét lúc, lại phát hiện tất cả thổ dân đã triệt để diệt tuyệt, bị lây nhiễm lâu thành tu sĩ toàn bộ giết sạch. Mục tiêu hoài nghi toàn bộ tử vong, chuyện này ý nghĩa là chân tướng đem không người biết được, chúng ta chỉ có thể thông qua manh mối tiến hành phỏng đoán. Lớn nhất mục tiêu hoài nghi chính là thế giới đấy bản nguyên ý thức, là nó đem người sống sót nguyện lực tiến hành chuyển hóa, sau đó biến thành có thể lây nhiễm lâu thành tu sĩ bệnh tâm thần độc. Phụ trách điều tra lâu thành tu sĩ nói xong, nhìn về phía trầm tư lão lãnh chúa, chờ đợi đối phương cho ra ý kiến. Bất kể thực lực tu vi hay là kinh nghiệm kiến thức, tại tất cả hải quốc lãnh địa bên trong, cũng không người có thể cùng lão lãnh chúa đánh đồng. Căn cứ theo ta hiểu rõ, bản nguyên ý thức tại bị kinh động sau đó, xác thực sẽ tiến hành phản kích, nhưng là tuyệt đối sẽ không có như thế tinh tế làm việc. Đem phàm nhân ít đòi nguyện lực chớ chú, chuyển hóa thành đôi lâu thành tu sĩ có thương tổn bệnh tâm thần độc, cũng không phải muốn làm thì làm đơn giản như vậy. Loại virus này chuyển hóa quá trình, thậm chí đây thai nghén thần linh còn muốn phức tạp, cần thời gian dài dằng dặc thôi diễn tiến hóa, còn chưa nhất định có thể thành công. Cho nên trong thời gian thật ngắn, bản nguyên ý thức căn bản không thể nào đem nguyện lực chuyển hóa thành đáng sợ như vậy bệnh tâm thần độc, đồng thời đặc biệt nhắm vào hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ. Lão lãnh chúa nói đến đây, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hải quốc lãnh chúa, đối phương vẫn luôn không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta hoài nghi chuyện này phía sau nên còn có mạc hầu hát thủ, căn bản cũng không phải là thế giới bản nguyên. Nói sát thực hơn, hẳn là một tên thần linh cấp bậc cường giả tại phía sau màn bày ra rồi chuyện này, vậy tâm thần độc cũng là đối phương nói chế tạo. Nghe được lão lãnh chúa phân tích, chúng thành chủ nhóm thầm giật mình, nếu sự việc quả thực như thế, xa như vậy so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Kia thần cấp tu sĩ rốt cục ra sao lai lịch, nham quật lâu thành xâm lấn tòa kia thế giới, lẽ ra căn bản không thể nào xuất hiện thần linh. Như vậy ngài nói thần cấp tu sĩ rốt cục đến từ ở đâu, tại sao lại nhằm vào chúng ta phát động công kích? Có thành chủ nhịn không được mở miệng hỏi. Đối mặt một tên ẩn tàng thần cấp tu sĩ, chúng thành chủ không thể tránh khỏi có chút hoảng hốt. Lão lãnh chúa nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bên người đương nhiệm lãnh chúa, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, muốn biết là chuyện gì xảy ra, có thể hỏi một chút chúng ta lãnh chúa đại nhân, hắn khẳng định hiểu rõ đáp án đi. Chúng thành chủ cũng nghe được, lão lãnh chúa giọng nói bên trong, kỳ thực có bất mãn mãnh liệt. Các vị thành chủ nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hải quốc lãnh chúa vị trí, ánh mắt bên trong mang theo hoài nghi cùng phẫn nộ. Bọn hắn đối với lão lãnh chúa rất tín nhiệm, tất nhiên đối phương vừa nãy nói như vậy, chuyện kia thì khẳng định cùng đương nhiệm lãnh chúa liên quan đến. Việc quan hệ mấy chục vạn lâu thành tu sĩ, còn có hải quốc lãnh địa an nguy, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Bằng không liền xem như lãnh chúa, bọn hắn cũng dám tại đem nó bãi miễn, thay đổi một vị xứng chức lãnh tụ. Đối mặt nhìn về phía mình từng tia ánh mắt, hải quốc lãnh chúa trầm mặc một hồi sau đó, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không có đoán sai, chuyện này hẳn là Đường Trấn gây nên, vì trừ hắn ra, ta tìm không thấy cái khác hoài nghi đối tượng. Đường Trấn? Là cái đó liệt ngân lãnh địa lãnh chúa sao? Hắn vì sao lại ra tay với chúng ta? Nghe được Hải Quốc lãnh chúa giải thích, chúng thành chủ càng là hơn hoài nghi không ngừng, không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối mặt chúng thành chủ ánh mắt nghi hoặc, Hải Quốc lãnh chúa đứng dậy, dùng phẫn nộ giọng nói ra, Đường Chấn tại tham gia tiên linh lãnh địa tụ hội lúc, bởi vì nhi tử ta vài câu hỏi mà thẹn quá hóa giận, sau đó chủ động đúng ta Hải Quốc lãnh địa tuyên chiến. Đường Chấn khinh người quá đáng, loại hành vi này là đúng ta Liệt Ngân lãnh địa lớn nhất vũ nhục, cho nên ta thì đại biểu Hải Quốc lãnh địa, cũng đúng Liệt Ngân lãnh địa tuyên chiến. Cho nên ta nghĩ, chuyện này rất có thể là hắn gây nên, hoặc là cùng hắn có không thoát khỏi được quan hệ. Hải Quốc lãnh chúa sau khi nói xong, nhìn về phía chúng quanh thành chủ, kết quả là gặp bọn họ cười lạnh không ngừng, khắp khuôn mặt có phải không mảnh cùng phẫn nộ. Chân tướng đã đại bạch, chính là lãnh chúa phụ tử không có trải qua bàn bạc, chủ động hướng Liệt Ngân lãnh địa tuyên chiến, sau đó mới đưa đến rồi trạng thái nạn này xảy ra. Chương 2789, thê thảm đau đớn đại giới. Chương 2789, thê thảm đau đớn đại giới. Thực sự là buồn cười, Hải Quốc lãnh địa hướng Liệt Ngân lãnh địa tuyên chiến, như vậy một kiện liên quan đến tất cả lãnh địa đại sự, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Một tên lâu thành chủ gầm nhẹ nói, trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Hải Quốc lãnh chúa trong ánh mắt có nồng đậm bất mãn. Hắn những lời này đại biểu tất cả thành chủ ý nghĩ. Thân là một tên lãnh chúa, xác thực có tư cách tuyên chiến, nhưng mà nhất định phải cùng lãnh địa lâu thành tu sĩ dặn dò một tiếng, nghe một chút bọn hắn đến cùng là cái gì ý kiến. Nếu lâu thành chủ nhóm phản đối, cho dù là thân làm lãnh chúa, cũng không thể khư khư cố chấp. Cho dù từ chối xuất chiến, thì không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà đây đều là đơn phương tình nguyện, bọn hắn muốn có quyền lợi không có hưởng thụ, ngược lại là vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Nếu như không phải ra chuyện này, đoán chừng còn muốn thật lâu thời gian, lâu thành chủ nhóm mới biết được chuyện này. Không còn nghi ngờ gì nữa trước mắt vị lãnh chúa này đại nhân, căn bản là không có coi bọn họ là chuyện, bây giờ mắt thấy sự việc không che giấu được, cho nên mới cho bọn hắn một qua loa giải thích. Càng là nghi kỹ việc này, thì càng tức giận. Nhất là những kia tính tình không tốt lâu thành chủ, giờ phút này đã tức nổ phổi, nhưng là lại không chỗ phát tiết. Nhưng mà thân thể của bọn hắn đã do màu trắng bạc chuyển hướng đỏ tươi, là cái này tức giận vô cùng sau đó biểu hiện, như là bị đun sôi con cua giống như. Người cách làm như vậy, hoàn toàn chính là không chịu trách nhiệm, cho nên ta đối với ngươi lời giải thích còn có hoài nghi. Sự thực rốt cục làm sao, còn xin nói cẩn thận hiểu rõ, cũng đúng thế thật một vị lãnh chúa nhất định phải thực hiện trách nhiệm. Cùng thuộc một tòa lãnh địa, đối với vị lãnh chúa này đại nhân phong cách hành sự, cùng với con của hắn nhân phẩm, lâu thành chủ nhóm cũng hiểu rõ vô cùng. Sự việc khẳng định không phải như vậy, mà là có ẩn tình khác, bọn hắn nhất định phải làm cái rõ ràng. Lại có một tên lâu thành chủ mở miệng, đối Hải Quốc lãnh chúa chất vấn nói, căn cứ theo ta hiểu rõ, từ lần trước tấn cấp chi chiến về sau, lãnh chúa dường như vẫn luôn cho rằng Đường Chấn cướp đoạt công lao, xin hỏi đây có phải hay không là lần này chiến tranh nguyên nhân dẫn đến? Hiểu rõ tai nạn phát sinh trận tướng, chúng thành chủ trong lòng cũng nghẹn lấy một cơn lửa giận, bọn hắn rõ ràng chính là thế hệ nhật qua. Những kia bị lây nhiễm cư dân lâu thành, bọn hắn càng là hơn vô tội, đầy bụng oan khuất không chỗ khiếu nại. Lâu thành chủ nhóm ngôn từ trở nên sắc bén lên, nếu Hải Quốc lãnh chúa không thể cho bọn hắn giải thích hợp lý, như vậy hôm nay muốn thương thảo có phải thay đổi một vị càng xứng chức lãnh chúa Hải Quốc lãnh địa lâu thành chi chủ, toàn bộ nguyên thuộc nhất tộc, xác thực có bài miễn cùng đề cử mới lãnh chúa quyền lợi. Chẳng lẽ không đúng sao? Kia Đường Chấn rõ ràng chính là đầu cơ trục lợi, tranh đoạt vốn không nên thuộc về hắn công vân, con ta chất vấn hắn vài câu chẳng lẽ có sai? Hải Quốc lãnh chúa nét mặt dữ tợn, hắn cảm giác được bầu không khí không đúng, cho nên thái độ trở nên càng thêm cứng rắn. Đường Chấn có phải đánh cắp công lao? Cơ Thạch Bình Đài cũng sớm đã có chỗ kết luận, tuyệt đối không phải ngươi cho rằng làm sao chính là làm sao. Sự việc đã qua thật lâu, Hải Quốc lãnh địa thì vì thăng cấp mà được lợi, nhưng ngươi vì xoắn suýt loại chuyện này mà dẫn đến hai bên kết thù kết toán, đơn giản chính là thật quá ngu xuẩn. Lão lãnh chúa ánh mắt đỏ như máu, nhẫn nhịn hồi lâu sau, hắn cuối cùng mở miệng giận dữ mắng mỏ. Thật sự cần xoắn suýt việc này người, là lúc mới thành lập bộ chỉ huy mấy tên tạo vật chủ, nếu dựa theo ý nguyện của ngươi phân phối công lao, chỗ tốt cũng là rơi trên người bọn hắn, ngươi cũng có thể được cái gì? Hải Quốc lãnh chúa không thể nào không rõ đạo lý này, lại vẫn cứ còn muốn như vậy đi làm, vậy liền chứng minh hắn bị lợi ích chỗ thúc đẩy, nhưng lại bán rồi Hải Quốc lãnh địa lợi ích. Lão lãnh chúa nói rất đúng, ngươi rốt cục thu chỗ tốt gì? Hải Quốc nhất tộc gặp kiếp nạn, ngươi nên chịu trách nhiệm hoàn toàn, những kia vô tội đồng tộc, toàn bộ đều là bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chết. Ta đề nghị thay đổi lãnh chúa, hắn đã không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm. Đối mặt lão lãnh chúa cùng chúng thành chủ nhìn gần, cùng với chữ chữ như đao ngôn ngữ, Hải Quốc lãnh chúa nét mặt có chút mặt mèo. Hắn xác thực thu chỗ tốt, thì xác thực đúng công lao phân phối có ý kiến, cho nên mới sẽ tại trải qua sau khi thương nghị, chủ động ra mặt làm khó dễ Đường Chấn cái này nhân tài mới nổi. Không đợi tự mình động thủ, dựa theo dự định kế hoạch chèn ép Liệt Ngân lãnh địa, Đường Chấn trả thù liền đã trước một bước đến, tạo thành Hải Quốc lãnh địa chưa bao giờ có nguy cơ. Vốn cho là Liệt Ngân lãnh địa cùng Đường Chấn chính là một con có thể tùy ý nào nặng quả hồng, cho dù không cách nào làm cho đối phương chịu thua, chính mình cũng sẽ không phải chịu tổn thất gì. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, sự việc sẽ nháo đến loại trình độ này, nhường hắn căn bản là không có cách thu thập dấu diếm. Đường Chấn đối với việc này phản ứng xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt, càng giống là một chân chính tên điên, nhưng lại nhường hắn không thể làm gì. Nhìn số lượng thương vong to lớn, nội giận Hải Quốc lãnh chúa giờ phút này lại cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Hắn thật sợ loại virus này không cách nào khống chế, tại Hải Quốc lãnh địa lan tràn ra, chế tạo càng ngày càng nhiều diệt thành thái dương. Không đúng, hai nạn đã bắt đầu, đồng thời đang từng bước thăng cấp. Nếu không thể khống chế lời nói, Hải Quốc lãnh địa đều sẽ gặp đả kích nghiêm trọng, tuyệt đối có thể so với tai họa ở đầu. Sự việc không thể cứ tính như thế, chúng ta nhất định phải ngay lập tức làm ra phản kích. Ta đề nghị ngay lập tức điều động tinh anh chui vào Liệt Ngân lãnh địa, sau đó làm sao? giọng lão lãnh chúa vang lên, ngắt lời rồi Hải quốc lãnh chúa lời nói, chỉ là trên mặt của hắn đã treo đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Trước mặt vị này Hải quốc lãnh chúa, là hắn tự tay nâng đỡ thừa vị, vốn cho là sẽ là kế thừa chi chủ, trên thực tế lại là một ngu ngốc ngu xuẩn. Ánh mắt thiện cận, chỉ để ý trước mắt tí xíu lợi ích, với lại không có thản nhiên nhận lầm dũng khí. Chỉ vì cho đến bây giờ, hắn đều không có bàn giao, cùng kẻ chủ mưu phía sau rốt cục đã đặt thành loại nào giao dịch. Hải quốc lãnh địa có dạng này thủ lĩnh, đơn giản chính là đại bất hạnh, mà chính hắn thì khó từ tội lỗi. Cơ thạch bình đài quy tắc, hẳn là không cần ta đến kể ngươi nghe, ngươi cho dù là phái người bước vào liệt ngân lãnh địa, lẽ nào dám động thủ phát động công kích? Muốn tại dị giới động thủ, ngươi xác nhận bọn hắn sẽ cho ngươi cơ hội, mà không phải bố trí tốt cạm bẫy đang chờ ngươi. Cửa nhà nguy cơ còn chưa giải quyết, liền nghĩ làm sao trả thù, đầu óc ngươi trong rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sẽ không sợ đường chấn trả thù thăng cấp, nhường Hải quốc lãnh địa ôn dịch nổi lên bốn phía, để cho ta Hải quốc lãnh địa đồng tộc toàn bộ lây nhiễm loại đó bệnh tâm thần độc. Lão lãnh chúa trong giọng nói mang theo một tia bi thương cùng bất lực, nếu như là trên chiến trường giao phong, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa chút chịu thua. Thế nhưng đường chấn sử dụng loại thủ đoạn này, hắn lại là từ trước đến giờ chưa có tiếp xúc qua, với lại căn bản không có mảy may biện pháp giải quyết. Trên thực tế tại trước khi tới đây, lão lãnh chúa liền đã nghiên cứu qua tiểu này bệnh tâm thần độc, kết quả lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách giải quyết. Dường như là phàm nhân nhiễm bệnh bình thường, bệnh tâm thần độc chính là nhằm vào Hải quốc nhất tộc đáng sợ nguyên nhân, nhưng mà hắn lại cũng không là bác sĩ. Chính là bởi vì bất lực giải quyết, cho nên lão lãnh chúa mới biết được chuyện quá khẩn cấp, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp ngăn lại virus lan tràn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tốt nhất thủ đoạn chính là đem người nhiễm bệnh toàn bộ diệt sát, như vậy thì coi là cắt tay tự bảo. Thế nhưng hắn lại sợ kiểu này bệnh tâm thần độc có thể chữa trị, quả thực như thế, như vậy hắn loại hành vi này, chẳng khác nào đoạn tuyệt rồi người bị lây cuối cùng một chút hy vọng sống. Đau khổ xoắn xuýt bên trong, lão lãnh chúa tự mình ra tay, đem người bị lây chỗ hải vực ngăn cách, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Cựu tinh thần tướng thực lực sát thực không yếu, thì tạm thời khống chế rồi bệnh tâm thần độc lan tràn, nhưng mà lão lãnh chúa trong lòng hiểu rõ, đó chính là một khóa lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung siêu cấp tạc đạn. Nếu không nghĩ biện pháp đem nó bài trừ, mà là đợi đến hắn nổ tung lời nói, như vậy Hải quốc lãnh địa rồi sẽ bị tạc được thịt nát xương tan. Lão lãnh chúa chuyện lo lắng nhất là đường chấn sẽ ở Hải quốc lãnh địa vị diện khác trên chiến trường, phóng thích đồng dạng bệnh tâm thần độc. Quả thực như thế, truyền thừa vô số năm Hải quốc lãnh địa, sợ là thật muốn nên đón một hồi tai họa ngập đầu. Chương 2790, đàm phán hòa bình điều kiện. Chương 2790, đàm phán hòa bình điều kiện. Hải quốc lãnh chúa vẻ mặt nhăn nhó, hắn hiện tại có loại cảm giác mình đã bị tất cả đồng tộc tu sĩ cô lập. Việc này một khi truyền ra, hắn tất nhiên anh minh hủy hết, nhận tất cả đồng tộc căm thù. Cái này khiến Hải quốc lãnh chúa ảo nào không thôi, làm không hiểu chuyện làm sao lại như vậy trở thành như vậy. Cái này chết tiệt đường chấn không theo lẽ thường ra bài, hết lần này tới lần khác chính mình lại bắt hắn không có cách nào. Liền xem như mình muốn khiếu nại, hy vọng cơ thạch bình đài đem nó chế tài, cũng không tìm tới lý do thích hợp. Đường chấn tản vi rút địa điểm, cũng không phải tại lâu thành thế giới, vậy tâm thần độc đưa vào Hải quốc lãnh địa, cũng chỉ có thể ngoan những kia sầm lấn lâu thành tu sĩ. Nếu như không phải đem lây nhiễm lâu thành tu sĩ mang về lâu thành, bọn hắn rồi sẽ bị vây ở dị giới bên trong, triệt để đoạn tuyệt virus lan tràn có thể. Vấn đề là ai có thể tiên đoán được tai nạn xảy ra, lại có ai năng lực trơ mắt nhìn đồng bạn tiếp nhận đau khổ, lại thờ ơ lạnh nhạt bỏ mặc. Bởi như vậy lời nói, cũng không xứng biến thành lâu thành tu sĩ, còn có thể lọt vào tất cả đồng bạn phỉ nổ. Có thể coi là muốn trả thù đường chấn, cũng muốn tìm được trước hắn mới có thể, hết lần này tới lần khác tạo vật chủ ẩn nút năng lực cực kỳ cứng hãn. Trừ phi đường chấn chủ động hiện thân, bằng không xuất động nhiều người hơn nữa tay, đều khó có khả năng tìm thấy đường chấn bản thể. Dùng thủ đoạn giống nhau tiến hành trả thù, kia chỉ có thể nói là người si nói ngọng, ngay cả bệnh tâm thần độc nguyên lý đều không có hiểu rõ, lại thế nào cầm lấy đi trả thù người khác. Đoán chừng kế hoạch chưa thành công, rồi sẽ trước tiên đem chính mình cho hạ độc chết. Tình huống đã càng phát ra nguy hiểm cho Hải quốc lãnh địa chính diện lầm thai hoàng ở đầu, hắn cũng bị gác ở trên lửa đổ nướng. Nếu không thể giải quyết thích đáng chuyện này, thì không vẹn vẹn là vạch tội thoái vị đơn giản như vậy, còn có thể biến thành tất cả Hải quốc chủng tộc tội nhân. Dù là lấy cái chết tạ tội, cũng không thể rửa sạch trên người chịu tội, sau khi chết cũng sẽ bị coi là chủng tộc sỉ nhục. Hậu nhân đề cập thời rồi sẽ chửi mắng không thôi. Cũng bị tổn thất so sánh, chính mình lấy được những kia chỗ tốt cùng hứa hẹn lại đáng là gì? Cuộc mua bán này bồi thường, huyết bồi cái chủng loại kia, hơn nữa còn không có chỗ nói rõ lý lẽ. Nhất làm cho nhân khí vẫn là, tại loại thời khắc mấu chốt này, đối tác hợp tác lại ở đâu? Bọn hắn có thể hay không giúp đỡ tự mình giải quyết nguy cơ, nếu không có thể làm được, cuối cùng thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Hải quốc lãnh chúa càng nghĩ càng giận, toàn thân lân phiến trở nên đỏ tươi như máu, phản phất có hỏa diễm muốn dâng lên. Giờ này khắc này, hắn đã xấu hổ tới cực điểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hải quốc lãnh chúa nhìn thấy trước mặt lão lãnh chúa, nhìn thấy hắn trong ánh mắt thất vọng, còn có ẩn tàng sát ý như một chậu nước lạnh tưới vào đỉnh đầu. Hải quốc lãnh thổ đột nhiên ý thức được, thái độ của mình rất có vấn đề, đến bây giờ còn không cho đồng tộc một thỏa mãn trả lời chắc chắn. Đường chấn là chính mình trêu chọc, kết quả lại tai họa Hải quốc lãnh địa, nếu không thể viên mãn giải quyết, tất cả đồng tộc cũng sẽ không tha chính mình. Chuyện này là ta lỗ mãng, tiếp xuống nên làm cái gì? Nhìn thấy của mình, Hải quốc lãnh chúa thấp giọng hỏi, không cam lòng túi thấp đầu xuống sọ. Nhìn thấy Hải quốc lãnh chúa dáng vẻ, lão lãnh chúa thở dài, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, vị diện khác ta không cách nào bảo đảm, chẳng qua Hải quốc lãnh địa tình huống đã tạm thời không chế, lây nhiễm dị hóa tu sĩ bị nốt, lại không thể bảo đảm tiểu này bệnh tâm thần độc tại chỗ khác bộc phát. Hiện tại đầu việc cần phải làm chính là bảo đảm bệnh tâm thần độc không còn tiếp tục lan tràn, thế nhưng bất kể ngươi ta đều không có năng lực như vậy. Nhân tộc có một câu gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, cho nên muốn giải quyết nguy cơ nhất định phải tìm thấy đường trấn bản thân. Nếu hắn vui lòng đến đây dừng tay, như vậy nguy cơ là có thể thuận lợi giải trừ, nếu hắn không nguyện ý. Lão lãnh chúa nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua chúng quanh lãnh chúa, dùng mang theo sát ý giọng nói nói ra, liền xem như liều mạng trái với cơ thạch bình đại quy tắc, cũng muốn giết vào liệt ngân lãnh địa, dù sao đều là diệt tộc họa, vậy liền lôi kéo liệt ngân lãnh địa cùng nhau hủy diệt. Lão lãnh chúa nói câu nói này lúc, toàn thân sát khí nghiêm nghị, để người cảm thấy từng đợt sợ hãi. Lão lãnh chúa thoái vị, chỉ là truy cầu cao hơn thực lực cảnh giới, mà không phải tuổi già lực suy bất đắc dĩ thoái vị. Chúng thành chủ mặt lộ vẻ kính sợ, nhớ tới lão lãnh chúa năm đó dẫn đầu lâu thành tu sĩ, liên tục phá hủy hơn 10 vị mặt hành động vĩ đại. So sánh quá khứ mà nói, lão lãnh chúa uy thế càng hơn năm đó, đương nhiệm lãnh chúa căn bản là không có cách và so sánh. Hải quốc lãnh thổ không ngừng gật đầu, tại đối tác hợp tác không thể ra tay giúp đỡ tình huống dưới, này cũng là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn dựng vào hải quốc lãnh địa tiền đồ vận mệnh, chỉ vì đổi được đường trấn không còn xuất thủ kết quả, hải quốc lãnh chúa thì cảm thấy vô cùng tức. Hắn hiện tại bắt đầu hối hận, lúc trước thì không nên khinh thường đường trấn, càng không nên vì mình nhi tử thành thần cơ hội, liền đi cố ý thiết kế hãm hại đường trấn. Trả thù tới nhanh như vậy, nhường hắn cảm giác trở tay không kịp, mặt bị đánh được nóng bỏng. Nhất là trung quanh lâu thành chủ trong ánh mắt, phần lớn tràn ngập nhìn thất vọng cùng niềm ai, nhường hắn cảm giác lãnh chúa mặt mất hết. Chẳng qua giờ này khắc này, hắn chỉ có thể đem phần này quất đục cùng bất mãn dằn xuống đáy lòng, để tránh dẫn tới lâu thành chủ cùng lao lãnh chúa lớn hơn bất mãn. Chuyện này mình quả thật sai lầm rồi, tất nhiên nhận lầm, muốn có để người thỏa mãn thái độ. Nếu như ta là đường trấn lời nói, chắc chắn sẽ không vui lòng tùy tiện hiện thân, vì trừng phạt cường độ còn chưa đủ. Sao cũng phải chết ngựa trên lâu thành tu sĩ, hoặc là 2/3 số lượng, mới có thể đạt tới mong muốn mục đích. Duy nhất có thể vì yên tâm là, đường trấn không thể nào nhường hải quốc lãnh địa tu sĩ chết hết, vì một khi nói như vậy, rồi sẽ cho mình dựng nên chân chính tử địch. Mỗi một tên hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ, đều sẽ không tiếp đại giới báo thủ, loại đó đại giới hắn căn bản không chịu được nổi. Điều kiện tiên quyết là đường trấn có thể khống chế kiểu này bệnh tâm thần độc, nếu như ngay cả hắn không cách nào khống chế lời nói, như vậy kết quả sau cùng đem không dám tưởng tượng. Chẳng qua bằng vào ta đúng đường trấn hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại đó không có nắm chắc sự việc, cho nên trong tay hắn tất nhiên có phản chế bệnh tâm thần độc thủ đoạn. Lão lãnh chúa nói đến đây, nhìn về phía hải quốc lãnh chúa, dùng lạnh băng giọng nói nói ra, ngươi vì đối phó đường trấn mà tu lấy xong chỗ, hiện tại muốn làm tốt gấp đôi bồi thường chuẩn bị, cái này thứ bị thiệt hại chỉ có thể do chính ngươi đến gánh chịu. Về phần ngươi đối tác hợp tác, sẽ hay không chia sẻ một bộ phận, kia chính là chuyện của mình ngươi. Nhưng mà ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, đó chính là tiếp xuống bất kể xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng tuyệt đối đừng lại đem hải quốc lãnh địa liên lụy trong đó. Loại chuyện này ta chỉ cho phép xảy ra một lần, nếu lại xuất hiện lần thứ hai, như vậy ai cũng cứu không được ngươi. Lão lãnh chúa nói đến đây, đi từ từ đến rồi cơ thạch bình đại trước mặt, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, giúp ta liên lạc đường trấn, liền nói ta muốn cùng hắn đàm phán hòa bình. Vì cơ thạch bình đại năng lực, khẳng định có thể đem thông tin truyền lại cho đường trấn, không cần bọn hắn cố sức đi tìm. Sự việc phát triển đến loại trình độ này, cơ thạch bình đại xác thực cần ra mặt, bằng không không được bao lâu thời gian, hải quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ sẽ tuyệt tử. Hao phí lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng lâu thành tu sĩ, tại sao có thể cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào tổn thất hết, cái này căn bản liền không phù hợp cơ thạch bình đài lợi ích. Các cao ốc thành lãnh chúa, bao gồm hải quốc lãnh chúa ở bên trong, cũng không chớp mắt chằm chằm vào cơ thạch bình đài, muốn nhìn một chút đường trấn đến cùng là cái gì thái độ. Nếu đường trấn vui lòng tiếp nhận đàm phán hòa bình, như vậy sự việc còn dễ nói, nếu đường trấn không nguyện ý, tình huống rồi sẽ trở nên không xong vô cùng. Đây là ai cũng không muốn nhìn thấy kết quả, đem mang ý nghĩa hải quốc lãnh địa trừ ra từ chiến bên ngoài, không còn gì khác đường lui có thể đi. Tại mọi người chờ đợi bên trong, cơ thạch bình đài có rồi phản ứng. Theo cơ thạch bình đài bên trong, bắn ra ra một đạo quang ảnh, chính là sắc mặt lạnh nhạt đường trấn. Trung quanh lâu thành chi chủ trợn mắt trừng trừng, hận không thể đem đường trấn nuốt mất, nhưng mà cuối cùng không có lên tiếng, bởi vì bọn họ có thể phân rõ tình thế nặng nhẹ. Huống chi đối mặt đường trấn vị này tạo vật chủ, bọn hắn căn bản không có trò chuyện tư cách, cho nên không có ai sẽ tự rước lấy đủ. Ánh mắt đảo qua trung quanh lâu thành tu sĩ, đường trấn nhìn về phía hải quốc lãnh chúa, dùng thanh âm lạnh lùng nói đến, nói ra người chủ sự sau màn danh sách, đừng có bất kỳ dấu giếm nào, đồng thời ký kết khế ước, không được đối với liệt ngân lãnh địa tiến hành trả thù. Vì hải quốc lãnh địa tuyên chiến, liệt ngân lãnh địa gặp tổn thất trọng đại, đồng dạng cần ngươi đến bồi thường. Nếu đồng ý, đàm phán có thể tiếp tục, nếu không đồng ý, phía trên vùng biển này đem bay đầy thời khô. Chương 2791, ngươi nói hay không? Chương 2791, ngươi nói hay không? Ngươi đừng hỏng. Nghe được đường trấn về sau, hải quốc lãnh chúa đầu tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo kinh sợ. Ở vào lập trường của hắn, tự nhiên cảm thấy đường trấn yêu cầu rất quá đáng. Khai ra phía sau minh hữu, chẳng những phải không đến lúc trước cam kết đồ vật, còn có thể lọt vào đối phương cử thị, thậm chí thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Một phen mưu đồ rơi vào kết quả như vậy, hải quốc lãnh chúa khẳng định không có cam lòng, chống lại đàm phán hòa bình cũng là tình có thể hiểu. Về phần chiến tranh bồi thường, hắn đồng dạng không nghĩ, đó là một món khổng lồ. Cho dù là thân làm lãnh chúa, cũng muốn táng ra bại sản, có thể còn không cách nào gom góp. Về phần chiến hậu không xâm phạm lẫn nhau, như thế đàm phán hòa bình nên có một bước, ký tên thì sao cũng được. Dù sao mình còn có minh hữu, chỉ nếu không phải mình tham dự trả thù, vậy liền không tính vi phạm khế ước. Hải quốc lãnh chúa tiểu tâm tư, những người có mặt cũng vô cùng năng lực đoán được, trong lòng tức giận càng đậm mấy phần. Đến rồi giờ này khắc này, còn đang ở suy xét ích lợi của mình, tên giá hỏa như vậy sao xứng làm lãnh chúa? Đường trấn đáp lại cười lạnh, lạnh giọng nói ra, nghĩ không trả bất cứ giá nào thì kết thúc trận này lãnh địa ở giữa chiến tranh, ngươi cảm thấy có phải có khả năng như vậy? Đường trấn vừa dứt lời, thân hình thì trở nên ảm đạm lên, đây rõ ràng chính là muốn rút lui tiết tấu. Vậy xem lâu thành chủ nhóm âm thầm gấp, giả sử lần này tan dã trong không vui, lần sau muốn còn gặp lại Đường Chấn sợ là sẽ phải càng biến đổi khó. Dù là Cơ Thạch Bình đại ra mặt, Đường Chấn cũng có quyền từ chối, chắc chắn sẽ không gọi lên liền đến. Dù thế nào, cũng không thể nhường Đường Chấn rời khỏi, bằng không Hải Quốc lãnh địa sẽ trở nên càng thêm bị động. Đường Chấn các hạ, ta chỉ muốn biết một việc, tiểu này bệnh tâm thần độc phải chăng có thể hữu hiệu khống chế? Lão lãnh chúa đột nhiên mở miệng, dùng bình thản ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, liền phảng phất đang xem một cái bình thường người lạ. Giống như đồng tộc thê thảm đau đớn cảnh ngộ, cùng Đường Chấn không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như là bình thường lâu thành tu sĩ, có lẽ sẽ chấp nhất tại báo thù một loại ý nghĩ, nhưng mà thân làm một tên lãnh đạo giả, ánh mắt nhất định phải thả càng thêm lâu dài. Báo thù ý nghĩ sẽ cho người không kiềm chế được nỗi lòng, không cách nào giữ đầy đủ khách quan bình tĩnh, đồng thời làm ra phán đoán chuẩn xác. Cứu hận là cứu hận, đàm phán chính là đàm phán, không thể nói nhập là một. Đường Chấn nhìn đối diện lão lãnh chúa, so sánh đương nhiệm Hải Quốc lãnh chúa mà nói, vị này tiền nhiệm lãnh chúa chính là một đầu trầm mặc cư thú. Nhìn lên tới yên lặng, nhưng nếu là một khi mở miệng, rồi sẽ đem đối thủ một ngụm thôn vệ. Bất kể thực lực hay làm mưu trí, cũng đây đương nhiệm Hải Quốc lãnh chúa mạnh hơn quá nhiều, nếu như là trên chiến trường, chính là thật sự cần coi trọng đối thủ. Về phần đương nhiệm lãnh chúa, đơn thuần chính là một chỉ có thực lực mà không có đầu óc ngu xuẩn, hai bên giao chiến lời nói, Đường Chấn có tuyệt đối nắm chắc đưa hắn tiêu diệt. Điều kiện tiên quyết là đối phương không muốn ẩn nút, bằng không Đường Chấn cho dù lợi hại hơn nữa, thì rất khó đưa hắn tìm kiếm ra đây. Hải Quốc tu sĩ bên hai đều đang đợi nhìn Đường Chấn trả lời, xác định là có phải có đàm phán thiết yếu. Nếu virus có thể khống chế, như vậy thì có thể tiếp tục đàm phán. Nếu Đường Chấn thì không cách nào khống chế, Hải Quốc lãnh địa có lẽ sẽ tạm thời di chuyển, sau đó đúng liệt ngân lãnh địa khởi xướng chí mạng trả thù. Có thể khống chế. Tại từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Đường Chấn cấp ra chuẩn xác hồi phục, giọng nói không có nửa điểm chần chờ. Năng lực khống chế là được. Giờ khắc này, Hải Quốc các tu sĩ cũng như chút được gánh nặng, thậm chí còn có lâu thành chủ khỏe miệng lộ ra nụ cười. Bọn hắn hiện tại quan tâm không phải thù hận, mà là đồng tộc an nguy, nếu Đường Chấn trả lời không thể lời nói, đoán chừng ở đây lâu thành chủ đều sẽ bạo động. Có thể nếu như có thể khống chế, như vậy thì tính nỗ lực lại nhiều đại giới cũng không có vấn đề gì, thù hận cũng được, bước qua một bên. Cùng chủng tộc tồn vong so sánh, sự tình khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất tốt, ta biết rồi. Lão lãnh chúa gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Hải Quốc lãnh chúa, chỉ là nét mặt càng phát ra lạnh lùng. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, rốt cục muốn làm thế nào? Giờ khắc này Hải Quốc lãnh chúa cảm giác áp lực nặng nề, dù là hắn là tam tinh thần tướng đều có chút không chịu nổi. Không chỉ là lão lãnh chúa, còn có các cao ốc thành thành chủ, bao gồm nhường hắn hận thấu xương Đường Chấn, đều đem ánh mắt rơi vào rồi trên người hắn. Hải Quốc lãnh chúa thực lực chân chính, Đường Chấn trước đây hoàn toàn không biết gì cả, cho tới giờ khắc này mới có mơ hồ phán đoán, trong lòng thậm chí cảm giác có chút buồn cười. Một tên tam tinh thần tướng lại kêu gào khiêu chiến cấp 5 sao cái khác chính mình, không còn nghi ngờ gì nữa ngoại giới đối với Đường Chấn thực lực phán đoán có cực lớn khác biệt. Trừ ra rổ kỷ cùng vận mệnh chi chủ, đoán chừng không có mấy cái có thể tin tưởng, Đường Chấn đã trở thành ngũ tinh thần tướng. Hải Quốc lãnh chúa tự cho mình siêu phàm, lại thêm cựu tinh cấp lão lãnh chúa, cùng với phía sau màn người hợp tác, tự nhiên không có đem Đường Chấn để vào mắt. Cùng những kia đại lão so sánh, Hải Quốc lãnh chúa thực lực sợ là hạng chót, là một tên thực lực thấp nhất tiểu đệ, tự nhiên là thích hợp nhất khiêu khích tuyên chiến nhân tuyển. Hải Quốc lãnh chúa nên âm thầm may mắn, chính mình không có tự mình tiến về dị giới, không có bị Đường Chấn phục kích chặn đường, bằng không hắn hiện tại đã trở thành một cỗ thi thể. Không chỉ là Hải Quốc lãnh chúa, bao gồm lão lãnh chúa ở bên trong, nếu bị Đường Chấn nắm lấy cơ hội, đều sẽ không chút do dự phát động công kích. Cựu tinh thần tướng lại như thế nào, liều đến tự thân bị tổn thất, cũng muốn hung hăng cắn lên địch nhân một ngụm. Ta, Hải Quốc lãnh chúa có chút chần chờ, bởi vì hắn hiểu rõ một khi nói ra phía sau màn ý nghĩa chính người, con trai mình thành thần cơ hội rồi sẽ bị mất. Một phần thích hợp thần vương bản nguyên, tuyệt đối không phải nghĩ đến có thể đạt được, liền xem như cơ thạch bình đại thì cực ít xuất hiện, hơn nữa còn muốn lượng lớn chiến công mới có thể đổi. Như không phải là bởi vì cái hứa hẹn này, hắn há lại sẽ chủ động đứng ra, bị người làm vũ khí sử dụng cùng Đường Chấn trả thù kết duyên. Mà lại nói sau khi ra ngoài, Hải Quốc lãnh địa cũng sẽ lọt vào người chủ sự sau màn nhà bảo, từ đó cảnh ngộ một ít không tưởng tượng được khốn cảnh. Nhưng mà nếu không có nói, ở đây bất luận cái gì một tên đồng tộc, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Đường Chấn cùng mình có thủ, lão lãnh chúa cùng cái khác thành chủ, thì là vì đồng tộc suy xét. Thế nhưng vì sao liền không có người thay ta suy xét, các ngươi có biết hay không phần này thần chi bản nguyên được đến cỡ nào không dễ, có thể chính là ta nhi tử duy nhất thành thần cơ hội. Hải Quốc lãnh thổ ở trong lòng phát ra gầm nhẹ, không còn nghi ngờ gì nữa trong lòng của hắn, con trai mình tiền đồ trọng yếu giống vậy. Tại đồng tộc An Nguy trước mặt, hắn không thể không làm ra lựa chọn, chỉ là trong lòng vẫn tại nhỏ máu. Ta có thể kể ngươi nghe một sự tình, nhưng mà... Không có nhưng mà, ngươi chỉ cần dựa theo của ta đi làm, bằng không đàm phán như vậy kết thúc. Đường Chấn ngắt lời rồi Hải Quốc lãnh chúa lời nói, giọng nói âm lãnh dị thường, tỏ vẻ không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Dù là đưa thân vào trại địch bên trong, hắn thì không có nửa điểm e ngại, rốt cuộc hắn không phải thật sự thân bản thể ở đây. Với lại cho dù giao chiến lời nói, dứt bỏ thân làm cựu tinh thần tướng lao lãnh chúa, ở đây lâu thành tu sĩ không ai bằng là đối thủ của hắn. Nếu là thật sự tại Hải Quốc lãnh địa khai chiến, sự việc liền đem trở nên không cách nào thu thập, cơ thạch bình đại thì tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đường Chấn không sợ Hải Quốc lãnh địa bất luận kẻ nào, lại nhất định phải tuân thủ cơ thạch bình đại quy tắc, đây mới thật sự là đại lao, tuyệt đối không thể có nửa chút trêu chọc. Chẳng qua chỉ cần tuân thủ quy tắc, cơ thạch bình đại thì không làm gì được chính mình. Đường Chấn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hải Quốc lãnh chúa căm tức nhìn Đường Chấn, dùng lạnh băng giọng nói quát, chỉ là rõ ràng sức lực không đủ. Khi ngươi khinh người vào cái ngày đó, nên nghĩ đến sẽ có hiện tại, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói nhảm, vì sự kiên nhẫn của ta có hạn. Đường Chấn đã mất kiên trì, nếu Hải Quốc lãnh chúa không muốn nói phán, hắn tuyệt đối không để bụng nhường Hải Quốc lãnh địa lâu thành tu sĩ dù chết nhiều một ít. Trong lòng của hắn, từ trước đến giờ không có đem Hải Quốc lãnh địa trở thành đối thủ, mục tiêu chân chính là những kia phía sau màn đại lao. Chương 2792, Hải Quốc lãnh địa nhận vua. Chương 2792, Hải Quốc lãnh địa nhận vua. "Tốt, ta nói." Một tiếng gầm nhẹ, mang theo vô tận không cam lòng. Bước bách tại áp lực lớn, Hải Quốc lãnh chúa chỉ có thể chịu thua, hắn quyết định tạm thời nuốt xuống cơn giận này, chỉ là trong nội tâm cũng đã hận chết rồi Đường Chấn. Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy, đợi đến nguy cơ trước mắt giải quyết, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hải Quốc lãnh chúa trong lòng âm thầm quyết tâm, nguyên bản định tính toán Đường Chấn, kết quả thua thiệt lại là chính mình, cái này khiến hắn có loại cảm giác sắp phát điên. Hết lần này tới lần khác đối với việc này, đồng tộc thì không giúp chính mình, bọn hắn chỉ muốn giải quyết nguy cơ. Chết tiệt. Cưỡng chế trong lòng không cam lòng, hắn đối Đường Chấn nói ra, tham dự chuyện này người, bao gồm Hải Quốc lãnh chúa rõ ràng là cố ý mà làm, không để cho lão lãnh chúa nghe được, như vậy cũng có thể tránh bí mật quyết tán. Không còn nghi ngờ gì nữa đến rồi giờ phút này, Hải Quốc lãnh chúa vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn, nhưng không có chú ý tới lão lãnh chúa trong mắt thất vọng cùng kiên quyết. Ngu xuẩn. Đường Chấn âm thầm cười lạnh, hắn há có thể nhìn không thấu đối phương tiểu tâm tư, nhưng mà mặt ngoài ung dung thản nhiên. Nay Hải Quốc lãnh chúa hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, trải qua việc này sau đó, sợ là cũng muốn làm đến đầu. Rất tốt, ngươi dám đúng cơ thạch bình đại xin thể, nói tới nội dung không có bất kỳ cái gì không thật cùng dấu giếm. Đối với Đường Chấn yêu cầu, Hải Quốc lãnh chúa mặc dù cười lạnh không ngừng, nhưng cũng biết là tất có một bước. Hắn đối cơ thạch bình đại tuyên thệ, tỏ vẻ chính mình không có bất kỳ cái gì dấu giếm, bằng không tình nguyện tiếp nhận chế tài. Giả sử Đường Chấn có thể xuất ra bằng chứng, chứng minh Hải Quốc lãnh chúa lời nói không thật, cơ thạch bình đại rồi sẽ tự mình ra tay trừng phạt. Ngươi muốn biết sự việc, ta đều đã nói cho ngươi, hiện tại nói cho ta biết giải quyết nguy cơ cách. Hải Quốc lãnh chúa nói, nét mặt có vẻ mười phần âm trầm. Đường Chấn cự tuyệt nói, không nên gấp gáp, còn có chiến tranh bồi thường, cùng với công khai tuyên bố nhận vua. Hoàn thành hai chuyện này, ta thì sẽ nói cho ngươi biết biện pháp giải quyết vấn đề, bằng không không bàn gì nữa. Hải Quốc lãnh chúa giận tím mặt, căm tức nhìn Đường Chấn quát, ngươi đừng khinh người quá đáng, đã đem ta Hải Quốc lãnh địa làm đến loại trình độ này, lại còn muốn bồi thường cùng nhận vua, thật coi ta Hải Quốc nhất tộc sợ ngươi sao? Đã ngươi không sợ, vậy chúng ta thì chờ xem. Đường Chấn nhìn giống nhau lão lãnh chúa, căn bản không để ý tới nhốn nhác Hải Quốc lãnh chúa, quay người muốn rời đi. Đáp ứng hắn. Lão lãnh chúa mở miệng, giọng nói bình thản như nước. Không được, yêu cầu này quá phận quá đáng, tuyệt đối không thể đáp ứng. Liệt Ngân lãnh địa tổn thất cái gì, dựa vào cái gì phải bồi thường chiến tranh thứ bị thiệt hại, thật sự cần bồi thường thường hẳn là chúng ta. Công khai nhận thua càng không được, quả thực như thế, ta Hải Quốc lãnh địa còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hải Quốc lãnh chúa nét mặt dữ tợn, đã ở vào mất khống chế biên giới, trong ánh mắt phảng phất muốn phun lửa. Trong lòng của hắn có quá nhiều không cam lòng, chỉ là không chỗ phát tiết, là một tên lãnh chúa, hôm nay đã đem tất cả mặt mũi mất hết. Khi ngươi làm một việc lúc, muốn nghĩ kỹ sẽ tiếp nhận kết quả như thế nào, nhất là thân làm một tên lãnh chúa, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng tất cả lãnh địa. Lần này Hải Quốc lãnh địa bởi vì ngươi mà gặp kiếp nạn, mặc cho ngươi làm sao nói xạo, đều không thể sửa đổi sự thật này. Bây giờ duy nhất có thể làm sự việc, chính là tích cực bù đắp, làm hết sức đem thứ bị thiệt hại xuống đến thấp nhất. Thế nhưng đến rồi giờ này khắc này, nhưng ngươi vẫn như cũ bị tư tâm chỗ thúc đẩy, hoàn toàn không để ý đồng tộc chết sống. Như vậy không xứng chức lãnh chúa, giữ lại thì không có tác dụng gì, hay là trực tiếp thối vị nhượng chức đi. Tại Hải Quốc lãnh chúa trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, lão lãnh chúa nhìn về phía trung quanh lâu thành chủ, dùng bình thản âm thanh nói ra, ta giục lại lần nữa đảm nhận Hải Quốc lãnh địa lãnh chúa, các ngươi ai ủng hộ, ai lại phản đối? Chúng thành chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó trăm miệng một lời trả lời, ta ủng hộ. Còn mấy tên thành chủ không có mở miệng, bọn hắn nhìn Hải Quốc lãnh chúa, vẻ mặt mang theo nồng đậm thất vọng. Về phần Hải Quốc lãnh chúa thì bị tức được toàn thân phát run, không ngờ rằng chính mình lại bị trước mặt mọi người bãi miễn. Bãi miễn cùng cướp đoạt lãnh chúa vị trí người, chính là tự tay giúp đỡ chính mình biến thành lãnh chúa, sau đó tĩnh tâm tìm kiếm thần vương chi lộ lao sư. Còn có những thứ này chết tiệt lâu thành chủ, lại không chút do dự đồng ý thay đổi lãnh chúa, chẳng lẽ mình thật kém cỏi như vậy? Ta không phục, này không công bằng, ai cũng không thể cướp đi lãnh chúa của ta vị trí. Hải Quốc lãnh chúa gầm nhẹ, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, hắn nhìn chằm chằm lão lãnh chúa, đáy mắt hiện lên một vòng sát ý. Lão lãnh chúa căn bản cũng không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía cơ thạch bình đài, tiến hành một bước cuối cùng xác nhận. Cơ thạch bình đài nhanh chóng cho đáp lại, làm vượt qua chín thành lâu thành chủ đồng ý, cũng có hợp cách người kế nhiệm về sau, Hải Quốc lãnh địa lãnh chúa vị trí là có thể thay đổi. Đây cũng không phải là cho đùa, mà là dự định quy tắc, thỏa mãn điều kiện liền có thể chấp hành. Quả nhiên thì sau đó một khắc, lâu thành cơ thạch theo Hải Quốc lãnh chúa thể nội bóc ra, sau đó rơi vào lão lãnh chúa trong lòng bàn tay. Vì sao? Tại sao muốn như vậy? Hải Quốc lãnh chúa như bị điên một dạng, nhìn chằm chằm thầy của mình, sau đó phát ra âm trầm tiếng cười. Tốt, phi thường tốt, các ngươi cũng chờ đó cho ta. Còn có ngươi, Đường Chấn. Tiếp xuống thực sự không phải lãnh địa ở giữa chiến tranh, mà là ngươi ta ở giữa thủ riêng, chúng ta không chết không thôi. Nói ra câu nói này đồng thời, Hải Quốc lãnh chúa phát ra âm trầm cười như điên, đúng lúc này cơ thể tan rã tại nước biển bên trong. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Hải Quốc lãnh chúa trong lời nói điên cuồng, không còn nghi ngờ gì nữa hắn đã hận lên rồi tất cả mọi người. Chấp mê bất ngộ, con sâu làm dầu nổi canh. Một tên lâu thành chủ âm thầm thở dài, nguyên bản còn đúng Hải Quốc lãnh chúa tồn lấy một tia hoang tưởng, bây giờ cũng đã triệt để thất vọng. Cái khác lâu thành chủ nét mặt khác nhau, trong lòng có tiếc nuối, chẳng qua càng nhiều hơn chính là may mắn. Chuyện này cuối cùng chính là Hải Quốc lãnh chúa cùng Đường Trấn ở giữa ân oán, Hải Quốc lãnh địa chỉ là bị liên lụy. Lão lãnh chúa coi được giãn được, do chỗ hắn lý chuyện này, tất nhiên có thể viên mãn giải quyết. Cho Hải Quốc lãnh địa đem lại kiếp nạn Đường Trấn, đã bị Hải Quốc lãnh chúa để mắt tới, sau này tất nhiên phải khắp nơi cẩn thận. Chỉ là lần này chiến tranh, đem sẽ không dính dấp đến Hải Quốc lãnh địa, bất kể sống hay chết đều là bọn hắn chính mình vấn đề. Hải Quốc lãnh chúa nếu là có thể giết chết Đường Trấn, tự nhiên là đại hảo sự, coi như là thay Hải Quốc lãnh địa xả được cơn giận. Nếu như là bị Đường Trấn giết chết, thì tạm thời cho là chủ tội, dùng cái này tới dỗ dành những kia chết oan đồng tộc. Theo Hải Quốc lãnh chúa rời đi, lãnh địa mất đi một vị tạo vật chủ, đồng thời còn có con trai của hắn, một vị tu vi tiếp cận đệ nhị cảnh giới chủ. Trải qua chuyện này sau đó, Hải Quốc lãnh địa thực lực tất nhiên nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, thật lâu đều không thể khôi phục lại. Tại bồi dưỡng được mới lãnh chúa trước đó, lão lãnh chúa chắc chắn sẽ không tùy tiện từ nhiệm, đi tìm kiếm đạp vào thần vương bảo tọa con đường. Trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ. Chúng thành chủ trong đầu, kìm lòng không đặng toát ra ý nghĩ này, đúng Đường Trấn càng là hơn tràn đầy chán ghét. Bọn hắn không hỏi nhiều sai, chỉ để ý kết quả, Đường Trấn cho Hải Quốc lãnh địa tạo thành làm hại, có thể thật lâu đều không thể khép lại. Đáng tiếc Đường Trấn là tạo vật chủ, thực lực không phải bình thường mạnh, bằng không khẳng định có người nhảy ra, hướng Đường Trấn lĩnh giáo một phen. Lão lãnh chúa nhìn về phía Đường Trấn, nét mặt vẫn như cũ bình thản, giọng nói cũng là như thế, ta hiện tại là Hải Quốc lãnh địa lãnh chúa, có được đầy đủ quyền hạn, có thể đúng ngươi tiến hành chiến tranh bồi thường. Về phần bồi thường hắn mức, giao cho Cơ Thạch Bình Đài phán quyết, ta cũng chỉ tin tưởng Cơ Thạch Bình Đài. Đường Trấn gật đầu một cái, đối phương là sợ sệt hắn công phu sư tử ngoạn, thừa cơ đưa ra một ít vô lý yêu cầu. Cơ Thạch Bình Đài phụ trách đánh giá, khẳng định sẽ chiếu chương làm việc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thiên vị. Đồng thời ta cũng sẽ đại biểu Hải Quốc lãnh địa, chủ động tuyên bố nhận thua, với lại tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này đúng liệt ngân lãnh địa tiến hành trả thù. Lão lãnh chúa nói xong, không chớp mắt nhìn Đường Trấn, tiếp xuống liền cần do hắn tỏ thái độ. Ta không có ý kiến. Đối phương như thế phối hợp, hoàn toàn thỏa mãn Đường Trấn yêu cầu, hắn tự nhiên cả lời. Tại Cơ Thạch Bình Đài chứng kiến dưới, lão lãnh chúa hoàn thành lúc trước hứa hẹn, công khai bồi thường đồng thời xin lỗi nhận thua. Hai tòa lãnh địa ở giữa chiến tranh, như vậy qua loa kết thúc, giữa song phương lâu thành tu sĩ căn bản chưa từng giao thủ. Thế nhưng cao tầng ở giữa đánh cờ, kỳ thực muốn làm thảm thiết, Hải Quốc lãnh địa càng là hơn trực tiếp thay đổi rồi lãnh chúa, gặp rồi nghiêm trọng thứ bị thiệt hại. Hải Quốc lãnh địa thực hiện hứa hẹn, Đường Trấn đương nhiên sẽ không tiếp tục làm có dễ, thống khoái cung cấp giải quyết bệnh tâm thần độc phương pháp. Vì rút mẫu thể trong tay Đường Trấn, hắn cũng không lo lắng đối phương sử dụng thủ đoạn giống nhau, quay đầu hướng giao chính mình liệt ngân lãnh địa. Ta nhìn xem Đường Trấn các hạ thực lực, cũng đã đến rồi thần tướng ngũ tinh, quả nhiên không hổ là đệ tứ chiến khu nhân tài mới nổi. Lão lãnh chúa nói đến đây, đột nhiên không chớp mắt chằm chằm vào Đường Trấn, dùng dấu dến gợn sóng giọng nói ra, nếu có một ngày, người ta tại Phong Vương trên đường gặp mặt, đến lúc đó ta tất nhiên phải lãnh giáo một chút Đường Trấn các hạ thủ đoạn.